Trong không khí tràn ngập một tia thấm người mùi thơm, Lục Thanh Trần lơ đãng đưa ánh mắt về phía đang đem chơi lấy tóc xanh Nam Cung Thiện Nguyệt. Cái này xem xét nhưng rất khó lường, Hoàng Kim Long đồng cơ hồ là trong nháy mắt liền mở ra, doa đến Lục Thanh Trần ngay cả vội vàng xoay người đầu. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì thần thông, vì cái gì luôn sẽ tự động phóng thích? Gặp Lục Thanh Trần đột nhiên quay đầu, Nam Cung Thiện Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi đang làm gì?" "Không có không có, chính là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện." Lục Thanh Trần ứng tiếng nói, vội vàng tại trước bàn đá ngồi xuống, chỉ là không dám ngẩng đầu nhìn trước mắt vị viện trưởng này. "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại túi đầu Lục Thanh Trần, Nam Cung Thiện Nguyệt lơ đãng hỏi: "A, cái gì?" Vẫn còn nhớ vừa rồi cái kia một màn hương diễm Lục Thanh Trần, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. "Đừng cho ta giả ngu, trước ngươi trên người tán phát ra long uy là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi đôi mắt kia vì sao lại biến thành kim sắc?" Gặp Nam Cung Thiện Nguyệt hỏi như thế kỹ càng, Lục Thanh Trần cũng không tốt lại đi giấu giếm, lập tức chỉ có thể thành thật thật nói ra: "Kia là ta một cái khác võ hồn, ta cũng không nghĩ tới võ hồn phụ thể về sau con mắt lại biến thành kim sắc." Gặp trước mặt thiếu niên không có giấu giếm tự mình, Nam Cung Thiện Nguyệt trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu là đến trình độ này hắn đều không tự nhủ lời nói thật, cái kia thu đồ coi như thật không có hy vọng gì. "Cái kia ngươi chính là có được tam đại võ hồn lạc, cái thứ ba võ hồn là loài rồng võ hồn đúng không?" Gặp Lục Thanh Trần đối với mình thực sự nói thật, Nam Cung Thiện Nguyệt tiến một bước hỏi. Nhẹ nhàng gật đầu, Lục Thanh Trần nhìn xem nàng nước nhuận con người hồi đáp: "Đúng vậy viện trưởng." Gặp hắn trả lời như thế dứt khoát, mà lại đối với mình không có chút nào giấu giếm, Nam Cung Thiện Nguyệt đột nhiên từ ghế đá đứng lên, túi người nhẹ nhàng tại Lục Thanh Trần bên thai nói một câu nói: "Vậy ngươi, có nguyện ý hay không? Làm đệ tử của ta đâu?" Chương 85, mỗi người có tâm tư riêng, trở về. Nam Cung Thiện Nguyệt thổ khí như lan, xốp giòn mềm nhũn mềm thanh âm tại Lục Thanh Trần vang lên bên tai. "Oeng." Lục Thanh Trần trong đầu lập tức trở nên trống rỗng, phản phất chính diện tiếp nhận một cái cựu tiêu long âm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới còn tại hỏi thăm hắn võ hồn chuyện Nam Cung Thiện Nguyệt đột nhiên liền đưa ra muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhìn trước mắt kiều mị nước nhuận con ngươi cùng tinh xảo gương mặt xinh đẹp, Lục Thanh Trần quỷ thần xui khiến nghĩ đến lần kia giúp hắn hấp thu hồn châu hàn động. Từ lần kia có chút điều khản một chút sư tôn đến bây giờ, Lục Thanh Trần lỗ thai cơ hồ vẫn là một bên dài một bên cạnh ngắn. Nhìn thấy trước mặt trương này khuynh đảo vạn sinh dung nhan tuyệt thế, Lục Thanh Trần kém chút lại nhịn không được rũa ra móng vuốt. Hai vị viện trưởng đều là dung nhan tuyệt thế, một cái băng tuyết lãnh đạo, một cái lười biếng kiều mị. Trong học viện không biết có bao nhiêu học viên thậm chí đạo sư đều đem hai vị viện trưởng xem như tình nhân trong động. Bây giờ hai vị viện trưởng đều nghĩ đến thu hắn làm đệ tử, nếu như bị học viện những học viên kia cùng đạo sư biết không biết có bao nhiêu hâm mộ. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, Lục Thanh Trần nhìn xem kia đối câu người đoạt phách con người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. "Nam Cung Thiền Nguyệt, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi?" Một đạo màu băng lam bóng hình xinh đẹp từ trong hư không đi ra, tinh xảo tuyệt luân gương mặt xinh đẹp bên trên trời u ám. Người tới chính là Hàn Ngộ. Nguyên bản Hàn Mộng cùng mấy người khác đều núp trong bóng tối trộm nghe giữa bọn hắn đối thoại. Chỉ là nàng không nghĩ tới Nam Cung Thiện Nguyệt cũng dám ở trước mặt nàng nói muốn thu Lục Thanh Trần vi đệ tử, cái này khiến Hàn Mộng làm sao có thể nhẫn. Cho nên liền xuất hiện trước mắt một màn này. "Nha, ngọn gió nào đem Hàn viện trưởng thổi tới, đến chỗ ở của ta cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi." Nghe được câu này, Nam Cung Thiện Nguyệt gạo nhướng mày, nhịn không được nhàn nhạt rêu cợt nói: "Ngươi." Gặp Nam Cung Thiện Nguyệt như thế cháo phúng, Hàn Mộng một gương mặt xinh đẹp phía trên càng là khí màu đỏ bừng. "Còn có các ngươi, đừng cho là ta không biết các ngươi đã sớm đến rồi." Nam Cung Thiện Nguyệt đối trong hư không tiếp tục nói. Ngoại trừ Lý Ngạn Thành là từ trong hư không rớt xuống, những người còn lại đều là từ trong hư không đi ra. Trong lúc nhất thời, viện lạc rộng rãi không gian tựa hồ trở nên chật chội. Nhìn trước mắt hơn 10 người đột nhiên xuất hiện, Lục Thanh Trần cũng là khỏe miệng co giật. Còn tốt chính mình không nói chuyện, bằng không liền sư tôn hiện tại trạng thái, nói không chừng thật muốn thanh lý môn hộ. Nhìn thấy Hàn Mộng một đôi băng mắt to màu xanh lam con người bên trong tràn đầy lửa giận, Lục Thanh Trần nhịn không được dùng mình một cái. "Nhiều người như vậy quang lâm chỗ ở của ta, thật làm cho tiểu nữ tử cảm thấy vinh hạnh đâu." Nhìn trước mắt nhiều người như vậy xuất hiện, Nam Cung Thiện Nguyệt cười mỉm nói. Nghe được câu này mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, loại hành vi này xác thực không phải rất hào quang. "Chúng ta cũng là sợ vừa rồi cái kia đạo tiếng long ngâm thương tổn tới Nam Cung viện trưởng mới dự định tới xem một chút." Long Phong mở ra hai tay một mặt bất đắc dĩ nói. Ngược lại là Nam Cung viện trưởng làm như vậy cũng có chút không tử tế, còn chưa tới nghi thức bái sư liền định sớm thu đồ đệ. Nghe được câu này Nam Cung Thiện Nguyệt sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. "Học viện có cái nào điều quy định không thể sớm thu đồ đệ a?" Cái này vừa nói lập tức để chúng người không lời ngưng nghẹn. "Huống hồ ta lại làm sao biết các ngươi có thể hay không cũng sớm đã thu đồ đệ đâu, hả?" Nam Cung Thiện Nguyệt tiểu vừa cười vừa nói, ánh mắt lại thẳng tắp rơi vào Hàn Mộng trên thân. Gặp Nam Cung Thiện Nguyệt ánh mắt nhìn về phía tự mình, Hàn Mộng lập tức không biết nên như thế nào phản bác. Muốn thật dựa theo nói như vậy, vậy mình chẳng phải là trước hết nhất phá làm hư quý củ. Nam Cung Thiện Nguyệt vừa dứt lời dưới, trên trận bầu không khí không khỏi trở nên nặng nề. Đối với loại này ba võ hồn thiên tài, vô luận là vị nào viện trưởng thậm chí là học viện chư vị tiền bối, đều nghĩ thu vì đệ tử của mình, không chỉ là vì Thiên Đạo Thánh Viện tương lai, cũng là vì để tương lai mình đột phá tỷ lệ tăng lên rất nhiều a. Tất cả mọi người minh bạch, giống Lục Thanh Trần loại này vài vạn năm đều không nhất định ra một cái thiên tài, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ so tất cả mọi người ở đây đều cao. Nếu như đem hắn thu vì đệ tử, chờ hắn tu vi có thành tựu thời điểm, có chỗ tốt gì trước tiên khẳng định là nghĩ đến tự mình sư tôn a. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào cùng nhìn nhau, một vị học viện tiền bối nhịn không được ra hòa giải. Ta cảm thấy những vấn đề này tạm thời đều không trọng yếu. Trọng yếu là trước hỏi rõ sở tên học viên này là cái gì võ hồn cùng tiếp xuống bí cảnh chi hành muốn làm thế nào chuẩn bị. Cái này vừa nói, đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy mấy ngày sau bí cảnh chi hành mới là trọng yếu nhất. Thế là đám người đều đưa ánh mắt về phía Lục Thanh Trần. Nói một chút đi, người võ hồn đến cùng là cái gì? Tại mọi người nóng rực cùng ánh mắt mong chờ dưới, Lục Thanh Trần cuối cùng vẫn là không có minh xác nói ra tự mình võ hồn. Chỉ là tùy ý qua loa trả lời đám người mấy vấn đề. Thế là đông đảo tiền bối cùng viện trưởng chỉ có thể mang phức tạp tâm tình trở lại riêng phần mình nơi ở. Về phần bọn hắn trong lòng có ý nghĩ gì, cái kia ai cũng không biết. Theo lấy bọn hắn rời đi, lớn như vậy trong đình viện ngoại trừ Lục Thanh Trần, liền chỉ còn lại có Hàn Ngộng cùng Nam Cung Thiền Nguyệt. Hàn viện trưởng tại sao còn chưa đi à, hẳn là muốn lưu ở ta nơi này ăn cơm chiều hay sao? Nghe được Nam Cung Thiền Nguyệt, Hàn Ngộng nhìn Lục Thanh Trần một nhãn, sau đó cũng đã rời đi. Một trận nháo kịch cuối cùng kết thúc, Lục Thanh Trần có chút nhức đầu nắm tóc. Hai ngày này trước hết lưu tại ta chỗ này tu luyện đi, dù sao thêm một người cũng náo nhiệt một điểm. Không tiếp tục đi xoắn xuýt bái sư vấn đề, Nam Cung Thiền Nguyệt cười duyên nói với Lục Thanh Trần. Thế là hai ngày sau, Lục Thanh Trần ngoại trừ tại tu luyện thất tu luyện, chính là tại trong đình viện tiếp nhận Nam Cung Thiền Nguyệt tinh thần lực áp chế. Chỉ bất quá lần này Nam Cung Thiền Nguyệt nghiêm trọng cảnh cáo hắn không cho phép phóng thích Hoàng Kim Đế Long võ hồn. Hô, Nam Cung viện trưởng, ngươi thật sự là quá mạnh. Tiếp nhận tiếp cận 5 tiếng tinh thần cùng khí thế áp chế, Lục Thanh Trần có chút hư nhược nói. Thu hồi áp chế tinh thần lực, Nam Cung Thiền Nguyệt trực tiếp hướng trong đó một căn phòng đi đến. Lục Thanh Trần thì là trực tiếp tại mảnh này đình viện trên mặt đất nằm xuống. Trải qua 2 ngày nữa tinh thần cùng khí thế áp chế huấn luyện, Lục Thanh Trần tinh thần lực rốt cục lại đột phá một tầng. Ngồi trên mặt đất nằm một hồi, Lục Thanh Trần gặp Nam Cung Thiền Nguyệt bưng mấy cái mâm nhỏ đi tới. Cùng một chỗ ăn chút đi. Lục Thanh Trần có chút kinh ngạc nhìn trước mắt mỹ nhân, không nghĩ tới vị viện trưởng này còn biết làm cơm. Bữa cơm này ăn có một tiếng lột ngạt, hai người đều là không yên lòng nhai lấy trong miệng đồ ăn. Nam Cung Thiền Nguyệt tại ngụm nhỏ uống vào canh, Lục Thanh Trần thì là có chút muốn nói muốn dừng. Nam Cung viện trưởng, ta một hồi liền rời đi. Nổi lên hồi lâu, Lục Thanh Trần vẫn là không nhịn được mở miệng nói. A, cái kia ngươi đi đi. Nam Cung Thiền Nguyệt không thèm để ý chút nào nói, sau đó tiếp tục miệng nhỏ uống vào trong chén canh. Gặp sắc mặt nàng không có biến hóa chút nào, Lục Thanh Trần có chút nặng nề từ trên ghế đứng dậy, hướng về chỗ cửa lớn chậm rãi đi đến. Trở về. Gặp Lục Thanh Trần càng chạy càng xa, Nam Cung Thiền Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 86, đừng chết. Sắp lên đường. Nghe thấy thanh âm Lục Thanh Trần chậm rãi quay đầu, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp liền đứng sau lưng hắn. Từ tuyết trắng cái cổ trắng ngọc bên trên gỡ xuống một chuỗi toàn thân còn như thủy tinh đúc thành dây chuyền, Nam Cung Thiền Nguyệt nhẹ nhàng cho Lục Thanh Trần đeo lên. Đây là một kiện tinh thần hệ phòng ngự bí bảo, cùng cái khác bí bảo thoáng có chút khác biệt, nó là phát động thức. Một khi ngươi đụng phải tinh thần công kích, nó liền sẽ sớm cảm ứng được đồng thời bảo vệ ngươi thức hải để tránh bị tổn thương. Nói đến đây, Nam Cung Thiền Nguyệt nước nhuận con ngươi sâu kín chằm chằm lên trước mặt thiếu niên. Còn có, đừng chết. Còn không có đợi Lục Thanh Trần mở miệng, vị này tiểu mỹ tuyệt sắc viện trưởng thân ảnh liền đã dần dần biến mất. Nhìn lên trước mắt đã biến mất bóng người, Lục Thanh Trần há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì. Bất quá chung quy là cũng không nói ra miệng. Trải qua 2 ngày này tiếp xúc, Lục Thanh Trần đối Nam Cung Thiền Nguyệt cũng coi là có hiểu một chút. Nam Cung Thiền Nguyệt tính tình cực kỳ ưu tĩnh, đối bất kỳ cái gì sự vật đều không thế nào để bụng, cùng tự mình sư tôn không sai biệt lắm. Ngoại trừ dạy bảo hắn bên ngoài, thời gian còn lại hoặc là tu luyện, hoặc là chính là tại trong đình viện gảy một chút hoa hoa thảo thảo. Còn như thủy tinh đúc thành dây truyền đến một trận mùi thơm, nhìn kỹ, phía trên mài rũa rất nhiều thần bí đường vân. Cùng cái khác bảo khí không giống, sợi dây truyền này cũng không có một tia linh lực ba động tràn ra, phản phất chính là một chuỗi phổ thông dây truyền. Cầm trong tay tùy ý đem chơi một chút về sau, Lục Thanh Trần hít sâu một hơi. Mở cửa lớn ra liền rời đi chỗ này tung bay say lòng người hương hoa đình viện. Vừa đi ra đại môn, Lục Thanh Trần liền phát hiện có bóng người đẹp đẽ chính ở ngoài cửa chờ lấy hắn. Gặp Lục Thanh Trần ra, Hàn Ngộng mặt mũi tràn đầy không cao hứng nũng nịu nhẹ nói: "Ngươi còn bỏ được đi ra a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại nàng nơi này một mực ở lại đi đâu." "Không có không có." Lục Thanh Trần sờ lên cái mũi, có chút chột dạ nói: "Trước cùng ta đến đây đi, vừa vặn có một ít chuyện muốn nói với ngươi." Tựa hồ là nhìn ra Lục Thanh Trần chột dạ, Hàn Ngộng trừng mắt liếc hắn một cái sau đó nói: "Thế là hai người từ từ đi tới mặt khác một chỗ viện lạc. Trước ngươi nói với ta ngươi cái thứ ba võ hồn là Hoàng Kim Đế Long." Hàn Mộng có chút không xác định nói. Lục Thanh Trần gật gật đầu, lập tức sau lưng xuất hiện một đạo kim sắc long ảnh. Hoàng Kim Đế Long võ hồn chậm rãi hiện ra, tùy theo mà đến còn có một trận cổ lão man hoang khí tức. Chăm chú nhìn long ảnh nhìn mấy giây sau, Hàn Mộng ra hiệu Lục Thanh Trần thu hồi võ hồn. "Trước mắt có mấy người biết ngươi võ hồn chính là Hoàng Kim Đế Long?" Hàn Mộng vẻ mặt thành thật dò hỏi. "Ngậy. Trước mắt ta cũng chỉ cùng sư tôn ngươi cùng Nam Cung viện trưởng nói." Lục Thanh Trần cúi đầu, có chút chột dạ nói. Gặp Lục Thanh Trần bực này bộ dáng, Hàn Ngộng kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Bất quá cũng may nàng cũng không phải là cố tình gây sự người. Nam Cung Thiền Nguyệt đối đồ đệ của mình trợ giúp rất lớn, Lục Thanh Trần nói với nàng cũng không có gì. Nghĩ tới đây, vị mỹ nữ kia sư tôn nghiêm túc đối đồ đệ của mình nói ra: "Cách làm của ngươi là đúng, xác thực không thể tùy tiện cùng người khác nói ra tự mình võ hồn chủng loại cùng tên. Dù sao loài rồng võ hồn có rất nhiều loại, dù là tại trong long tộc, thuần huyết chân long năng lực cũng cắt có sự khác biệt. Mặc dù bọn hắn đều là học viện viện trưởng cùng tiền bối, nhưng là tâm phòng bị người không thể không, đi bí cảnh cũng giống vậy. Nghe Hàn Mộng nói với hắn lời nói, Lục Thanh Trần trong lòng có chút ấm áp. Biết sư tôn, ta sẽ không tùy ý cùng người khác lộ ra. Gặp đồ đệ của mình chăm chú nghe lọt được, Hàn Mộng hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, học viện có các vị tiền bối cùng sinh mệnh thánh thành hẳn là có chút giao tình. Đến lúc đó có thể sẽ bảo ngươi tại bí cảnh bên trong hơi chiếu cố một chút Mộ Dung Thanh Thanh. Ngươi tùy ý ứng phó một chút liền tốt, không cần quá mức để ý tới, tại bí cảnh bên trong an toàn của mình cùng lợi ích mới là thứ nhất. Nhìn xem Hàn Mộng cực kỳ chăm chú ánh mắt, Lục Thanh Trần chậm rãi nhẹ gật đầu. Tại bí cảnh bên trong tự thân an toàn đương nhiên là vị thứ nhất, nếu như Mộ Dung Thanh Thanh đối với hắn có trợ giúp cũng không để ý giúp nàng một tay. Nhưng là bí cảnh bên trong cơ duyên và thiên tài địa bảo, khẳng định là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hắn cũng sẽ không ngốc ngốc đi đem những thứ này chắp tay nhường cho người. Nên nói hầu như đều đã nói cho ngươi, bây giờ sắc trời đã chậm, ngươi đêm nay trước hết ở chỗ này đi. Ta đi về nghỉ trước, buổi sáng ngày mai ta dẫn ngươi đi một chỗ nơi tốt. Nói xong câu đó về sau, Hàn Mộng liền đi thẳng vào một căn phòng. Tùy ý tìm một chỗ sạch sẽ gian phòng, Lục Thanh Trần nhắm mắt lại nằm xuống. Hắn đã ròng rã 6 ngày không có nghỉ ngơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã nhanh sáng lên. Tùy tiện rửa mặt, Lục Thanh Trần an vị ở phòng khách các loại Hàn Mộng rời giường. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ về sau, Hàn Mộng gian phòng mở ra. Bất quá giờ phút này tình trạng của nàng cũng không tính quá tốt. Lục Thanh Trần rõ ràng trông thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, đôi môi còn thoáng có chút phát tím. Toàn thân càng là tản mát ra một cỗ rét lạnh khí tức. "Sư tôn, ngươi thế nào?" Nhìn thấy mình sư tôn bộ dáng như thế, Lục Thanh Trần vội vàng đi đến Hàn Mộng trước mặt hỏi. "Tối hôm qua tu luyện ra một điểm nhỏ tình trạng mà thôi, không nhiều lắm sự tình." Gặp Lục Thanh Trần quăng tới ánh mắt quan tâm, Hàn Mộng khoát tay áo, ôn nhu nói. Một chút bắt lấy Hàn Mộng ngọc thủ, Lục Thanh Trần chỉ cảm thấy một trận cảm giác lạnh như băng truyền đến. Một đạo thánh vũ thần thông hướng Hàn Mộng đánh ra, sau đó vận chuyển phần thiên thánh điển đem hồn lực chậm rãi rót vào Hàn Mộng trong thân thể. Hàn Mộng vừa mới chuẩn bị tránh ra khỏi, đột nhiên cảm giác một cỗ ấm áp khí tức từ hai tay chỗ truyền đến. Thế là liền không có lại dãy rủa, yên lặng đứng tại chỗ. Một khắc đồng hồ về sau, Lục Thanh Trần buông lỏng ra Hàn Mộng mảnh khảnh ngọc thủ. "Sư tôn, khá hơn chút nào không?" Hàn Mộng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp vô cùng, vừa mới trên thân cảm giác lạnh như băng đã hoàn toàn biến mất. "Tốt hơn nhiều, chúng ta đi thôi." Đối lên trước mắt đồ đệ ôn nhu cười một tiếng, lập tức thân ảnh của hai người biến mất. Vẫn như cũng là đi tới Thiên Thánh Các, chỉ bất quá lần này không phải lầu 3, mà là lầu 1. Nói đúng ra, là một dưới lầu. Tại học viện chư vị cao tầng an bài xuống, Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn các loại 5 người cuối cùng mấy ngày sẽ tại chỗ linh mạch này bên trên tu luyện. Nhìn trước mắt răng khắp nơi linh mạch, Lục Thanh Trần kém chút trợn tròn mắt. "Trần ca, còn kém ngươi, tranh thủ thời gian qua tới tu luyện đi." Gặp Lục Thanh Trần tới, Ngự Sơn vội vàng hướng phía hắn phất phất tay. Tại Ngự Sơn ra hiệu dưới, Lục Thanh Trần đi tới một chỗ linh khí tương đối nồng đậm địa phương. Lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu những thứ này linh mạch bên trong ẩn chứa linh khí. Sau 4 ngày, trên thân mọi người đều tản mát ra hùng hậu linh lực ba động, bọn hắn đều đột phá. Mắt thấy tự mình khoảng cách linh vũ cựu trọng còn kém một mảng lớn, Lục Thanh Trần đối chúng người nói ra: "Chúng ta đi ra ngoài trước đi, hôm nay liền muốn đi trước bí cảnh." Nghe được thanh âm của hắn về sau, mấy người thần sắc cứng lại, nhao nhao đi ra chỗ này linh lực nồng đậm nơi tốt. Chương 87, lên đường. Thiên tổ bí cảnh, Thiên Thánh Các lầu 1. Giờ phút này tòa lầu nhỏ lầu 1 đã đứng đầy người. Bọn hắn đều đang mong đợi những học sinh mới này có thể đi tới một bước nào. "Ngạn Thanh à, ngươi đoán xem những tiểu tử này trải qua mấy ngày nay huấn luyện, có thể đến tới trình độ gì đâu?" Long Phong giờ phút này cười tủm tỉm cùng Lý Ngạn Thành tán gẫu. "Đại khái đều sẽ đột phá linh vũ ngũ trọng đi, thậm chí là lục trọng thất trọng cũng có thể." Lý Ngạn Thành suy tư một chút, sau đó chăm chú mở miệng nói ra: "Ta nói tiểu tử ngươi, liền không thể hướng chỗ cao đoán xem nhìn sao?" Một bên Cử viện trưởng nghe thấy câu trả lời của hắn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. "Hy vọng bọn họ lần này bí cảnh chi hành bên trong có thể có thu hoạch đi." Một vị học viện tiền bối cảm thán một tiếng. "Nghe nói lần này bí cảnh bên trong có thánh cấp truyền thừa, ngoại trừ tam đại danh giáo bên ngoài, còn có tam đại thánh điện người tham gia. Còn lại hai đại danh giáo tạm không nói đến, muốn từ thánh điện đệ tử cướp đoạt đến thánh cấp truyền thừa có thể nói là vô cùng gian nan a." Nghe được gã tiền bối này nói lời, Liêu Thừa Phong đáp lại nói: "Thật xem không hiểu thánh điện người, rõ ràng đều có thánh cấp công pháp, còn nhất định phải phái đệ tử tiến về bí cảnh. Cái này khiến Hoa Quốc thế lực khác làm sao bây giờ?" Lý Ngạn Thành có chút giận dữ nói, có thể thấy được thánh điện cách làm để vị này thầy chủ nhiệm cảm thấy trơ trẽn. Vỗ vỗ Lý Ngạn Thành bả vai, Long Phong cười lấy nói ra: "Cái này rất bình thường, ngươi cũng trưởng thành, làm sao vẫn không rõ đâu. Võ đạo thế giới chính là mạnh được yếu thua, cái nào phe thế lực không muốn để cho tự mình cường thịnh hơn đâu. Ta biết, chỉ là vì cái này mấy tiểu tử kia cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là không có thánh điện người, cái này mấy tiểu tử kia nhất định có thể rực rỡ hào quang, có thu hoạch." Lý Ngạn Thành có chút không cam lòng nói. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm lúc, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Chính là Lục Thanh Trần đám người tu luyện kết thúc. Ở đây tiền bối cùng chư vị viện trưởng gặp bọn họ rốt cục ra, nhịn không được đưa ánh mắt về phía cái này mấy tên tân sinh. Linh Vũ lục trọng, Linh Vũ thất nặng, Linh Vũ thất nặng, Linh Vũ thất nặng. Ánh mắt của mọi người từ Trịnh Nhạc bọn người trên thân theo thứ tự đảo qua, không khỏi hơi kinh ngạc. Một vị Linh Vũ lục trọng, tam đại Linh Vũ thất nặng. Làm ánh mắt rơi vào Lục Thanh Trần trên thân lúc, không khỏi nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Linh Vũ bắt trọng. Hơn nữa còn không phải đơn giản Linh Vũ bắt trọng, trên lệch một bước liền có thể đột phá đến linh vũ cửu trọng. Lục Thanh Trần giờ phút này trên người hồn lực ba động vô cùng hùng hồn, phân minh viễn siêu cùng cảnh giới những người khác. Nhìn thấy những học viên này tu vi về sau, ở đây ngoại trừ Nam Cung Thiện Nguyệt cùng Hàn Ngộ, những người còn lại nhao nhao đều cảm nhận được một vẻ vui mừng.
Không tệ, không tệ.
Một lão giả cảm nhận được cảnh giới của bọn hắn về sau, vỗ tay cười ha hả.
Khụ khụ.
Chư vị còn có gì cần nói liền mau chóng nói đi, lập tức liền muốn lên đường. Gặp Lục Thanh Trần bọn người ra, Long Phong háng giọng một cái, đối mọi người nói. Ngay tại hắn nói xong câu đó lúc, trên trận đột nhiên an tĩnh lại. Nhưng Lục Thanh Trần bên tai lại truyền đến từng đạo thanh âm. Nguyên lai bọn hắn đều là dùng truyền âm phương thức đến câu thông. Lần này các ngươi tiến về bí cảnh tên là Thiên Tổ bí cảnh, nghe nói là thời kỳ viễn cổ một chỗ chiến trường. Bên trong có vô số hung linh, đều là trên chiến trường sinh vật tử vong về sau đoán khí ngưng tụ mà thành. Liền đang trầm mặc mấy phút sau, Long Phong đột nhiên mở miệng nói: "Chỗ lấy các ngươi ngoại trừ phải chú ý thế lực khác học viên bên ngoài, còn muốn cẩn thận bí cảnh bên trong những thứ này hung linh. Nghe nói bí cảnh bên trong hung linh cảnh giới tối cao thậm chí có thể đạt tới hoàng giả cảnh, các ngươi nhất định phải cẩn thận."
Hoàng giả cảnh hung linh?
Đây chẳng phải là cùng chư vị viện trưởng một cảnh giới? Dung cả mình từ Lục Thanh Trần các loại người trong lòng dâng lên. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, muốn là đụng phải hoàng giả cảnh hung linh, cho bọn hắn 100 đầu chân cũng chạy không thoát ta. Bất quá những thứ này hung linh đại bộ phận đều là linh vũ cảnh, những cái kia cảnh giới cao hung linh trên cơ bản đều thủ hộ lấy một chút thiên tài địa bảo. Các ngươi chỉ cần không đi chủ động trêu chọc bọn hắn liền sẽ không công kích các ngươi. Gặp Lục Thanh Trần mấy người loại phản ứng này, Long Phong vừa cười vừa nói. Nghe được viện trưởng nói câu nói này, mấy người treo lấy trái tim kia mới để xuống. Bọn hắn lần này thế nhưng là đi tìm cơ duyên, mà không phải đi chịu chết. Vẫn là câu nói kia, ngoại trừ sinh mệnh thứ nhất, nhất định phải ưu tiên đi tìm thánh cảnh truyền thừa cùng công pháp, xin nhờ bọn nhỏ. Một lão giả sợ bọn họ quên đi, lại dặn dò một lần. Mấy người chăm chú gật đầu.
Được rồi, nói cũng không muốn nói nhiều, chúng ta bây giờ liền lên đường tiến về bí cảnh.
Long Phong vung tay lên, ra hiệu đám người có thể rời đi. Trên trận những người còn lại dần dần tán đi. Ngoại trừ Lục Thanh Trần 5 người bên ngoài, liền chỉ còn lại có 3 vị viện trưởng. Nam Cung Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua Lục Thanh Trần, sau đó nói một câu liền rời đi.
Còn sống trở về.
Câu nói này rõ ràng khắc ở Lục Thanh Trần trong đầu, bởi vì là truyền âm, cho nên chỉ có Lục Thanh Trần một người có thể nghe thấy.
Gặp nên đi đều đi, Hàn Mộng bên hông treo linh thú đại quang mang lóe lên.
Một đầu màu băng lam thần cầm liền xuất hiện ở tại chỗ, còn tán phát ra trận trận hàn khí.
Hàn viện trưởng, ngươi đầu này băng loan đều vương giả cảnh a.
Long Phong nhìn trước mắt thần cầm, tán thưởng một câu.
Sờ lên băng loan đầu, Hàn Mộng đối chúng người nói ra.
Các ngươi đều lên đi.
Nghe được Hàn Mộng, đám người không chần chờ nữa, nhao nhao nhảy lên đầu này băng loan trên lưng.
Mãi cho đến người tất cả lên, Hàn Mộng vô vô băng loan đầu, nhẹ giọng nói ra.
Tiểu băng, chúng ta xuất phát.
Lệ. Băng loan phát ra một tiếng hót vang, ngay sau đó vỗ một đôi to lớn cánh chim, trên trận chỉ còn lại cuồng phong quét sạch.
Một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa.
Lúc này nơi này đã nhiều hơn rất nhiều chi đội ngũ. Nghe nói còn có một canh giờ bí cảnh liền muốn mở ra, tam đại danh giáo người làm sao còn chưa tới.
Một tên võ hồn đại học học viên nhịn không được đối bên cạnh mấy người hỏi.
Ai để người ta là tam đại danh giáo người đâu, đến muộn một chút rất bình thường.
Đúng a đúng a, danh giáo khẳng định có danh giáo ngạo khí, cao thủ luôn luôn cái cuối cùng đăng tràn mà.
Ha 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 ha. Tại chỗ này sơn thanh thủy tú địa phương, rất nhiều võ hồn đại học học viên đã tới đủ. Bởi vì chỗ này bí cảnh còn có một canh giờ mới mở ra, những học viên này không khỏi nhàn hàn huyên.
Vương viện trưởng, nghe nói lần này tam đại danh giáo tiến về bí cảnh học viên đều là tân sinh.
Nào đó chỗ võ hồn đại học trong đội ngũ, một người trong đó mở miệng hỏi.
Nghe được thanh âm mấy người khác đều hướng tên này Vương viện trưởng quăng tới từng đạo ánh mắt mong chờ.
Không sai, ta cũng là nghe được một chút nghe đồn.
Nghe nói lần này tam đại danh giáo tân sinh đều thiên phú dị bẩm, bọn chúng đối giới này tân sinh đều rất tự tin.
Chương 88, đến, danh giáo bối cảnh.
Tam đại danh giáo cái này là hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt ta, vậy mà thật chỉ phái ra tân sinh đến đây.
Một chút học viện học viên nghe được cái này người đàn ông tuổi trung niên về sau, nhao nhao mang theo tâm tình bất mãn nói.
Mặc dù bọn hắn không phải tam đại danh giáo người, nhưng tốt xấu đều là các võ hồn đại học đệ tử cấp cao.
Cảnh giới chí ít đều là linh vũ bắt trọng trở lên thậm chí linh vũ cửu trọng.
Lần này tam đại danh giáo vậy mà chỉ phái ra lần này tân sinh tham gia, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một loại vũ nhục, là miệt thị.
Phải biết lần này bí cảnh chi hành cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến rất nhiều võ hồn đại học tương lai vận mệnh.
Nếu như cái nào chỗ võ hồn đại học đội ngũ tại bí cảnh bên trong có thu hoạch, nói không chừng cái này chỗ võ hồn đại học liền có thể nhất phi trùng thiên,
thậm chí là chen vào danh giáo liệt kê cũng có khả năng.
Mà tam đại danh giáo biết rất rõ ràng lần này bí cảnh chi hành tầm quan trọng, lại còn dám như thế cho đùa.
Đối với tam đại danh giáo như thế hành vi, ở đây rất nhiều người đều là khịt mũi coi thường.
Tân sinh tham gia,
tam đại danh giáo đây là tự chui đầu vào giỏ sao, vẫn là để giới này tân sinh trước đi tìm cái chết?
Đúng à, dù là lại dị bẩm thiên phú tân sinh, cũng nhiều lắm là không cao hơn linh vũ cảnh ngũ trọng à.
Chúng ta đều là linh vũ cảnh bắt trọng thậm chí là cửu trọng.
Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều võ hồn đại học học viên nhao nhao tỏ vẻ khinh thường.
Rất nhiều võ hồn đại học đạo sư thậm chí viện trưởng đều có chút ngưng trọng nhíu mày.
Đối với tam đại danh giáo loại này thao tác bọn hắn cũng rất là không hiểu.
Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, bọn hắn vẫn là rất vui vẻ.
Dù sao lần này bí cảnh không phải bình thường, ít một chút đối thủ cạnh tranh đối bọn hắn ngược lại có chỗ tốt.
Nói không chừng thật giống một ít học viên nói, lần này bí cảnh về sau có thể nhất phi trùng thiên đâu. Nghĩ đến đây, đông đảo võ hồn đại học lãnh đạo trong lòng cũng nhịn không được kích động lên. Nếu có thực lực kia, ai lại nghĩ khuất tại dưới người đâu? Mặc dù lần này tam đại danh giáo tiến vào bí cảnh đều là tân sinh, nhưng các ngươi các không thể khinh địch, biết không? Bất quá tam đại danh giáo chung quy là tam đại danh giáo, danh khí liền bày đặt ở chỗ đó. Cho nên những thứ này võ hồn đại học đạo sư cùng các viện trưởng vẫn là nhao nhao căn dặn bắt nguồn từ nhà võ hồn đại học học viên. Đúng rồi, lần này bí cảnh bên trong băng tuyết thánh điện cũng sẽ có người tham gia, các ngươi đến lúc đó có thể cùng băng tuyết thánh điện người liên thủ. Băng Loan trên lưng, Long Phong đối Lục Thanh Trần năm người nói. Băng tuyết thánh điện, chúng ta không tiếp xúc qua cũng không biết ta viện trưởng. Đối với Long Phong nói lời, Ngự Sơn hơi nghi hoặc một chút nói. Không có việc gì, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện phía sau có mấy lớn thánh điện ủng hộ, trong đó băng tuyết thánh điện chính là một cái trong số đó. Nếu như các ngươi gặp phải nói có thể liên thủ, ta tin tưởng bọn họ là sẽ không cự tuyệt, dù sao nhiều người lực lượng lớn. Ngoại trừ Lục Thanh Trần, còn lại bốn người nghe nhau nhau gật đầu. Lục Thanh Trần trong lòng hiển nhiên không phải như vậy muốn. Nếu như cùng người khác liên thủ, cái kia đạt được cơ duyên và thiên tài địa bảo làm sao phân phối đâu? Đến lúc đó đoán chừng cùng còn không có cùng còn lại thế lực lên xung đột, tự mình trong đội ngũ trước hết lên nội chiến. Đối với điểm ấy, Lục Thanh Trần trong lòng phi thường rõ ràng. Ở kiếp trước xưng huynh gọi đệ hai người đều sẽ vì lợi ích phân phối không đồng đều trở mặt thành thủ, huống chi cái này nhược đục cường thực thế giới đâu. Ngoại trừ Thiên Đạo Thánh Viện bốn người, tiến vào bí cảnh tất cả mọi người bị Lục Thanh Trần coi là đối thủ. Dù là cùng là Thiên Đạo Thánh Viện người, Lục Thanh Trần cũng sẽ không toàn bộ đều tin tưởng, ngoại trừ Ngự Sơn. Dù sao hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Ngự Sơn là hạng người gì hắn lại biết rõ rành rành. Lần này các ngươi muốn phá lệ cẩn thận quái vật học viện cùng thánh điện người, nghe nói bọn hắn lần này phái ra học viên đều cực kỳ cường đại. Nhất là Hỏa Diễm Thánh Điện cùng Lôi Đình Thánh Điện, quái vật học viện phía sau liền là có ủng hộ của bọn hắn. Mà lại lần này tiến về bí cảnh ngoại trừ Băng Tuyết Thánh Điện bên ngoài, còn lại chính là cái này hai đại thánh điện. Có thể nói bọn hắn chính là trên cùng một chiến tuyến, chỗ lấy các ngươi tuyệt đối không thể khinh địch. Hàn Mộng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đối đám người nhắc nhở. Hàn viện trưởng nói không sai, cái này hai đại thánh điện khẳng định là cùng quái vật học viện một đầu chiến tuyến. Chỗ lấy các ngươi nếu như gặp phải, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền lập tức chạy. Long Phong giờ phút này cũng là ngữ khí ngưng trọng căn dặn năm người. Vừa nghe đến hai đại thánh điện người cùng quái vật học viện là một đầu chiến tuyến, Lục Thanh Trần đám người trên mặt thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Giống. Ngay tại rất nhiều võ hồn đại học viên nhao nhao nghị luận thời khắc, một đạo hung thú tiếng giống truyền đến. Kia là Hắc Giáp Giao Long, chiến thần học phủ người đến. Một đầu giống như rồng giống như rắn, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến hung thú chậm rãi rơi xuống đất. Đầu hung thú này trên lưng thình lình đứng đấy chiến thần học phủ người. Một tên trung niên áo đen nam tử từ đầu này giao trên thân rồng xuống tới, ngay sau đó lại xuống tới năm tên chiến thần học phủ học viên. Cầm đầu tên thanh niên kia, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, một đôi trong con ngươi ẩn chứa ý chí chiến đấu dày đặc. Ngoa tạo, vậy là Đoạn Hoành Thiên. Ta không nhìn lầm đi, cả nước võ thi thứ tư Đoạn Hoành Thiên vậy mà gia nhập chiến thần học phủ. Ngươi cũng quá cô lậu quả văn đi, cũng đã lâu trước sự tình. Ta hai ngày trước còn nghe nói hắn lấy linh vũ bắt trọng tu vi khiêu chiến linh vũ cửu trọng mà không bại. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Hắn tiến vào chiến thần học phủ mới bao nhiêu ngày? Nhìn thấy cầm đầu tên thanh niên kia từ Hắc Giáp Giao Long lưng bên trên xuống tới, còn lại võ hồn đại học viên lập tức sôi trào. Nghe được rất nhiều học viên nghị luận, những thứ này học viện lãnh đạo cấp cao cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại tên kia dáng người thẳng tắp thanh niên trên thân. Lệ, lại là một thanh âm từ phương xa truyền đến. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu to lớn băng loan hướng phía cái phương hướng này bay tới. Băng loan chậm rãi rơi xuống, tại nguyên chỗ nhấc lên từng đợt cuồng phong. Trong lúc nhất thời rất nhiều người bị thổi làm lung la lung lay, đứng không vững. Một tên nam tử tuấn mỹ cùng một tên tuyệt sắc nữ tử nhẹ nhàng rơi xuống, ngay sau đó Lục Thanh Trần các loại năm người nhao nhao nhảy xuống. Người đến chính là Thiên Đạo Thánh Viện đội ngũ. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều bị Thiên Đạo Thánh Viện người hấp dẫn. Có ai biết vị nữ tử kia là ai? Là Thiên Đạo Thánh Viện đạo sư a. Đây cũng quá đẹp đi, cùng trên trời tiên tử đồng dạng. Vì cái gì học viện chúng ta không có dạng này đạo sư? Ô ô. Ta muốn theo đuổi nàng, ai cũng đừng cản ta. Chỉ bằng ngươi con cóc ghẻ này, ngươi xứng sao? Lan đi để cho ta tới trước. Trông thấy Hàn Mộng như thế tuyệt sắc dung nhan, còn lại võ hồn viết kép học viên nhao nhao quỳ khóc sói gào. Không nghĩ tới sư tôn như thế được hoan nghênh a, Lục Thanh Trần sờ lên cái mũi, có chút cảm thán nói. Nghe thấy nhà mình học viên thanh âm truyền đến, một chút đạo sư cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Thiên Đạo Thánh Viện bên kia. Cái này xem xét không sao, doa đến những đạo sư này nhao nhao cảnh cáo nhà mình học viên để bọn hắn ngậm miệng. Nói đùa, đây chính là Thiên Đạo Thánh Viện phó viện trưởng, võ hoàng cảnh cường giả. Cái này nhóm cường giả tùy ý phất phất tay đều có thể tùy tiện hủy đi một phương thành trì, huống chi bọn hắn những thứ này yếu gà. Thật nhiều người a, bọn hắn đều là đang chờ bí cảnh mở ra sao? Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy cùng cảnh giới hồn võ người, Trịnh Nhạc nhịn không được có chút hưng phấn mà hỏi. Hẳn là đi. Bằng không đều ngốc đứng đấy làm gì? Một bên Mục Ngưng Nguyệt ứng thanh nói. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng ưng gáy truyền đến. Quái vật học viện người đến. Nhìn qua cách bọn họ càng ngày càng gần đầu kia ưng loại hung thú, Long Phong chậm rãi mở miệng. Chương 89, khiêu khích. Tuyệt không nương tay. Đầu này dương cánh mấy chục mét, toàn thân nham xám ưng loại hung thú vừa xuống đất, liền phát ra một tiếng chói tai hấp vang. Trong lúc nhất thời còn lại thế lực học viên nhao nhao che lỗ tai, thậm chí có người ôm đầu thống khổ kêu lên. Bất quá Lục Thanh Trần đám người cũng không nhận được ảnh hưởng. Chỉ gặp bên cạnh đầu này băng loan hai cánh chấn động, liền tùy tiện hóa giải đạo này chói tai thanh âm. Thu hồi một đôi khổng lồ cánh chim, đầu này băng loan cao ngạo ngóc đầu lên, rất nhân tính hóa lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Lục Thanh Trần mấy người nhìn thấy băng loan thần thái như thế, không khỏi đều bật cười lên. Hi hi, Hàn viện trưởng, ngươi đầu này băng loan tốt thú vị à, nó sẽ còn chào phúng người, không đúng, chào phúng ưng. Mộ Dung Thanh Thanh cười hì hì nói, nàng cảm thấy đầu này linh thú tốt thú vị. Đầu này băng loan nghe thấy được Mộ Dung Thanh Thanh nói lời, lệch ra cái đầu nhìn nàng một cái. Tiểu băng chính là như vậy, vừa gặp phải cái khác linh thú liền sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Mà lại nó linh trí cực cao, trên cơ bản có thể nghe hiểu chúng ta nói lời. Hàn Ngộng nhìn thấy băng loan tư thế này, có chút im lặng nói. Tựa hồ là nghe hiểu Hàn Ngộng, đầu này băng loan rất phối hợp kích một tiếng. Quái vật học viện vẫn là như cũ, vừa đến đã muốn cho phổ thông võ hồn đại học người đến cái ra vai phủ đầu, tốt đột xuất bọn hắn danh giáo địa vị. Long Phong lắc đầu, đối quái vật học viện cách làm rất không ưa. Giờ phút này những võ hồn đó đại học lãnh đạo cấp cao nhóm đã kịp phản ứng. Nhìn xem những thứ này ôm đầu thống khổ kêu rên học viên, nhao nhao dâng lên một tầng vòng bảo hộ ngăn cách cái kia đạo chói hai thanh âm. Toàn thân nham xám ưng loại hung thú trên người có 9 thân ảnh phiêu rơi xuống. Chính là lần này dẫn đội học viện cao tầng cùng tiến vào bí cảnh học viên. Cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên mặt như con ngọc, tướng mạo tuấn nhã, tuấn mỹ trình độ cùng Long Phong có thể liều một trận. Sau lưng tên kia âm lãnh nam tử trung niên, có một đôi như mắt ưng giống như sắc bén hai con người, nhìn để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Lục Thanh Trần nhìn kỹ lại, phát hiện lão giả này giữa lông mày vậy mà cùng trước đó Diêu Thành Vũ có 7 phần tương tự. Cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên liền là quái vật học viện viện trưởng. Đến ở sau lưng tên kia âm lãnh nam tử thì là quái vật học viện phó viện trưởng. Gặp nhà mình học viên nhao nhao nhìn chằm chằm quái vật học viện người nhìn, Long Phong giải thích. Nhìn thấy quái vật học viện vị kia phó viện trưởng sao, hắn họ Diêu. Gặp Lục Thanh Trần mấy người nhìn chằm chằm cái kia mấy thân ảnh nhìn, Long Phong ý vị thâm trường nói. Họ Diêu à, Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn nhìn nhau một nhãn, một vòng băng lãnh sát ý từ trong lòng dâng lên. Một lần kia là hai người bọn họ duy nhất một lần chật vật chạy trốn, loại kia đối mặt cường địch cảm giác bất lực là như thế khắc cốt minh tâm. Cũng chính bởi vì lần kia phát sinh sự tình, hai người tiến vào học viện về sau mới sẽ liều mạng như vậy tu luyện. Vì chính là đợi đến một ngày này, khuất nhục chỉ có lấy máu tươi mới có thể rửa sạch. Quả nhiên, ngoại trừ quái vật học viện hai tên viện trưởng bên ngoài, trong đó một thân ảnh hách lại chính là Diêu Thành Vũ. Ngoại trừ Diêu Thành Vũ bên ngoài, Lục Thanh Trần còn chứng kiến Viêm Tử An cũng thình lình ở trong đó. Giờ phút này Diêu Thành Vũ cùng Viêm Tử An ánh mắt cũng là hướng phía Thiên Đạo Thánh Viện nhìn bên này tới. Khi thấy Lục Thanh Trần cũng đang nhìn hướng bọn hắn lúc, Diêu Thành Vũ cười khẩy. Bàn tay hắn huy động, đối Lục Thanh Trần không thèm để ý chút nào làm ra cắt cổ động tác. Đối mặt thấp như vậy cấp khiêu khích, Lục Thanh Trần trong mắt kim quang bùng lên, một cỗ sâm nghiêm long uy bắn ra. Vừa mới còn tại cùng Lục Thanh Trần đối mặt Diêu Thành Vũ đống nhiên trúng chiêu, trực tiếp ngã về phía sau. Còn may là bên cạnh Viêm Tử An tay mắt lanh lẹ dịu dắt một chút hắn, bằng không coi như đều xấu. Trong đó đứng tại thủ vị lãnh đạo nữ tử nhìn thấy loại tình huống này nhịn không được nhướng mày. Giờ phút này quái vật học viện hai vị viện trưởng cũng đã nhận ra, trong đó tên kia mắt ưng nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng. Thiên Đạo Thánh Viện người chẳng lẽ liền sẽ làm loại này cấp thấp thủ đoạn a? Nghe được hắn, Long Phong mỉm cười. Chẳng lẽ các ngươi quái vật học viện dùng loại thủ đoạn này còn ý ta? Cũng vậy. Lập tức quái vật học viện học viên nhao nhao căm tức nhìn vị này Thiên Đạo Thánh Viện viện trưởng. Cầm đầu tên kia mặt như quan ngọc nam tử trung niên cười ha ha nói, miệng lưỡi chi tranh luận vô ích, vẫn là so tài xem hư thực đi. Nếu như đến lúc đó Thiên Đạo Thánh Viện một người học viên đều chưa hề đi ra, còn hy vọng Long viện trưởng đừng quá thương tâm. Cái này vừa nói, trên trận thế cục trong nháy mắt liền trở nên dương cung bạc kiếm. Được, cái kia bản viện trưởng liền đợi đến. Ta ngược lại muốn xem lần này bí cảnh về sau, ngươi quái vật học viện đệ nhất tên tuổi còn có thể giữ được hay không. Long Phong thanh âm hùng hậu tại chỗ này giữa thiên địa quanh quẩn, tên kia mặt như quan ngọc nam tử lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục đi để ý tới. Hắn thấy, vị này Thiên Đạo Thánh Viện viện trưởng đơn giản không thể nói lý. Một đoạn ngắn nhạc đệm cứ như vậy đi qua. Bởi vì còn lại không đến nửa canh giờ bí cảnh liền muốn mở ra, lúc này trên trận cũng đều yên tĩnh trở lại. Long Phong giờ phút này ngay tại đối Lục Thanh Trần đám người làm lấy sau cùng dặn dò. Cái này bí cảnh còn chưa hề bị người thăm dò qua, cho dù là thánh điện người đều cũng không rõ ràng bên trong có dạng gì cơ duyên. Bên trong có lẽ có rất nhiều chân quý bảo tàng, nhưng là các ngươi nhớ lấy, cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm xuất hiện. Tiến vào bí cảnh về sau, ngươi làm cái gì ở bên trong những người khác sẽ không biết, nhưng ta hy nhìn mấy người các ngươi có thể đoàn kết lại. Nếu có người nghĩ gây bất lợi cho các ngươi, vậy các ngươi cũng đừng nương tay, toàn bộ đều cho ta làm thịt. Nếu quả như thật bị người phát hiện, không cần lo lắng, có học viện thay các ngươi ôm lấy. Những lời này Long Phong là dùng linh lực truyền âm nói với bọn họ, Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn sau khi nghe đều là khẽ gật đầu. Hai người vừa thức tỉnh võ hồn thời điểm liền cảm nhận được võ đạo tăng cốc, mà lại Lục Thanh Trần càng là có làm người hai đời kinh nghiệm, cho nên nếu là thật gặp được có người gây bất lợi cho hắn, hoặc là cùng hắn tranh đoạt cơ duyên, Lục Thanh Trần tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá Mộ Dung Thanh Thanh, Mục Ngưng Nguyệt cùng Trịnh Nhạc ba người nghe thấy Long Phong về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. So sánh với Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn hai người vừa thức tỉnh võ hồn thời điểm liền gặp được ám sát, ba người bọn họ từ thức tỉnh võ hồn tu luyện tới hiện tại cũng là thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Nhưng là vị viện trưởng này nói lời ý tứ rất rõ ràng, giết người đoạt bảo, tuyệt không nương tay. Cho tới bây giờ chưa từng giết người bọn hắn, giờ phút này nội tâm kịch liệt run rẩy lên. Thật chẳng lẽ muốn vì một điểm cơ duyên liền tàn nhẫn như vậy à, cái này đều là người sống sờ sờ à. Long Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua thần thái của bọn hắn biến hóa, lấy hắn độc ác ánh mắt trong nháy mắt liền xem thấu ba người này nội tâm ý nghĩ. Bất quá cũng không có đi để ý, dù sao lần này bí cảnh về sau bọn hắn đều sẽ rõ. Lục Thanh Trần, hy vọng ngươi tiến vào bí cảnh về sau có năng lực hơi chiếu cố một chút ba người bọn họ. Đặc biệt là Mộ Dung Thanh Thanh cùng Mục Ngưng Nguyệt hai cái tiểu nha đầu, các nàng thế lực sau lưng đều cực kỳ to lớn. Tương lai nói không chừng có thể mang cho ngươi đến một tia trợ giúp. Chương 90, bản mệnh thần thông. Bí cảnh mở ra. Câu nói này Long Phong cũng không cùng lúc nói cho năm người, mà là đơn độc truyền âm dặn dò Lục Thanh Trần một người. Có thể nhìn ra được, vị viện trưởng này đối Lục Thanh Trần rất là coi trọng. Khẽ gật đầu, Lục Thanh Trần biểu thị tự mình minh bạch. Đối với tại bí cảnh bên trong muốn làm như thế nào, Lục Thanh Trần có phán đoán của mình. Tại không tổn hại tự thân lợi ích tình huống phía dưới, hơi chiếu cố một chút các nàng cũng không có gì. Giờ phút này quái vật học viện bảy học viên thì đều là mặt không biểu tình, lặng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Về phần tại sao là bảy học viên, bởi vì quái vật học viện phía sau luyện đan sư hiệp hội cũng phái ra hai người tham gia. Cái thứ hai tên viện trưởng cũng là qua lại đàm tiếu, tựa hồ đối với lần này tham gia bí cảnh học viên không chút nào lo lắng. Ngay tại cách bí cảnh mở ra còn thừa lại mấy phút lúc, một thân ảnh từ trong hư không đi ra. Hách lại chính là trước đó đến Thiên Đạo Thánh Viện thông chi Long Phong vị kia Thiên Dương điện chủ. Đã tất cả mọi người tới, cái kia liền chuẩn bị mở ra bí cảnh đi. Ba đạo quang mang hiện hiện, Hỏa Diễm Thánh Điện, Lôi Đình Thánh Điện, Băng Tuyết Thánh Điện người đều là trình diện. Trên trận tất cả mọi người giờ phút này đều hiếu kỳ hướng thánh điện người vị trí nhìn lại. Đối với Hoa Quốc đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn cũng đều rất hiếu kỳ. Hỏa Diễm Thánh Điện tên nam tử kia có một đầu xích hồng sắc tóc ngắn, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, dáng người cao gầy tuấn lãng. Một thân hỏa hồng sắc thánh điện áo bào càng đem hắn sấn thác như là hỏa thần. Giờ phút này tên nam tử tóc đỏ chính cười tủm tỉm đối với bên cạnh một người nói ra: "Lôi Hằng, không nghĩ tới Lôi Đình Thánh Điện lần này vậy mà lại để ngươi tiến về bí cảnh, xem ra chỗ này bí cảnh không đơn giản a." Nghe thấy nam tử tóc đỏ về sau, được gọi là Lôi Hằng nam tử lạnh hừ một tiếng nói: "Viêm Hạo, đừng cho là ta không biết các ngươi Hỏa Diễm Thánh Điện đối lần này bí cảnh cực kỳ coi trọng, bí cảnh bên trong gặp được ta cũng sẽ không lưu thủ." Đối với Lôi Hằng, Viêm Hạo thì là không thèm để ý chút nào cười cười. Băng Tuyết Thánh Điện lần này tiến vào bí cảnh thì là một tên thân xuyên váy dài trắng cô gái trẻ tuổi, dáng người cao gầy mà đầy đặn, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, lông mi thon dài, tinh xảo váy dài càng đem nàng cái kia doanh doanh một nắm eo thon phát họa ra mê người đường cong. Cùng mặt khác hai đại thánh điện người khác biệt, tên này cô gái trẻ tuổi xuất hiện về sau cũng không nói lời nào. Giờ phút này nàng quét một vòng chung quanh các đại học viện, khi thấy quái vật học viện thời điểm, tên này nữ hài nhịn không được nhíu mày, ánh mắt chuyển di. Khi thấy Thiên Đạo Thánh Viện Long Phong cùng Hàn Mộng về sau, tên này nữ hài tử ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Gặp qua Long viện trưởng, Hàn viện trưởng, nên bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào Thiên Đạo Thánh Viện bên này, đến từ Băng Tuyết Thánh Điện nữ hải có chút hành lễ. Long Phong mỉm cười đối nàng gật gật đầu, mà Hàn Mộng thì là có chút kinh ngạc hỏi: "Diệp Lam, lần này Băng Tuyết Thánh Điện làm sao phái ngươi đã đến, là muốn để ngươi tiến vào chỗ này bí cảnh à?" "Đúng vậy, Hàn viện trưởng." Khẽ gật đầu, tên này cô gái trẻ tuổi ứng tiếng nói. Một bên Lục Thanh Trần mấy người thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hai vị viện trưởng. Băng Tuyết Thánh Điện đệ tử làm sao cùng hai vị viện trưởng nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất quen. Nàng gọi An Diệp Lam, năm ngoái thi vào Thiên Đạo Thánh Viện, cũng lại trở thành hạch tâm học viên. Chỉ bất quá về sau bị Băng Tuyết Thánh Điện phó điện chủ coi trọng thu làm đệ tử. Diệp Lam tại học viện thời điểm ta chỉ đạo qua nàng một đoạn thời gian. Gặp Lục Thanh Trần mấy người có chút ánh mắt nghi hoặc chuyển đến, Hàn Mộng giải thích nói: "Nguyên lai là dạng này à?" Lục Thanh Trần mấy người gật gật đầu, nhao nhao cùng vị này Băng Tuyết Thánh Điện đệ tử lên tiếng chào hỏi. An Diệp Lam cũng là hướng về phía mấy người cười một tiếng, sau đó mang theo nghi ngờ đối Hàn Mộng hỏi: "Hàn viện trưởng, lần này Thiên Đạo Thánh Viện chính là bọn hắn năm người tham gia sao?" "Đúng vậy, mặc dù bọn hắn cảnh giới không cao, nhưng là thiên phú đều rất tốt, học viện nghĩ để cho bọn họ tới lịch luyện một chút." Đối với An Diệp Lam nghi ngờ trong lòng, Hàn Mộng đã đoán được. Lục Thanh Trần mấy người cảnh giới xác thực không cao, chính nhạc thậm chí mới linh vũ lục trọng, An Diệp Lam hiếu kỳ cũng rất bình thường. "Đúng rồi Diệp Lam, ngươi làm sao còn tại linh vũ cảnh cửu trọng, dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi không nên a?" Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hàn Mộng đột nhiên lên tiếng hỏi. "Kỳ thật ta cũng không muốn, chủ nếu là bởi vì thánh điện thần thông không có thích hợp ta, cho nên nghĩ đến chỗ này bí cảnh thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp bản thân bản mệnh thần thông. Linh vũ tấn thăng địa vũ, cần con đường tu luyện thần thông chi thuật làm vì mình bản mệnh thần thông. Bản mệnh thần thông sẽ theo tự thân tu vi cảnh giới đột phá mà trở nên càng thêm cường đại. Đối với tấn cấp địa võ cảnh, tu luyện thần thông chi thuật đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Mà lại sư tôn còn nói chỗ này bí cảnh không có bị thăm dò qua, xuất hiện hồn trùng tỷ lệ rất lớn, cũng là nghĩ để cho ta tới thử thời vận." Gặp Hàn Mộng đám người gật đầu, tên này cô gái trẻ tuổi tiếp tục nói: "Vừa nghe thấy hồn trùng, Lục Thanh Trần mấy người ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn đều rất rõ ràng hồn trùng chân quý. Mặc dù Lục Thanh Trần có một viên phần tiên thần trùng, nhưng là hắn có hai đại chí cao võ hồn a, còn thiếu hai cái hồn trùng. Nếu như chỗ này bí cảnh bên trong thật sẽ có hồn trùng xuất hiện, với hắn mà nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn." Đúng lúc này, một tòa cổ xưa tế đàn chậm rãi dâng lên. Bí cảnh bên trong chết sống có số, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, các thế lực lớn đều không cho phép truy cứu. trái với quy củ người đem tiếp nhận thánh điện phán quyết. Hiện tại còn xin chư vị hoàng giả cùng nhau xuất thủ, theo lão phu mở ra chỗ này bí cảnh. Thiên Dương điện chủ giàn mua thanh âm uy nghiêm truyền đến. Nghe được Thiên Dương điện chủ về sau, ở đây hoàng giả nhao nhao xuất thủ. Từng đạo hùng hậu linh lực đánh vào cái kia tòa cổ xưa trong tế đàn. Ước chừng kéo dài một phút sau, cái này tòa cổ xưa tế đàn phát ra ánh sáng rực rỡ mang. Trong hư không phát ra hoành thanh âm ùng ùng, một khe hở không gian chậm rãi xuất hiện. Cái này khe nứt vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu bóp méo. Cái này khe nứt càng lúc càng lớn, dần dần tạo thành một đạo thất thải sắc vòng xoáy. Ngay tại lúc này, tiến nhanh nhập bí cảnh. Thiên Dương điện chủ đối tất cả mọi người ở đây hét lớn một tiếng. Nghe được thanh âm về sau, ở đây rất nhiều người không do dự nữa, nhao nhao xông vào đạo này vòng xoáy bên trong. Một tháng sau bí cảnh lối ra mở ra, đến lúc đó sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi địa phương, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tại mọi người xông vào bí cảnh một khắc cuối cùng, chỉ nghe đạo thanh âm này. Một tháng sau lối ra mở ra à, Lục Thanh Trần trong lòng suy nghĩ, lập tức một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Thất thải sắc vòng xoáy ước chừng kéo dài 30 giây. Các loại tất cả mọi người trở ra, những thứ này hoàng giả nhao nhao đình chỉ linh lực chuyển vận. Không có linh lực treo chống, đạo này vòng xoáy dần dần biến mất, cuối cùng hóa vì một khe hở không gian biến mất không thấy gì nữa. Chư vị viện trưởng đều có thể đi về, một tháng sau bí cảnh lối ra từ sẽ mở ra. Đến lúc đó những học viên này sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại Hoa Quốc bất luận cái gì một nơi, còn xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Không biết qua bao lâu, trời đất quay cuồng cảm giác biến mất, một mảnh sáng ngời xuất hiện tại Lục Thanh Trần trước mắt. Sau một khắc, Lục Thanh Trần vững vàng rơi xuống đất, hắn đã đi tới Thiên Tổ bí cảnh. Chương 91, Thánh dược, Thất Diệp Long Thiệt Lan. Sau khi hạ xuống, Lục Thanh Trần trước tiên nhìn quanh bốn phía một cái, còn tốt, tạm thời không có nguy hiểm gì. Bốn phía đều là nồng đậm rừng cây, từng cây không biết tên cổ thụ cao lớn thẳng tắp. Cành lá tươi tốt, cơ hồ đều có 100 mét trở lên độ cao. Xem ra chỗ này bí cảnh tồn tại niên đại đã tướng làm lâu, bằng không thì những thứ này phổ thông cây cối không có khả năng dáng dấp cao lớn như vậy. Lục Thanh Trần trong lòng nghĩ như vậy, thân hình lại nhanh chóng chạy theo một cái hướng khác. Ngay tại vừa mới suy nghĩ thời điểm, hắn cảm nhận được tây nam phương hướng có linh lực cực lớn ba động. Nơi này hiển nhiên là một mảnh cổ lão rừng rậm, cỏ dại rậm rạp, cơ hồ đều nhanh gặp phải một người độ cao. Lục Thanh Trần giống như mạnh mẽ tra đồng dạng tại bụi cỏ dại trong rừng cấp tốc chất động. Lấy cái kia tốc độ khủng khiếp, mới không đến 10 phút, liền tiếp cận vừa rồi có to lớn linh lực ba động địa phương. Tại tiêm hành trên đường, Lục Thanh Trần liền đã mở ra Tẩy Tận Duyên Hoa thần thông. Giờ phút này khí tức của hắn cùng vùng rừng rậm này mượt mà tan hợp lại cùng nhau, để bất cứ sinh vật nào đều khó mà phát giác. Giống. Phía trước có hai đạo thân ảnh khổng lồ tại rằng co lẫn nhau, trong đó một đầu hổ loại hung thú dẫn đầu gầm hét lên. Một thân bộ lông màu vàng nóng như là áo giáp, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra trận trận kim quang. Hai con mắt thật to hiện ra u lục sắc, hai viên to lớn răng từ miệng bên trong lồi ra, lóe ra sắc bén hàn quang, tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Kim giáp kiếm xì hổ. Lục Thanh Trần cơ hồ trong nháy mắt liền phân biệt ra được. Bởi vì tại đến bí cảnh trước đó, Lục Thanh Trần chuyên môn nhìn rất nhiều liên quan tới thiên tài địa bảo cùng bí cảnh cổ tịch. Những cái kia cổ tịch bên trên liền ghi lại rất nhiều đã từng xuất hiện hung thú, trước mắt đầu này Kim Giáp Kiếm Sĩ Hổ chính là một cái trong số đó. Kim Giáp Kiếm Sĩ Hổ đặc thù rõ rệt nhất chính là cái kia một thân bộ lông màu vàng nóng, còn có hai viên kinh khủng răng. Lông tóc cứng rắn như là áo giáp, phổ thông đao thương kiếm kích căn bản là đối với nó không tạo được tổn thương. Về phần cái kia hai viên răng kiếm liền càng kinh khủng, vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhõm đâm vào hung thú khác thể nội. Giờ phút này đầu sinh vật đáng sợ chính mắt lom lom nhìn chằm chằm phía trước cái kia máu đầu màu đỏ vượn loại hung thú. Con vượn này loại hung thú đồng dạng là tướng mạo dữ tợn, răng bên ngoài lật, cực kỳ xấu xí. Một đôi máu con mắt màu đỏ không che giấu chút nào tách ra hung quang. Huyết ma vượn, lại là một đầu cực kỳ cường đại hung thú. Giờ phút này nó trong tay chính cơ một cây to lớn trường côn, tựa hồ là mới vừa từ trên mặt đất rút ra một viên cổ thụ. Đối mặt Kim Giáp Kiếm Sĩ Hổ khiêu khích, hắn có vẻ hơi bực bội, nhưng chính là không chịu lui lại một bước. Thế là hai đầu cự hung vẫn dạng này giằng co, cũng không chịu rời đi nơi này. Gặp hai con hung thú cũng không chịu nhượng bộ, Lục Thanh Trần giật mình, bắt đầu ở bốn phía quan sát. Nơi đây tuyệt đối có đồ vật hấp dẫn lấy hai con thú dữ này, bằng không bọn chúng sẽ không một mực tại nơi đây rằng có không chịu rời đi. Đầu này Kim Giáp Kiếm Sĩ Hổ nhìn càng giống là cái người xâm nhập, Huyết Ma Vượn thì càng giống là tại thủ hộ lấy thứ gì. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Trần ánh mắt hướng phía Huyết Ma Vượn sau lưng quét tới. Quả nhiên, một gốc đủ mọi màu sắc giống như rồng giống như rắn linh dược ngay tại đón gió múa, tản mát ra từng đợt mùi thuốc nồng nặc. Thất Diệp Long Thiệt Lan. Lục Thanh Trần hai mắt sáng lên, đây chính là trăm năm khó gặp thánh dược a. Loại linh dược này cực kỳ chân quý, trăm năm mới mọc ra một lá, nghĩ muốn thành thục trọn vẹn cần 700 năm. Thành thục về sau cái này gốc linh dược liền sẽ lột xác thành thánh dược, cổ tịch bên trên chỗ ghi lại thánh dược cơ hồ đều có thể cải tử hoàn sinh. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Trần cẩn thận quan sát Huyết Ma Vượn sau lưng gốc kia Long Thiệt Lan. Trải qua cẩn thận quan sát về sau, Lục Thanh Trần phát hiện cái này gốc Long Thiệt Lan còn không có hoàn toàn thành thục. Cuối cùng một chiếc lá hiển nhiên muốn so cái khác 6 cái lá cây nhỏ một vòng. Hai con thú dữ này hiển nhiên đều là đã nhận ra điểm này, đều lẫn nhau cảnh giới lấy nhìn đối phương. Bất quá Lục Thanh Trần cũng không nóng nảy, cái này gốc Long Thiệt Lan còn có không đến nửa ngày liền có thể thành thục. Như loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu thánh dược, hắn cũng không tính buông tha. Hắn giờ phút này thân thể nằm sấp đến thấp hơn, hoàn toàn cùng rậm rạp cỏ dại hòa thành một thể. May mắn có Tẩy Tận Duyên Hoa thần thông che giấu, bằng không lấy kim giáp kiếm sĩ hổ cùng huyết ma vượn cường đại như thế cảnh giới, không có khả năng phát giác không ra bên cạnh có những sinh vật khác đến.
Hiu, hiu, hiu.
Ngay tại hai đại hung thú giằng co lẫn nhau lúc, Lục Thanh Trần đột nhiên phát hiện bốn phía nhiều hơn mấy đạo nồng đậm khí tức. Có người đến. Lục Thanh Trần lập tức phản ứng lại, bất quá thân thể vẫn như cũ duy trì tư thế cũ. Kim giáp kiếm sĩ hổ cùng huyết ma vượn đương nhiên cũng đã nhận ra bốn phía thêm ra mấy đạo khí tức, nhưng đều phi thường nhỏ yếu. Cho nên hai đại hung thú đều lựa chọn không nhìn, nhỏ yếu như vậy tu vi đối bọn hắn căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu học trường, ngươi mau nhìn, nơi đó có một gốc thải sắc linh dược. Một tên gầy yếu thanh niên tựa hồ là phát hiện cái gì, nhãn tình sáng lên, chỉ vào huyết ma vượn sau lưng gốc kia long thiệt lan đối người bên cạnh nói. Nghe được tên này gầy yếu thanh niên thanh âm, được gọi là Chu học trường thanh niên áo trắng hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Gặp đầu này huyết ma vượn sau lưng quả nhiên có một gốc thải sắc linh dược, tên này thanh niên áo trắng trong nháy mắt cuồng hỉ. Hai người các ngươi một hồi hơi đi ngăn cản một chút cái kia hai đầu xuất sinh, ta đi đem gốc kia linh dược cướp đến tay sau lại phân phối. Tên này nam tử áo trắng đối bên người hai gã khác thanh niên nói. Trong đó một tên mặt chữ điển thanh niên có chút chần chờ nói ra. Chu học trường, hai con thú dữ này xem xét liền rất cường đại, hai người chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Vương mặt thanh niên không muốn phối hợp, được gọi là Chu học trường thanh niên áo trắng từ trong nhận chứa đồ xuất ra một thanh lửa trường kiếm màu đỏ cho hắn. Đây là viện trưởng tại bí cảnh mở ra trước cho ta dùng để phòng thân vũ khí, là một thanh tôn cấp trường kiếm. Các ngươi cầm trước đi dẫn ra cái này hai đầu xuất sinh. Mặt chữ điển thanh niên nhãn tình sáng lên, vội vàng tiếp nhận trôi này lửa trường kiếm màu đỏ, không tiếp tục đi chất vấn nam tử áo trắng quyết định. Một hồi nhìn thủ thế của ta hành động, các ngươi chỉ cần hơi hấp dẫn một chút cái kia hai đầu xuất sinh lực chú ý là được rồi, ta đáp thủ về sau liền lập tức thoát thân. Nghe thấy thanh niên áo trắng, hai gã khác nam tử liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ngay tại lúc này, thanh niên áo trắng vung tay lên, bên cạnh hai tên nam tử trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía hai con hung thú phát khởi công kích. Có tôn cấp linh khí cho lực lượng, mặt chữ điển nam tử đối kim giáp kiếm sĩ hổ hét lớn một tiếng. Xuất sinh, để mạng lại. Trường kiếm vung ra, một đạo kiếm mang màu đỏ thắm hướng phía kim giáp kiếm sĩ hổ trong nháy mắt chém xuống. Một cử động kia có thể nói là đem rằng có thế cục trong nháy mắt đánh vỡ. Đạo kiếm mang này vừa dứt hạ liền bị kim giáp kiếm sĩ hổ trên thân bộ lông màu vàng nóng hóa giải. Giống. Bị nhỏ yếu như vậy sinh vật khiêu khích, đầu hung thú này nổi giận gầm lên một tiếng, kính lao thẳng về phía tên này mặt chữ điển nam tử. Chương 92, ba đại hung thú, bên thắng. Một đạo cuồng phong đánh tới. Đầu này kim giáp kiếm sĩ hổ mặc dù thân hình khổng lồ, tốc độ sát thực cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bổ nhào xuống. Tên kia mặt chữ điển nam tử nhìn xem kim giáp kiếm sĩ hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, trong lúc nhất thời thân thể phát run, không có trốn tránh. Sau một khắc, đầu hung thú này to lớn răng nhọn liền cắn về phía mặt chữ điển nam tử. Không, cứu ta! Tên này mặt chữ điển nam tử kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, Lục Thanh Trần chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, huyết thủy dâng trào, một nửa thân thể tàn phế rơi trên mặt đất. Một tên khác gầy yếu thanh niên bởi vì tốc độ tương đối chậm, vừa hay nhìn thấy mặt chữ điển nam tử tử vong một màn này. Ba người bọn họ đều là một chỗ phổ thông võ hồn đại học học viên, chỗ nào trải qua máu tanh như thế chẳng diện. Bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, tối đa cũng liền cùng cảnh giới học viên luận bàn một chút, đều là điểm đến là dừng. Giờ phút này nhìn thấy tên kia mặt chữ điển nam tử thân thể tàn phế đứt thành hai đoạn, tên này nam tử gầy yếu dọa đến cơ hồ không dám nhúc nhích. Ba một tiếng, huyết ma vượn bàn tay khổng lồ vô xuống đến, tên này nam tử gầy yếu biến thành một đống thịt nát. Được gọi là Chu học trường thanh niên áo trắng giờ phút này đã đi tới Thất Diệp Long Thiệt Lan bên cạnh. Cảm thụ được cái này gốc linh dược tán phát mùi thuốc nồng nặc, nam tử áo trắng ánh mắt lộ ra tham lam quan mang. Không tiếp tục do dự, nam tử áo trắng cầm chặt lấy cái này gốc Long Thiệt Lan dễ cây, tựa hồ muốn đem nó nhổ tận gốc. Bất quá hắn hiển nhiên tính sai, liên tiếp rút mấy lần, cái này gốc linh dược đều không nhúc nhích tí nào. Mắt thấy cái kia hai con hung thú đã hướng hắn lao đến, nam tử áo trắng vội vàng buông tay, quyết định thật nhanh lui về sau đi. Hắn hiển nhiên muốn chạy trốn. A, một đạo ngọn lửa nóng bỏng cuốn tới. Nam tử áo trắng còn chưa tới đến đào tẩu, liền kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Trên bầu trời giờ phút này chính lượn vòng lấy một đầu kinh khủng yêu cầm, vừa rồi cái kia đạo hỏa diễm chính là đầu hung thú này phát ra. Mà cái này mấy tên thanh niên tử vong toàn bộ quá trình Lục Thanh Trần đều xem ở trong mắt. Giờ phút này trên mặt hắn một mảnh đạm mạc, nội tâm càng là bình tĩnh như nước. Đây là tam đại danh giáo cùng phổ thông võ lớn khác nhau. Lục Thanh Trần không chỉ có thể tinh chuẩn phân biệt ra được mấy con hung thú cảnh giới, mà lại đối mặt tàn nhẫn như vậy một mặt càng là ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Mà phổ thông võ lớn học viên hiển nhiên làm không được điểm ấy. Nhất là tên kia mặt chữ điển thanh niên, đối mặt hung thú lúc công kích, thậm chí dọa đến chớp liên tục tránh đều quên. Theo thời gian trôi qua, cái này gốc Long Thiệt Lan tán phát mùi thuốc càng lúc càng nồng đậm. Vừa mới đối lập thế cục đã sớm bị đánh phá, giờ phút này ba đầu cường đại hung cầm đã chém giết. Từng đạo tiếng thú gào cùng chim minh thanh vang vọng mảnh này cổ lão rừng rậm, ba con hung thú máu tươi càng là sớm đã đem mặt đất nhiễm đến huyết hồng. Từng viên trăm thước cao đại thụ đã theo ba con hung thú chém giết bẻ gãy, Lục Thanh Trần thì tại loại này thế cục hạ lặng lẽ tiếp cận gốc kia Long Thiệt Lan. Bất quá hắn cũng không định lập tức lấy xuống cái này gốc thánh dược, mà là đang chờ đợi thời cơ. Miệng rộng mở ra, trên bầu trời đầu kia hung cầm há mồm phun ra một đạo cự đại hỏa diễm. Cái này đạo hỏa diễm vừa dứt tại huyết ma vượn trên thân, liền kịch liệt bốc cháy lên. Huyết ma vượn bị đau, điên cuồng gào lên, một đôi máu con mắt màu đỏ càng là lộ ra đáng sợ hung quang. Tráng kiện hai chân dùng sức đạp một cái, đầu này to lớn viên hầu loại hung thú bật lên lực kinh người, trong nháy mắt vọt lên trăm thước cao. Trong tay trường côn vung lên, huyết ma vượn dùng hết toàn lực đánh hướng đầu kia hung cầm. Liệt hỏa yêu tức gặp nặng như thế đả kích, gào thét một tiếng, thân thể cao lớn hướng xuống đất rơi xuống. Kim giáp kiếm sĩ hổ gặp liệt hỏa yêu tức bị trọng thương, lập tức bay nào tới, một đôi to lớn răng nhọn đâm vào đầu này hung cầm cái cổ. Máu tươi như suối nước phun ra, đầu này cường đại liệt hỏa yêu tức bay nhảy lấy to lớn hai cánh, điên cuồng giằng co. Cánh bay nhảy tần suất dần dần hạ xuống, liệt hỏa yêu tức cuối cùng phát ra một tiếng thê lương hót vang, vùng vẫy hai lần liền không động đậy nữa. Kim giáp kiếm sĩ hổ một đôi răng kiếm bên trên tràn đầy máu tươi, một con to lớn hổ trảo giẫm tại đầu này liệt hỏa yêu tức trên lưng. Nó trong đôi mắt u lục sắc lấp lóe, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, lập tức đối đầu kia vừa xuống đất huyết ma vượn đánh tới. Liệt hỏa yêu tức máu tươi triệt để kích phát ra đầu này kim giáp kiếm sĩ hổ thể nội hung tính. Giờ phút này nó mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới đầu kia huyết ma vượn, rõ ràng là nghị cấp tốc kết thúc tính mạng của nó sau đó độc chiếm cái này gốc long thiệt lan. Bất quá huyết ma vượn cũng không phải dễ chơi, vừa rồi đầu kia liệt hỏa yêu tức tử vong cùng nó cũng có được to lớn quan hệ. Gặp kim giáp kiếm sĩ hổ đánh tới, huyết ma vượn trong tay trường côn quét ngang, đem đầu này kim giáp kiếm sĩ hổ đánh quay cuồng lên. Nhưng là kim giáp kiếm sĩ hổ phòng ngự cường đại dường nào, kim giáp chi danh cũng không phải gọi không. Huyết ma vượn công kích đối với nó cũng không thể tạo thành tổn thương gì. Trường côn tiếp tục nện xuống, đánh kim giáp kiếm sĩ hổ trong lúc nhất thời không thể cẩn thân. Một trận kim quang từ đầu hung thú này trên thân bốc lên, liên tiếp ăn thiệt thòi để đầu này kim giáp kiếm sĩ hổ triệt để bạo nộ rồi. Dựa vào kim giáp phòng ngự, đầu này hổ loại hung thú ngạnh kháng mấy lần công kích, cấp tốc xông hướng đầu kia huyết ma vượn. Kim giáp kiếm sĩ hổ cận chiến quả nhiên đáng sợ, một trương huyết bùn đại khẩu tinh chuẩn cắn về phía huyết ma vượn cổ. Huyết ma vượn bị đau, điên cuồng gào thét. Nó trong nháy mắt ném xuống trong tay trường côn, một đôi to bằng cái thớt nắm đấm điên cuồng đánh vào kim giáp kiếm sĩ hổ phần bụng. Có thể cho dù gặp như vậy đã kích mãnh liệt, đầu này hổ loại hung thú cũng gắt gao cắn không hé miệng. Hai con hung thú cứ như vậy rằng co 5 phút, cuối cùng huyết ma vượn vùng vẫy nắm đấm vô lực rủ xuống tới. Nó chết rồi. Giống. Lấy được thắng lợi, kim giáp kiếm sĩ hổ ngửa mặt lên trời thét dài, một trận chiến này bên trong nó mới là lớn nhất bên thắng. Phốc phốc. Ngay tại đầu này kim giáp kiếm sĩ hổ đắc ý nhất thời điểm, một đôi màu hoàng kim lợi trảo đâm xuyên qua lồng ngực của nó. Vừa mới còn tại ngửa mặt lên trời thét dài, nó trong nháy mắt liền không phát ra được tiếng, một đôi to lớn đầu hổ chậm rãi quay tới. Khi thấy trước mắt là một cái nhân loại yếu đuối lúc, nó u con mắt màu xanh lục tựa hồ hiện lên một tia không cam lòng. Bất quá nó cũng không có đối tên này nhân loại yếu đuối phát ra công kích, bởi vì nó liền phải chết. Phát ra cuối cùng một đạo gào thét, đầu này cường đại kim giáp kiếm sĩ hổ đầu to lớn vô lực rủ xuống tới. Lục Thanh Trần lạnh lùng nhìn xem đầu này chết đi mạnh đại hung thú, con ngươi màu hoàng kim bên trong không có chút nào thương hại. Ngay tại vừa mới đầu hung thú này nhào về phía huyết ma vừa lúc, Lục Thanh Trần đã dựa vào thần thông năng lực chậm rãi hướng nó tới gần. Mặc kệ sinh vật gì đều sẽ có buông lỏng cảnh giác thời điểm, cho dù là hung thú cũng không ngoại lệ. Chiến thắng hai đầu cùng cảnh giới hung thú, đầu này kim giáp kiếm sĩ hổ đã buông xuống tất cả phòng bị. Biết rõ đầu hung thú này kinh khủng, Lục Thanh Trần không dám chút nào lưu thủ, Hoàng Kim Đế Long võ hồn trong nháy mắt liền phụ thể. Cái kia lóe ra hàn quang màu hoàng kim lợi trảo trong nháy mắt liền đâm xuyên qua nó không có bất kỳ cái gì phòng ngự ngực. Càng là trực tiếp đem viên kia trái tim đang đập bóp nát. Chậm rãi đi đến cái này gốc thất diệp long thiệt lan bên cạnh, Lục Thanh Trần nở một nụ cười. Một trận chiến này, hắn mới là người thắng cuối cùng. Chương 93, Linh Vũ cựu trọng. Cựu nhân gặp nhau. Đi đến thất diệp long thiệt lan trước mặt, Lục Thanh Trần đầu tiên là quan sát bốn phía một cái có hay không nguy hiểm. Xác thực đã định chưa nguy hiểm về sau, hắn từ trong nhận chứa đồ xuất ra một cái xẻng, chuẩn bị đem cái này gốc thánh dược đào ra. Thất diệp long thiệt lan rễ cây vô số, đã sớm cùng mảnh đất này tương liên. Lúc trước tên kia thanh niên áo trắng muốn đưa nó từ trong đất bùn rút ra hoàn toàn là chuyện tiếu lâm. Một mực đào được một mét sâu, Lục Thanh Trần mới đưa cái này gốc thánh dược liên tiếp rễ cây một khối đào ra, sau đó cắm đến một cái ngọc bùn bên trong. Trước khi đến bí cảnh trước đó, học viện cho bọn hắn mỗi người 10 cái có chừng 100 mét khối không gian nhận chứa vật. Trong nhận chứa đồ có thật nhiều thịnh trang thiên tài địa bảo vật chứa. Bất quá Lục Thanh Trần có hệ thống tự mang không gian chứa vật, cho nên chứa vật loại linh khí đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Tâm niệm vừa động, cái này gốc thánh dược liền bị hắn cất vào hệ thống trong không gian. So sánh nhẫn chữ vật mà nói, hệ thống tự mang không gian càng thêm an toàn, mà lại không ai có thể phát giác. Cất kỹ thất diệp long thiệt lan về sau, Lục Thanh Trần lại về tới kim giáp kiếm sĩ hổ bên người. Một viên hạt châu màu vàng nóng đã từ đầu này kim giáp kiếm sĩ hổ trên thân chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại trong giữa không trung. Hồn châu. Làm Lục Thanh Trần trông thấy cái này mai hạt châu màu vàng nóng lúc, con mắt lập tức phát sáng lên. Vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái hộp ngọc, Lục Thanh Trần thận trọng đem cái này mai hồn châu sắp xếp gọn. Ngay sau đó đem đầu hung thú này thi thể toàn bộ cất vào hệ thống không gian. Mặc dù chỉ là tôn võ cảnh hung thú, nhưng cũng là cực kỳ chân quý. Nhất là cái kia hai cây sắc bén răng kiếm, là chế tác binh khí tuyệt hảo vật liệu. Da lông có thể dùng tới làm giáp da, thì thú vật càng là có thể coi như nguyên liệu nấu ăn. Xử lý xong đầu này kim giáp kiếm sĩ hổ về sau, Lục Thanh Trần hướng mặt khác hai con hung thú đi đến. Thật đáng tiếc chính là, liệt hỏa yêu tức cùng huyết ma vượn cũng không có hồn châu rơi xuống. Lục Thanh Trần đành phải đem hai con hung thú thi thể đều thu vào hệ thống không gian. Cái này nhưng đều là tài nguyên tu luyện a. Lúc này tiến vào thiên tổ bí cảnh, những người khác cũng đều tại riêng phần mình tìm kiếm lấy cơ duyên của mình. Ngự Sơn vận khí 10 phần không tệ. Giờ phút này hắn truyền đưa đến một chỗ trong động phủ, trong động phủ có một trường toàn thân từ tảng đá rèn đúc mà thành án đài. Án trên đài lặng lặng trưng bày một viên chữ vật giới chỉ cùng một viên ngọc đồng. Trông thấy án trên đài vật phẩm, Ngự Sơn đôi mắt sáng lên, vội vàng hướng án lên trên bục đi. Ngay tại Ngự Sơn vừa mới cầm lấy hai kiện vật phẩm lúc, một đạo hàn mang từ phía sau lưng đâm về hắn. "Cẩu vật, đem án trên đài đồ vật để xuống cho ta." Ngự Sơn vội vàng tránh thoát đạo này công kích, sau đó quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Một tên mặt mũi tràn đầy sẹo mụn thanh niên thình lình ra hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Kiểm kê xong thu hoạch, Lục Thanh Trần đã đi tới một chỗ bí ẩn hang đá. Khoanh chân ngồi tại chỗ này hang đá bên trong, tiếp lấy hắn từ không gian chứa vật xuất ra thất diệp long thể lan. Tháo xuống cái kia cánh lửa lá cây màu đỏ, Lục Thanh Trần không chút do dự, trực tiếp ném vào miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Long thiệt lan hương vị coi như không tệ. Cái kia cánh lửa lá cây màu đỏ vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ trong veo nước bị Lục Thanh Trần một ngụm nuốt vào. Vội vàng vận chuyển công pháp, Lục Thanh Trần điên cuồng hấp thu cái này gốc thánh dược tinh hoa. Mấy phút sau Lục Thanh Trần thân thể bắt đầu phát sáng, trở nên nóng ánh sáng chói. Trong đan điền viên kia xích kim sắc hạt giống cũng điên cuồng chuyển động, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn hơn một vòng. Lục Thanh Trần cảm giác tự mình đối pháp tắc trong thiên địa cảm ngộ sâu hơn, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí hỏa nguyên tố. Ngay sau đó hắn khí tức trên thân bốc lên, tại thánh dược trợ giúp dưới, dễ như trở bàn tay đột phá đến linh vũ cửu trọng. Đây là thánh dược a, vậy mà để cho ta đột phá như thế nhẹ nhõm. Lục Thanh Trần cảm nhận được tự mình linh vũ cảnh cửu trọng lực lượng cường đại, không khỏi lẩm bẩm nói: Kỳ thật thất diệp long thiệt lan tác dụng lớn nhất là gia tăng võ giả đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ, đối hồn lực tăng phúc cũng không tính nhiều. Về phần tái tạo lại toàn thân cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, cho dù là thánh dược, chủng loại khác biệt công hiệu cũng là khác biệt. Nhưng dù chỉ là dạng này, cái này gốc thánh dược bên trong ẩn chứa linh lực cũng đầy đủ Lục Thanh Trần đột phá một nhỏ tầng cảnh giới. Thu hồi cái này gốc chỉ còn lại 6 cái lá cây long thiệt lan, Lục Thanh Trần cấp tốc đi ra chỗ này hang đá. Nên ra đi tìm Ngự Sơn bọn hắn. Lúc này Ngự Sơn đã cùng tên này mặt rỗ nam tử kịch chiến. Gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đối với lần kia mai phục, Ngự Sơn giống như Lục Thanh Trần, có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tên này gọi là Diêu Thành Vũ mặt rỗ thanh niên chỉ vì một điểm xung đột liền muốn đối hai người hạ tử thủ, như thế nào để Ngự Sơn không giận. Kim bối mang thiên như võ hồn trong nháy mắt phụ thể, một đạo lóa mắt kim sắc quang mang liền từ Ngự Sơn trên đầu kia đối hình dạng xoắn ốc sừng nhọn bên trên bắn ra. Đi lên chính là một cái sát chiêu. Diêu Thành Vũ thân ảnh chớp động, hiểm lại càng hiểm tránh đi một cái này. Tại hắn tránh né thời điểm, Ngự Sơn trong tay thình lình nhiều hơn một cây thú văn trường côn, trong nháy mắt hướng phía Diêu Thành Vũ đập xuống. Lớp kín tường băng ngăn tại Diêu Thành Vũ trước mặt, lúc này hắn cũng thả ra võ hồn. Thả ra võ hồn về sau, Diêu Thành Vũ con mắt biến thành một đôi sắc bén mắt ưng, hai tay càng là biến thành những chảo. Ầm. Trường côn nện ở cái này chắn trên tường băng, cứng rắn bức tường trong nháy mắt vỡ vụn. Thú văn trường côn uy thế không giảm, tiếp tục hướng Diêu Thành Vũ đập tới. Nhưng tương tự thân là Tam đại danh giáo học viên Diêu Thành Vũ há lại dễ dàng như thế liền có thể đánh bại. Đối mặt Ngự Sơn dùng sức nện xuống tới trường côn, Diêu Thành Vũ dùng hai cái lợi chảo đón lấy mà lên. Trường côn cùng lợi chảo va chạm, trong nháy mắt cọ sát ra một chuỗi chướng mắt hỏa hoa. Nhìn chăm chú đối diện Ngự Sơn, Diêu Thành Vũ khinh miệt mở miệng nói: "Còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra." Ngự Sơn híp mắt nhìn về phía hắn, thể nội hồn lực dần dần ngưng tụ. Một trận tựa như núi cao nặng nề khí thế chậm rãi tại sau lưng của hắn ngưng tụ. Mắt thấy Ngự Sơn khí thế trên người càng ngày càng mạnh, để thân là đỉnh cấp thiên tài Diêu Thành Vũ cũng không nhịn được cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Không tiếp tục do dự, hắn chủ động hướng Ngự Sơn phát khởi công kích. Một cỗ kinh khủng ý chí bộc phát, Ngự Sơn trong tay trường côn huy động. Trường côn nhấc lên một trận kinh khủng cuồng phong, hung hăng hướng phía Diêu Thành Vũ đập xuống. Lúc này Diêu Thành Vũ chỉ cảm thấy tự mình phảng phất là đang đối mặt một ngọn núi, sắp bị ép tới không thở nổi. Đối mặt hung hăng nện xuống tới trường côn, hắn đã tới không kịp trốn tránh, đành phải hai tay giao nhau cưỡng ép chống đỡ một kích này. Oeng! Thú văn trường côn hung hăng nện xuống, Diêu Thành Vũ hai tay giao nhau, trên thân thể hiện ra một trận hào quang chói sáng. Tiếp nhận một kích này, Diêu Thành Vũ thân thể bay rất ra ngoài, đập vào động phủ trên vách tường. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Diêu Thành Vũ trên mặt đã không có chút huyết sắc nào. Toàn thân càng là không thể động đậy. Vừa rồi nếu không có lấy phòng ngự tính linh khí bảo hộ, hắn hiện tại khả năng đã thăng thiên. Nhìn xem nện bước nhanh chân hướng mình đi tới Ngự Sơn, Diêu Thành Vũ hai mắt đã là trở nên hoàn toàn u ám. Hắn biết mình liền phải chết. Chương 94, Lăng Tiêu Tông. Quá ngây thơ rồi. Thành công đột phá linh vũ cựu trọng, Lục Thanh Trần đã từ hang đá chạy ra. Cùng trước đó, Thủy Tấn Duyên Hoa thần thông phóng liên tục, Lục Thanh Trần tại mảnh này cổ lão trong rừng rậm cấp tốc xuyên thẳng qua. Ước chừng buôn tẩu mười mấy phút, hắn đột nhiên cảm giác được bên trái đằng trước có hai đạo xa lạ khí tức. Chẳng lẽ không phải Hoa Quốc các thế lực người? Lục Thanh Trần thân hình dừng lại, chậm rãi hướng chỗ kia địa phương đi đến. Đợi đến tiếp cận xem xét, hai tên gánh vác trường kiếm thanh niên áo trắng đang cùng một đầu địa võ cảnh hung thú kịch đấu. Hưu! Một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên, đầu hung thú này tươi huyết của phun, trong nháy mắt ngã xuống đất. Trong đó một tên anh tuấn thanh niên áo trắng thu hồi trường kiếm trong tay, đem đầu hung thú này thi thể thu vào chữ vật giới chỉ. Vương Sư Minh, ngươi mặt trời lặn kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ, ngay cả địa võ cảnh hung thú đều không phải là đối thủ của ngươi. Một tên khác thanh niên áo trắng lạnh lùng nói. Nghe được đồng môn sư đệ tán dương, được gọi là Vương sư huynh thanh niên áo trắng đắc ý nói ra. Đó là đương nhiên, mặt trời lặn kiếm pháp đã bị ta tu luyện tới đại thành. Đối phó một đầu địa võ cảnh sơ kỳ hung thú kia là dư xài. Tiếp lấy hắn lại vỗ vỗ bên cạnh đồng môn sư đệ bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra: "Trương Bân sư đệ à, lần này chúng ta có thể có tiến vào thiên tổ bí cảnh cơ hội, nhất định phải tìm kiếm được một chỗ cường giả truyền thừa. Bằng không ngươi ta sau khi trở về cũng không tốt giải thích a." Tên kia gọi là Trương Bân thanh niên cũng là nhẹ gật đầu. "Đúng vậy Vương sư huynh, lần này thiên tổ vực cũng có võ giả tiến đến. Bọn hắn cũng hẳn là đến tranh đoạt chỗ này bí cảnh bên trong truyền thừa, chỉ là không biết bọn hắn thực lực thế nào." Nghe được Trương Bân nói lời, tên này được xưng Vương sư huynh thanh niên trên mặt rõ ràng toát ra một tia khinh thường. "Liên thiên tổ vực những thứ ngu xuẩn kia, làm sao có thể cùng chúng ta Lăng Tiêu tông so sánh? Gặp được bọn hắn giết chính là, huống chi lần này bí cảnh Lăng Vân sư huynh cũng tiến vào." Nghe được thanh niên anh tuấn trong miệng Lăng Vân sư huynh, Trương Bân hai mắt sáng lên, có vẻ hơi hưng phấn. Dựa theo Lăng Vân sư huynh thực lực, hiện tại đoán chừng đã đột phá đến địa võ cảnh đi. Thiên tổ vực, Lăng Tiêu tông, còn có bọn hắn trong miệng Lăng Vân sư huynh đều là ai? Lục Thanh Trần vịnh hai nghe lấy đối thoại của bọn họ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là viện trưởng nói tới, mặt khác một chỗ thế giới người? Nghĩ tới đây, Lục Thanh Trần không do dự nữa, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến cái này hai tên thanh niên áo trắng. Gặp trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một bóng người, hai tên thanh niên áo trắng đều là bị giật nảy mình. Tên kia được gọi là Vương sư huynh thanh niên anh tuấn đối Lục Thanh Trần quát to: "Ngươi là cái nào cái tông môn người, xưng tên ra?" Cũng không để ý tới tên này thanh niên nói lời, Lục Thanh Trần long dược mở ra, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hai người. Tráng kiện xích kim sắc lợi chảo nhô ra, tên này anh tuấn thanh niên áo trắng còn không có kịp phản ứng, LOG ngực liền đã bị xé nứt. Bị xé nứt LOG ngực, tên này thanh niên áo trắng bay ngược mà ra, trung điệp té ngã trên đất, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Tên kia gọi là Trương Bân thanh niên gặp Vương sư huynh đều không phải là địch, liền vội vàng xoay người hướng về sau chạy trốn. Bất quá Lục Thanh Trần hiển nhiên không có tính toán buông tha hắn. Không có đi để ý tới đã trọng thương tên thanh niên kia, Lục Thanh Trần phóng tới chính đang chạy trốn Trương Bân. Sắc bén long chảo trong nháy mắt liền khóa lại Trương Bân cổ. Lục Thanh Trần đem hắn bắt trên tay, sau đó ném vào đã trọng thương tên kia Vương sư huynh bên cạnh. "Ta hỏi, các ngươi đáp." Nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người dưới đất, Lục Thanh Trần trầm giọng nói: "Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta, có biết hay không chúng ta là Lăng Tiêu tông người?" Trương Bân gặp mình đã trốn không thoát, liền mở miệng đe dọa lên Lục Thanh Trần. Lục Thanh Trần không nghĩ tới tên này thanh niên đều bại còn dám đe dọa hắn, trong mắt hàn quang lóe lên, lợi chảo trong nháy mắt huy động. "A, cánh tay của ta." Vừa mới còn tại đe dọa Lục Thanh Trần, Trương Bân hét thảm lên, thống khổ che lấy đã gãy mất cánh tay. "Ta hỏi, các ngươi đáp, nghe rõ ràng sao?" "Nghe rõ ràng, nghe rõ ràng." Gặp Lục Thanh Trần ra tay tàn nhẫn như vậy, hai người sợ hãi gật đầu. "Các ngươi đến từ nơi đâu, vì sao lại tiến vào thiên tổ bí cảnh?" Thấy hai người không dãy rủa nữa, Lục Thanh Trần mở miệng hỏi: "Chúng ta đến từ Lăng Tiêu tông, là tông môn để chúng ta tiến vào thiên tổ bí cảnh." Họ Vương thanh niên trả lời, chỉ bất quá hắn thanh âm có một ít run rẩy. "Các ngươi mới vừa nói thiên tổ vực là địa phương nào, Lăng Vân lại là các ngươi người nào?" Lục Thanh Trần tiếp tục hỏi. "Thiên tổ vực là thiên giới nhỏ yếu nhất một chỗ địa vực, Lăng Vân sư huynh là chúng ta Lăng Tiêu tông linh vũ cảnh mạnh nhất đệ tử. Đồng thời cũng là chúng ta Lăng Tiêu tông lần này tiến vào bí cảnh người dẫn đầu." Vừa nhắc tới Lăng Vân, tên này họ Vương thanh niên đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ sùng bái chi sắc. "Thiên tổ vực là thiên giới nhỏ yếu nhất một chỗ địa vực." Lục Thanh Trần ánh mắt nghiêm trọng, tựa hồ là đoán được cái gì. "Vậy các ngươi đến từ cái nào chỗ địa vực, vì cái gì gặp được thiên tổ vực võ giả liền muốn giết bọn hắn?" Lục Thanh Trần hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm hai tên thanh niên áo trắng. "Chúng ta đến từ Thiên Huyền vực Lăng Tiêu tông, về phần tại sao muốn sát thiên tổ vực võ giả, là bởi vì tông chủ bọn hắn nói thiên tổ vực thực lực võ giả cũng không mạnh, lại đều giàu chảy mỡ, có thể đoạt liền đoạt. Tốt một cái có thể đoạt liền đoạt." Lục Thanh Trần cực lực đè nén lửa giận trong lòng, nhàn nhạt đối hai người nói ra: "Một vấn đề cuối cùng, các ngươi Lăng Tiêu tông lần này tới nhiều ít tên đệ tử, Thiên Huyền vực lại có mấy cái tông môn người tiến vào chỗ này bí cảnh?" "Chờ một chút, chúng ta đã trả lời ngươi tốt mấy vấn đề, trả lời xong vấn đề này có thể tha cho chúng ta hay không?" Mới vừa rồi bị Lục Thanh Trần đoạn đi một tay, Trương Bân nói, ánh mắt chỗ sâu có vẻ oán hận hiện lên. "Có thể, trả lời xong vấn đề này, ta liền bỏ qua các ngươi." Nhìn xem hai người có chút ánh mắt mong chờ, Lục Thanh Trần mỉm cười nhẹ gật đầu. Gặp Lục Thanh Trần nói không giống như là lời nói dối, thanh niên cụt tay vội vàng nói: "Chúng ta Lăng Tiêu tông lần này tới 10 tên đệ tử, Thiên Huyền vực bao quát chúng ta Lăng Tiêu tông hết thảy tới 3 đại tông môn." "Tốt, chúng ta trả lời xong vấn đề của ngươi, có thể thả chúng ta đi đi." Hai tên thanh niên nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần, vội vàng hỏi: "Được, các ngươi đi thôi." Lục Thanh Trần gật gật đầu, tựa hồ thật chuẩn bị buông tha hai người này. Gặp Lục Thanh Trần thật dự định buông tha bọn hắn, hai tên thanh niên áo trắng vội vàng đứng lên liền hướng về sau chạy tới. Hưu, một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên. Hai tên thanh niên vừa chạy ra không đến 10 mét, đột nhiên phát hiện một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hai tên thanh niên chỗ cổ máu chảy như suối, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. "Nói thả các ngươi đi, các ngươi thật đúng là đi à, chẳng lẽ để các ngươi đi tìm giúp đỡ trở lại giết ta sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi." Nhìn phía trước hai cỗ thi thể không đầu, Lục Thanh Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thu hồi trong tay băng vân kiếm, hắn nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Chương 95, thần vẫn dừng rậm, kịch bản đảo ngược. Đi vào đã chết đi Lăng Tiêu tông đệ tử bên người, Lục Thanh Trần tại trên thân hai người lục lọi. Một lát sau, trên tay hắn nhiều một cái túi đựng đồ cùng một viên chữ vật giới chỉ. Bởi vì hai người tại Lăng Tiêu tông bên trong thân phận cũng không phải là rất cao, cho nên Lục Thanh Trần dễ như trở bàn tay liền xóa đi cái này hai kiện chữ vật linh khí là ấn. Tâm niệm vừa động, Lục Thanh Trần bắt đầu dò xét từ bản thân thu hoạch lần này. Liếc nhìn lại, trong túi chữ vật chỉ có mấy bình ngọc, một đống nhỏ hồn thạch cùng thượng vàng hạ cám quần áo loại hình. Cái này Lăng Tiêu Tông đệ tử cũng rất nghèo nàn đi, Lục Thanh Trần nhìn thấy trong túi chữ vật chỉ có những vật này, không khỏi có chút im lặng. Thu hồi ý niệm của mình, Lục Thanh Trần tiếp tục điều tra lên một cái khác mai nhận chữ vật. Một đầu vừa mới bị giết chết hung thú thi thể, mấy bình đan dược, còn có mấy đống hồn thạch. Ngay tại Lục Thanh Trần có chút thất vọng lúc, một chương không biết tên chất liệu địa đồ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Địa đồ rất hoàn chỉnh, có nhiều chỗ bị tiêu đỏ lên, bên cạnh còn có văn tự chú thích. Tấm bản đồ này hiển nhiên là người vì chế tạo mà thành, Lục Thanh Trần suy đoán hẳn là Lăng Tiêu Tông cao tầng vẽ. Để ấn chứng tự mình phỏng đoán, hắn quay người lại đi lật một chút vừa rồi túi đựng đồ kia. Quả nhiên, Lục Thanh Trần tại đống kia thượng vàng hạ cám đồ vật bên trong tìm được một chương cùng trên tay hắn giống nhau như lúc địa đồ. Xem ra Thiên Huyền vực tông môn đối chỗ này bí cảnh có hiểu một chút a. Lục Thanh Trần trong lòng suy nghĩ, bắt đầu chăm chú quan sát tấm bản đồ này. Trên bản đồ cũng không có đem chỗ này bí cảnh hoàn toàn vẽ chế ra, chỉ là vẽ ra bí cảnh một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ hách lại chính là Lục Thanh Trần ở tại vùng rừng rậm này. Căn cứ tấm bản đồ này bên trên ghi chép, Lục Thanh Trần biết mình hiện tại vị trí vùng rừng rậm này tên là Thần Vẫn rừng rậm. Tương truyền tại mấy vạn năm trước, chỗ này bí cảnh là một tòa chiến trường thời viết cổ, vô số cường giả trong trận chiến này vẫn lạc. Trong đó liền bao gồm các loại hung thú thậm chí là thần thú. Bọn chúng chiến trường chính là vùng rừng rậm này, đây cũng là Thần Vẫn một từ tồn tại. Nghe nói bên trong vùng rừng rậm này chôn giấu lấy rất nhiều thần thú, thậm chí bao gồm chân long, chân hoàng cùng kỳ lân nhất tộc đều tham dự một trận chiến này. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều không kém gì bọn chúng hung thú khác cũng đều tham dự chỗ này đại chiến. Nhìn đến đây, Lục Thanh Trần một đôi con ngươi trở nên tuyết sáng lên. Nếu như trên bản đồ ghi lại là thật, như vậy chỗ này bí cảnh giá trị không thể đo lường. Hồi tưởng lại hắn tại tôi thể cảnh thời điểm ăn vào giọt kia chân long tinh huyết, hắn đột nhiên mong ngợi. Nếu là Thần Vẫn rừng rậm thật có lấy thần thú thi thể, như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Trần nội tâm biến đến vô cùng lửa nóng. Từ quan sát kỹ địa đồ về sau, Lục Thanh Trần phát hiện có hai nơi tiêu đỏ địa phương. Một nơi tựa hồ là một tòa sơn mạch, mặt khác một chỗ thì là cự hồ nước lớn. Dựa theo địa đồ miêu tả tin tức, Lục Thanh Trần bay đến 100 mét trên không tự quan sát kỹ một chút tự mình vị trí. Tại xác nhận vị trí của mình về sau, Lục Thanh Trần quyết định tiến về tiêu đỏ chỗ kia dãy núi. Trên bản đồ bị đỏ vòng tiêu ký dãy núi bên cạnh còn chú thích bốn cái chữ nhỏ, trên đó viết chí bảo, cực nguy. Cũng không để ý tới bốn chữ này đánh dấu, Lục Thanh Trần trực tiếp hướng chỗ kia dãy núi chạy đi. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy cơ. Nếu như bị mấy cái văn tự liền dọa đến không dám đi, cái kia còn nói gì leo lên võ đạo đỉnh phong đâu. Một chỗ khác đạo phủ. Ngay tại Ngự Sơn giơ lên trường côn, lập tức sẽ kết thúc Diêu Thành Vũ tính mệnh lúc, một tia chớp hung hăng đánh vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời vô số điện mang tại Ngự Sơn ngực nổ tung, không chút huyền niệm xé nát y phục của hắn cùng da thịt. Ngự Sơn bị đạo này lôi đình anh bay rất ra ngoài, chật vật trên mặt đất lộn vài vòng, thể nội khí huyết nhất trận bốc lên. Bất quá cũng may thương thế cũng không phải là quá nặng, Ngự Sơn quay đầu chăm chú nhìn chỗ này động phủ lối vào chỗ. Một đạo thon gầy thân ảnh chậm rãi đi vào động phủ, tên này thanh niên thân mang một bộ thêu lên lôi đình áo bào, khuôn mặt bên trên tràn đầy lãnh ngạo chi sắc. Nhìn thấy tên này thanh niên lúc, Diêu Thành Vũ vừa mới u ám con ngươi đột nhiên bắn ra tràn ngập ánh sáng hy vọng. "Lôi Hoàng huynh, nhanh mau cứu ta. Ngươi là Lôi Đình Thánh Điện người." Ngự Sơn chầm chậm lên trước mặt lãnh ngạo thanh niên, trầm giọng nói. Lôi Hoàng mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Ngự Sơn một nhãn, cũng không trả lời hắn, mà là hướng về Diêu Thành Vũ đi đến. Ngay tại hắn muốn đỡ dậy Diêu Thành Vũ lúc, một cây thú văn trường côn hướng hắn đột nhiên nện xuống tới. Đối mặt đạo này công kích, hắn có chút lấy mình, hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Ngự Sơn nói: "Ngươi dám ra tay với ta, không muốn sống thật sao?" Ngự Sơn toét miệng hướng Lôi Hằng cười cười: "Ngươi nếu là dám cứu tên xuất sinh này, ta liền đánh chết ngươi." Nghe được Ngự Sơn nói lời, Lôi Hằng nắm đấm nắm chặt, trên mặt thần sắc bắt đầu trở nên dữ tợn. Xem ra là ta Lôi Đình Thánh Điện quá lâu không có xuất thủ qua, ngay cả một chút thối cá nát tôm cũng dám ở trước mặt ta giễu võ dương ai. Vừa mới nói xong, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm hàn, một đạo uy lực so vừa rồi cường đại hơn Lôi Đình hướng phía Ngự Sơn bắn mạnh tới. Côn ảnh chớp động, đạo này công kích bị tùy tiện hóa giải, Ngự Sơn vung vẩy trường côn, đối Lôi Hằng phát khởi công kích mãnh liệt. Gặp Ngự Sơn như thế không biết tốt xấu, Lôi Hằng ánh mắt run lên, mang theo tia lôi dẫn song quyền thẳng đến Ngự Sơn mặt. Ầm. Lôi Hằng một đôi nắm đấm đối đầu Ngự Sơn trong tay trường côn, phát ra kim loại ở giữa va chạm thanh âm. Một trận sóng linh lực văn đẩy ra, Ngự Sơn thân thể nhoáng một cái, đúng là về sau rút lui 3-4 trượng. Ổn định thân hình về sau, Ngự Sơn ngưng trọng nhìn về phía Lôi Đình Thánh Điện tên này thanh niên. Cùng Ngự Sơn so ra mà nói, Lôi Hằng biểu hiện liền tốt hơn nhiều lắm. Hắn chỉ hơi hơi hướng phía sau lui lại mấy bước. Vừa mới giao tay khẽ vẫy, Linh Vũ Cửu Trọng cùng Linh Vũ Thất Nặng tu vi chênh lệch liền đã ra tới. Một bên Diêu Thành Vũ trông thấy hai người đã bắt đầu giao thủ, vội vàng hướng về bên cạnh lao đi, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn từ trong nhẫn chứa đổ xuất ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên chữa thương đan dược, nhanh chóng nuốt vào sau đó bắt đầu chữa thương. Rõ ràng là nghĩ đến khôi phục thực lực sau lại cùng Lôi Hằng cùng một chỗ vây giết Ngự Sơn. Nhưng Diêu Thành Vũ điểm ấy tiểu tâm tư cũng không thể gạt được Ngự Sơn. Hai người tiếp tục giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Ngự Sơn nắm lấy cơ hội, một côn đánh về phía ngay tại chữa thương Diêu Thành Vũ. Không qua công kích của hắn trong nháy mắt liền bị Lôi Hằng chặn lại, Ngự Sơn thì là thừa dịp cái này một tia cơ hội trốn ra độc phủ. Nhanh chóng đi vào Diêu Thành Vũ trước mặt, Lôi Hằng trầm giọng hỏi: "Thương thế của ngươi khôi phục thế nào, có nặng lắm không?" Diêu Thành Vũ trong mắt toát ra một tia hoán độc, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá trong động phủ bảo vật đều bị tiểu tử kia cầm đi. Thật không biết ngươi làm sao khiến cho, lại bị cùng cảnh giới võ giả bị thương thành dạng này, cái này nếu là đại ca ngươi biết." Nghe được Lôi Hằng nói lời, Diêu Thành Vũ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. "Lôi Hằng huynh, có thể hay không đáp ứng ta một việc? Ngươi nói, tiểu tử kia hiện tại thể nội hồn lực khẳng định còn thừa không có mấy, có thể hay không cùng ta cùng một chỗ đuổi giết hắn?" Nghe được Diêu Thành Vũ nói lời, Lôi Hằng nhíu mày, mở miệng nói: "Thánh điện còn bàn giao ta chuyện rất trọng yếu, chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Giết hắn, ta cho ngươi một kiện vương cấp binh khí." Lôi Hằng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được vương khí dụ hoặc, thế là trùng điệp gật đầu. "Đi." Chương 96, Ngự Sơn nguy cơ. Thoại âm rơi xuống, hai người thân hình chớp động, hướng phía ngoài động phủ đuổi theo. Lục Thanh Trần xuôi theo lấy địa đồ, một đường phi nước đại, ước chừng sau 2 canh giờ. Hắn xa xa trông thấy phía trước cái kia phiến ngã mở đất núi non chập trùng. Một cỗ mênh mông cổ pháp khí tức chạm mặt tới, Lục Thanh Trần tập trung nhìn vào, một tòa nguy nga đại sơn ngạo nghệ đứng vững tại phía trước. Chậm rãi hướng phía trước ngọn núi lớn kia đi đến, Lục Thanh Trần phát hiện thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm. Tại ở gần ngọn núi lớn kia không đủ 1000 mét lúc, Lục Thanh Trần thân hình đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được ngọn núi lớn kia bốn phía có rất nhiều đạo vũ người khí tức, có hắn quen thuộc, cũng có hắn xa lạ. Nhiều người như vậy? Lục Thanh Trần ánh mắt ngưng tụ, từ quan sát kỹ lên trước mặt ngọn núi lớn này. Khi thấy ngọn núi này đỉnh phong lúc, Lục Thanh Trần cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Núi tối đỉnh phong chỗ, có một gốc cao lớn cây ăn quả, cái này gốc cây ăn quả bên trên treo trọn vẹn 9 cái đỏ bừng quả. Những trái này hình dạng lớn nhỏ không đều, bọn chúng đón gió phiêu động, tản mát ra mê người hào quang màu đỏ. Lục Thanh Trần ngây người nhìn chằm chằm 9 quả quả, sau đó thân thể đột nhiên run rẩy lên. Thánh huyết thông thiên quả, lại là thánh huyết thông thiên quả. Còn có 9 quả. Lục Thanh Trần nội tâm điên cuồng quát to lên, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải loại này thiên tài địa bảo. Lúc trước hắn tại cổ tịch bên trên thấy qua loại này thánh dược, nói là thánh dược, nhưng là so thánh dược càng thêm chân quý. Thánh huyết thông thiên quả công hiệu chỉ có một cái, đó chính là tăng lên võ hồn tư chất. Cái kia muốn làm sao tăng lên võ hồn tư chất đâu? Đơn giản tới nói, nếu như ngươi võ hồn có 6 viên hồn rãnh, như vậy ăn thêm một viên tiếp theo thánh huyết thông thiên quả về sau, liền lại biến thành 7 viên hồn rãnh. Nhưng mỗi người chỉ có thể phục dụng một viên quả, nói cách khác, ăn một viên thánh huyết thông thiên quả cùng 2 viên hiệu quả hoàn toàn tương tự. Lục Thanh Trần đã có 2 đại chí cao võ hồn, Tạo Hóa Ngọc Thần Sen càng là có trọn vẹn 7 viên hồn rãnh. Nếu như hắn ăn thêm một viên tiếp theo thánh huyết thông thiên quả về sau, như vậy Tạo Hóa Ngọc Thần Sen cũng đem biến thành chí cao võ hồn. Một người, 3 đại chí cao võ hồn a. Đây quả thực là thần tích. Đang thức tỉnh tam đại võ hồn về sau, Lục Thanh Trần vẫn luôn có một cái nho nhỏ tiếc nuối. Đó chính là Tạo Hóa Ngọc Thần Sen võ hồn cùng Tam Túc Kim Ô cùng Hoàng Kim Đế Long so sánh, kém một cái cấp bậc. Nếu như Tạo Hóa Ngọc Thần Sen cũng là chí cao võ hồn, như vậy tốc độ tu luyện của hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Nghĩ đến đây, dù là lấy Lục Thanh Trần tâm cảnh, cũng không thể tránh khỏi kích động lên. Cưỡng bách để cho mình tỉnh táo lại, Lục Thanh Trần tự quan sát kỹ ngọn núi này bốn phía. Ước chừng có khoảng 30 người, trong đó còn có 2 đạo địa võ cảnh lạ lâm khí tức. Bất quá giờ phút này, một số người đều ẩn nút trong bóng tối, nhưng lấy Lục Thanh Trần tinh thần lực dễ như trở bàn tay liền phát hiện bọn hắn vị trí. "Tỷ, vì cái gì hiện tại không đi đem gốc kia linh dược hái xuống a, chẳng lẽ còn có người khác sao?" Ngọn núi lớn này sườn núi chỗ, một vị tinh linh cổ quái thiếu nữ nói. Nói nhỏ chút, có thật nhiều người đều để mắt tới cái này gốc linh dược, chờ một chút nhìn. Một bên lãnh nạo nữ tử nhịn không được lên tiếng. Hai nữ bên người còn có một tên nam tử áo đen cũng là gật gật đầu. Nếu như Lục Thanh Trần trông thấy 3 người này, liền sẽ phát hiện bọn hắn là quái vật học viện người. Cẩn thận nhớ lại cổ tịch bên trên nội dung, Lục Thanh Trần con ngươi nhìn về phía ngọn núi lớn này chân núi chỗ. Nếu như ta nhớ không lầm, thánh huyết thông thiên cây ăn quả đối sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, không có khả năng sinh trưởng tại tòa này phổ thông trên đỉnh núi. Lục Thanh Trần cau mày, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Dựa theo cổ tịch bên trên thuyết pháp, ngọn núi lớn này khẳng định không phải một tòa phổ thông núi. Đến cùng là nguyên nhân gì để cái này gốc thánh huyết thông thiên cây ăn quả kết xuất trọn vẹn 9 cái quả đâu?" Ngay tại Lục Thanh Trần nghĩ sâu tính kỹ thời điểm, đột nhiên phát hiện chân núi có một chỗ ẩn nấp khe hở. "Ta đã biết." Lục Thanh Trần hai mắt sáng lên, suy nghĩ trong nháy mắt bay múa. Bên trong tòa núi lớn này bộ khẳng định có động thiên khác, không sai, chính là như vậy. Lục Thanh Trần nhìn chằm chằm chỗ kia khe hở, một đôi con ngươi lập lòe tỏa sáng. Không do dự nữa, Lục Thanh Trần tẩy tận duyên hoa thần thông tiếp tục mở ra, vụ trộm chạy tới chân núi chỗ này khe hở. Hướng chỗ này trong khe hở quan sát, Lục Thanh Trần cũng không nhìn thấy thứ gì, chỉ có đen kịt một màu. Hai mắt nhắm lại, Lục Thanh Trần trực tiếp tiến vào đạo khe hở này, sau đó lấy ra một khối đá đem chỗ này khe hở lấp bên trên. Trong mắt kim quang lấp lóe, hoàng kim thánh đồng tự động mở ra. Lục Thanh Trần mắt thấy phía trước lối đi hẹp, chậm rãi đi vào. Từ động phủ thoát thân Ngự Sơn tại bên trong vùng rừng rậm này điên cuồng xuyên thẳng qua. Vừa rồi cùng Lôi Hằng giao thủ ngắn ngủi mấy phút bên trong, trên người hắn liền có thêm mấy chỗ vết thương. Những cái kia lôi đỉnh phảng phất giòi bò bám vào miệng vết thương của hắn chỗ, để Ngự Sơn cảm thấy một trận đau rát đau nhức. Chỉ có thể đi trước tìm Trần Ca, tiểu tử kia vận khí thật tốt, cái này đều bị hắn nhặt về một cái mạng. Ngự Sơn vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Có thể thấy được, hắn tâm tình bây giờ rất là hỏng bét. lúc đầu Diêu Thành Vũ cũng phải chết ở hắn côn hạ, kết quả giết ra tới một cái Lôi Đình Thánh Điện người, Ngự Sơn đương nhiên bó tay rồi. Bất quá tốt trong động phủ cái kia quyển sách cùng chữ vật giới chỉ hắn cầm đi, bằng không thật là liền thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Lấy ra viên kia nhẫn chữ vật, Ngự Sơn phát hiện chiếc nhẫn này mở không ra, bên trong tựa hồ có một tầng phong ấn. Chỉ có thể chờ đợi tìm được trước Trần Ca lại nói. Ngự Sơn nhíu mày, ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ngay tại hắn vừa nuốt xong một viên chữa thương đan dược về sau, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lôi Hằng huynh, tiểu tử kia hẳn là liền tại phụ cận, hắn chạy không thoát. Đáng chết. Nghe thấy thanh âm Ngự Sơn chửi ầm lên, không nghĩ tới hai người kia vậy mà đuổi đi theo. Gặp hai người cách hắn càng ngày càng gần, Ngự Sơn chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Hắn ở nơi đó, truy. Nghe thấy thanh âm Diêu Thành Vũ lớn tiếng đối Lôi Hằng nói, hai người cấp tốc hướng phía Ngự Sơn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chạy trốn quá trình bên trong, Lôi Hằng cùng Diêu Thành Vũ hai người đối chạy trốn Ngự Sơn phát ra mấy đạo công kích. Theo từng đạo công kích rơi xuống, Ngự Sơn trên thân mới thêm rất nhiều vết thương. Ba người cứ như vậy truy đuổi hơn một canh giờ, cảm thấy mình hồn lực liền sắp thấy đáy, trốn là trốn không thoát. Ngự Sơn dừng bước lại, quay lưng nhìn về phía sau lưng hai người. Ha 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 ha, tiếp tục chạy a, làm sao không chạy? Gặp Ngự Sơn dừng bước, Diêu Thành Vũ một mặt trào phúng cười ha ha. Nhìn xem Diêu Thành Vũ cái kia tươi cười đắc ý, Ngự Sơn chậm rãi xuất ra thú văn trường côn. Trần Ca, chỉ có thể đợi sau lại làm huynh đệ. Hắn nhẹ nhàng nói, phản phất làm lấy sau cùng cáo biệt. Một giây sau, trường côn hoành không, ba người gầm thét, điên cuồng chém giết. Chương 97, phát tài, địa tâm mã não. Lục Thanh Trần dọc theo chân núi trong khe hở đầu này đường nhỏ tiến lên. Được sự giúp đỡ của Hoàng Kim Thánh Đồng, hắn phát hiện mấy gốc vương cấp linh dược. Cái này vài quặng vương cấp linh dược bất quy tắc sinh trưởng tại đầu này đường nhỏ bốn phía. Nếu không phải Lục Thanh Trần có Hoàng Kim Thánh Đồng trợ giúp, đều không nhất định có thể phát hiện vương thuốc tồn tại. Thế là cái này vài quặng vương thuốc đều bị Lục Thanh Trần từng cái thu vào nhận chữ vật. Tiếp tục đi một phút về sau, Lục Thanh Trần đi tới đầu này đường nhỏ điểm cuối cùng. Phía trước một khối nham thạch to lớn chặn đường đi của hắn lại. Đi lên trước, Lục Thanh Trần nhẹ nhàng gõ gõ cản tại phía trước khối này nham thạch to lớn. Đương, một đạo thanh thúy tiếng đánh truyền đến, Lục Thanh Trần hai mắt sáng lên. Có môn đạo, không nghĩ tới khối này nham thạch to lớn hậu phương lại là trống không. Lục Thanh Trần khẽ quát một tiếng, thể nội hồn lực dâng trào, đối khối nham thạch này chính là một cái phần thiên thánh quyền. Oeng, khối này nham thạch to lớn vỡ vụn, hậu phương lộ ra một người lớn nhỏ cái hố. Thân hình lóe lên, Lục Thanh Trần đi vào chỗ này cái hố bên cạnh, đối bên trong nhìn lại. Làm hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ này hố trong động lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt thần sắc chậm rãi ngưng kết lại. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đầu tiên đập vào mi mắt là từ vô số chất lỏng màu nhũ bạch hội tụ mà thành hồ nhỏ. Cái này đầm hồ nhỏ bốn phía là một chỗ lõm hình hồ sâu, trong hố trưng bày vô số viên óng ánh sáng long lanh tảng đá. Thậm chí ngẩng đầu lên trên nhìn lại, có thể trông thấy gốc kia thánh huyết thông thiên cây ăn quả rễ cây. Nó cái kia vô cùng tráng kiện rễ cây giờ phút này chính cắm rễ tại một đầu kim sắc thần cầm trên thi thể. Phát, phát tải. A. Lục Thanh Trần rung động nhìn lên trước mắt một màn này, thậm chí hoài nghi mình là tại một chỗ huyễn cảnh bên trong. Ba một tiếng vang lên, Lục Thanh Trần hung hăng rút tự mình một chút, sau đó xoa xoa con mắt tiếp tục nhìn về phía trước đi. Vẫn như cũng là loại cảnh tượng này. Sau một khắc, Lục Thanh Trần hướng cái này đầm sữa hồ nhỏ màu trắng bên trong đánh tới. Giờ phút này ngọn núi lớn này bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Lăng Vân sư huynh, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Sườn núi khác một bên, một tên thanh niên áo trắng đối bên cạnh thanh niên anh tuấn hỏi. Chờ một chút, ta đã thông chi mấy người khác, chờ bọn hắn đến một lần chúng ta liền xuất thủ. Tên này gọi là Lăng Vân thanh niên anh tuấn tỉnh táo trả lời, một đôi con ngươi tại chăm chú quan sát bốn phía. Hiu, hiu, hiu. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, rất nhiều đạo thân ảnh đã phóng tới đỉnh núi gốc kia thánh huyết thông thiên cây ăn quả. Trông thấy có người đã không nhịn được nhảy ra ngoài, tên này gọi là Lăng Vân thanh niên anh tuấn khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. À, nhanh như vậy liền không nhịn được, xem ra thiên tổ vực tiến đến võ giả chẳng ra sao cả a. Lăng Vân sư huynh, đã có người động thủ, chúng ta muốn hay không hiện tại liền xuất thủ? Lăng Tiêu Tông một tên khác đệ tử nhịn không được hỏi. Gấp cái gì? Thú Vương Tông Lệ Giã khẳng định cũng tại bốn phía, chờ bọn hắn trước ra mặt lại nói. Vừa dứt lời, sườn núi một chỗ khác cũng đột nhiên xông ra bảy tám đạo thân ảnh. Xông lên phía trước nhất tên thanh niên kia dáng người vô cùng cường tráng, cả người đầy cơ bắp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Đám người chỉ nghe thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chương to bằng quả hương bổ bàn tay đối phía trước một tên võ giả hung hăng vỗ tới. Phúc. Tên này phổ thông võ hồn đại học học viên bị Lệ Giã song trưởng vỗ trúng, thân thể lập tức hung hăng quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi là ai? Tại sao có thể hạ nặng như thế tay? Trông thấy tên học viên này ngã xuống đất không dậy nổi, một tên khác võ hồn đại học học viên la lớn. Bọn hắn hiển nhiên còn không có ý thức được tình cảnh của mình. Ha ha, chỉ bằng các ngươi đám này phế vật, còn dám cùng chúng ta tranh đoạt linh dược, đều cút cho ta. Ngươi! Nghe được Lệ Gia nói lời, tên học viên này sắc mặt lập tức đỏ lên. Các huynh đệ, cùng tiến lên, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn đánh không lại bọn hắn. Tên học viên này nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên là muốn bằng nhân số ưu thế đánh bại đối phương. Làm vì lần này tiến vào bí cảnh học viên, bọn hắn có thể nói đều là các võ hồn đại học tiên tri tiêu tử. Lệ Giã bằng một câu liền muốn dọa lùi bọn hắn, hiển nhiên không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người kịch liệt hôn chiến. Ngay tại lúc này, chúng ta lên. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, xuất trước hướng phía gốc kia thánh huyết thông thiên cây ăn quả liền xông ra ngoài. Nghe được thanh âm hắn còn lại Lăng Tiêu Tông đệ tử, giờ phút này cũng là nhao nhao xuất thủ. Đáng chết. Gặp Lăng Tiêu Tông người đột nhiên giết ra, Thú Vương Tông Lệ Giã chửi ầm lên, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. "Tỷ, chúng ta đến cùng xuất thủ hay không a? Còn có, cái kia hai chi đội ngũ là ai a, tựa hồ không phải Hoa Quốc lần này tham gia bí cảnh học viên." Cổ Linh Tinh quái thiếu nữ có chút tò mò hỏi. "Chờ một chút nhìn, cái này hai chi đội ngũ ta cũng chưa từng thấy qua, hẳn là một thế giới khác người." Tên này lãnh đạo nữ tử mím mím khóe miệng, tiếp tục quan sát. Phu phu một tiếng vang lên, Lục Thanh Trần đã vững vàng rơi vào cái này đầm nước hồ bên cạnh. Túi người ngực ngực uống mấy ngụm lớn nước hồ về sau, Lục Thanh Trần lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ. Rót vào linh lực về sau, bình ngọc nhỏ dần dần bị lớn, bắt đầu hấp thu lên cái này đầm nước hồ. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải địa tâm linh sữa, vẫn là dòng dã một nhỏ đầm. Cuối cùng cũng đã không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Lục Thanh Trần trong con ngươi tràn đầy kinh hỉ, thôi động bình ngọc điên cuồng hấp thu đầy hồ địa tâm linh sữa. Cái này đầm địa tâm linh sữa hội tụ mà thành hồ nhỏ rất nhanh chỉ thấy đáy. Đang hấp thu xong giọt cuối cùng địa tâm linh sữa về sau, Lục Thanh Trần cất kỹ bạch ngọc bình nhỏ, ánh mắt nhịn không được hướng phía dưới nhìn lại. 7-8 khối màu ngà sữa cao trạng vật thể thình lình đập vào mỹ mắt. Đây là địa tâm linh thủy. Nhìn thấy cái này mấy khối màu ngà sữa cao trạng vật, Lục Thanh Trần hai mắt trừng lớn. Vừa rồi những cái kia màu ngà sữa linh dịch tên là địa tâm linh sữa, là phiến đại địa này tập linh khí tư sinh ra thiên tài địa bảo. Mỗi một giọt đều ẩn chứa nồng đậm linh lực, mà lại địa tâm linh sữa ẩn chứa linh lực cực kỳ thuần túy, không phải linh thạch có thể so sánh. Vừa rồi Lục Thanh Trần thu thập địa tâm linh sữa, có chừng mấy chục vạn tích, chỉ sợ toàn bộ Hoa Quốc đều không có nhiều như vậy. Đến ở trước mắt màu ngà sữa cao trạng vật, thì là bởi vì thời gian lắng đọng, những thứ này linh sữa chậm rãi ngưng kết mà thành. Mặc dù cũng ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh lực, nhưng là chân quý nhất là nó một loại khác công hiệu. Đó chính là đối tinh thần lực có lợi ích cực kỳ lớn. Một khối nhỏ địa tâm linh thủy liền có thể để một tên võ hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt khôi phục tinh thần lực. Ngoại trừ khôi phục tinh thần lực bên ngoài, địa tâm linh thủy còn có thể tầm bổ thức hải, rèn luyện tinh thần lực. Có thể nói như vậy, tại Hoa Quốc các thế lực lớn bên trong, khả năng đều không có một khối như thế lớn địa tâm mã não. Nhưng là xuất hiện ở Lục Thanh Trần trước mặt, lại có chừng 7-8 khối. Chương 98, không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Từ ngực, Lục Thanh Trần nhìn lên trước mắt 7-8 khối ngọc thủy, nhịn không được nuốt xuống một chút ngụm nước. Phải biết, chỉ cần là liên quan tới tinh phương diện thần lực thiên tài địa bảo, đều là vô cùng chân quý. Bởi vì tinh thần lực cùng võ giả linh hồn cùng một nhịp thở. Tinh thần lực cường đại hồn võ người, đối công pháp, chiến kỹ, cùng thần thông lĩnh ngộ sẽ nhanh hơn, càng thông thấu. Đồng thời phóng thích thần thông, đối tinh thần lực tiêu hao cũng không ít. Trọng yếu nhất chính là, tu luyện tới vương giả cảnh về sau, tinh thần lực liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Bởi vì từ phong vương cảnh bắt đầu, liền muốn nhìn đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Tinh thần lực càng cường đại, lĩnh ngộ pháp tắc thì càng nhiều, đối pháp tắc cảm ngộ cũng càng sâu. Đây cũng là vì cái gì Nam Cung Thiện Nguyệt có thể lên làm thánh viện viện trưởng, cũng là bởi vì tinh thần lực của nàng vô cùng cường đại. Nhưng Lục Thanh Trần giờ phút này nhìn thấy 7-8 miếng đất tâm linh thủy, mỗi một khối đều có trưởng thành tay cỡ bàn tay. Cộng lại tối thiểu phải có mấy chục cân. Mấy chục cân địa tâm linh thủy, đây là khái niệm gì? Mang ý nghĩa Lục Thanh Trần tài phú đem triệt triệt để hất ra tất cả mọi người một mảng lớn. Chờ hắn về Thiên Đạo Thánh Viện, chỉ cần hắn nguyện ý, cưới tại Long Phong trên đầu đều có thể. Nhìn trước mắt nhiều như vậy địa tâm linh thủy, Lục Thanh Trần bỗng nhiên ngốc cười lên. Nhưng hắn không biết là, còn có vui mừng lớn hơn đang chờ hắn. Từng đạo kim loại va chạm âm thanh ầm vang lên, Ngự Sơn đã cùng hai người giao phong kịch liệt. Nếu như không có người trước đến giúp đỡ, Ngự Sơn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Qua một cái linh vũ cảnh cửu trọng lôi hằng Ngự Sơn liền không phải là đối thủ, huống chi lại thêm một cái cùng cảnh giới Diêu Thành Vũ đâu. Ngự Sơn đối tình cảnh của mình phi thường rõ ràng, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng có người tới nơi này. Dù là có người đến thì thế nào, ngoại trừ Lục Thanh Trần, ai nguyện ý vì hắn mà đi đắc tội Lôi Đình Thánh Điện người đâu? Ôm hẳn phải chết ý nghĩ, Ngự Sơn múa thú văn trường côn, điên cuồng đối hai người tiến công. Giờ phút này hắn từ bỏ hết thảy phòng thủ chiêu thức, hoàn toàn là ôm ngọc đá cùng vỡ ý nghĩ. Nhưng Diêu Thành Vũ cùng Lôi Hằng cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đối mặt Ngự Sơn điên cuồng công kích, bọn hắn đều sẽ tận lực trốn tránh, không đi cùng hắn liều mạng. Hai người đối mặt Ngự Sơn điên cuồng tiến công, hết sức của nhau, lặng lặng chờ đợi Ngự Sơn hồn lực hao hết. Thú Văn Trường Côn mặc dù đánh hai người liên tục bại lui, nhưng Ngự Sơn trên thân cũng là nhiều vô số đạo vết thương. Cương đại ý chí bộc phát, Ngự Sơn sau lưng dâng lên vô cùng nặng nề khí thế, giờ khắc này hắn phảng phất thiên thần đồng dạng. Thú Văn Trường Côn mang theo thế không thể đỡ uy thế, hung hăng đánh tới hướng Diêu Thành Vũ. Diêu Thành Vũ một đôi trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Ngự Sơn vì giết hắn ngay cả mệnh cũng không cần. Nhưng giờ phút này Lôi Hằng trên tay trường đao đã vung đẩy tới. Nếu như Ngự Sơn không thu hồi trường côn phòng ngự, cái kia sau một khắc hắn liền sẽ thi thể tách rời. Trường côn hung hăng đánh tới hướng Diêu Thành Vũ LOG ngực, một giây sau, Diêu Thành Vũ bay ngược mà ra. Còn chưa rơi xuống đất một ngụm máu tươi liền đã phun tới, không rõ sống chết. Lúc này Lôi Hằng công kích đã đến, Ngự Sơn nhìn xem sắp rơi xuống đao mang, mấy thân ảnh trong đầu hiện hiện. "Cha, mẹ, Trần ca, Ngự Sơn tận lực." Ngự Sơn lẩm bẩm nói, hắn đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị. Đối với Ngự Sơn nguy hiểm như thế tình cảnh, Lục Thanh Trần lúc này cũng không rõ ràng. Cấp tốc đem trước mắt mấy chục cân điệu tâm linh tụy thu hồi, Lục Thanh Trần cười khẽ miệng đều muốn đã nứt ra. Lần này hắn cùng Ngự Sơn hai người tài nguyên tu luyện đều không cần buồn. đại sơn bên ngoài truyền đến binh binh bang bang thanh âm, hiển nhiên là rất nhiều người tại giao chiến. Ngay tại Lục Thanh Trần chuẩn bị cầm xuống gốc kia thánh huyết thông thiên quả lúc, một đoạn bạch ngọc sắc gai nhọn đập vào mi mắt. Lục Thanh Trần đi về phía trước mấy bước, đi vào cái này đoạn gai nhọn chỗ. Từ mảnh quan sát, Lục Thanh Trần sờ lên cái này đoạn gai nhọn trạng đồ vật. Xúc cảm ôn nhuận, Lục Thanh Trần cảm giác cái này đoạn bạch ngọc sắc gai nhọn càng giống là một loại hung thú sừng. Võ hồn phụ thể, Lục Thanh Trần tráng kiện kim sắc lợi chảo dùng sức đào móc. Ước chừng đào móc mấy phút sau, địa phương này ẩm vang sụp đổ, Lục Thanh Trần cũng không thể tránh khỏi rớt xuống. Chờ hắn ổn định thân hình, bắt đầu quan sát bốn phía lúc, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu sư tử, mắt hổ, sừng hiệu, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, con sinh vật này toàn thân càng là khiết trắng như ngọc. Dù là hào vô sinh cơ cũng lộ ra thần tuấn vô cùng. Một trận nhàn nhạt uy áp từ đầu này thần thú trong thân thể truyền đến. Đây là Kỳ Lân. Nhìn lên trước mắt thần tuấn như thế sinh vật, Lục Thanh Trần run rẩy mở miệng. Loại này tồn tại ở trong thần thoại sinh vật, hắn cũng là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy. Hơi bình phục một hạ tâm tình, Lục Thanh Trần chuyển di ánh mắt, bốn phía đều quét mắt một vòng. Từng đầu hung thú hoặc là thần thú đều ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Thao Thiết, Cùng Kỳ, Bạch Hổ, Kim Sĩ Đại Bàng, Chín Đầu Hoàng Kim Sư, còn có thật nhiều đầu Lục Thanh Trần nhận không ra hung thú đều lặng lặng chôn trốn ở chỗ này. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn thấy được một đầu chính hắn hết sức quen thuộc thần thú. Hoàng Kim Đế Long. Đầu kia toàn thân kim sán Hoàng Kim Đế Long dù là không có một tia sinh cơ, phát ra khí tức cũng là để Lục Thanh Trần cảm giác được vô cùng quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là, đám hung thú này cùng thần thú thi thể bảo tồn đều tương đối hoàn chỉnh. Ngoại trừ không có có sinh cơ bên ngoài, chỉ có số ít hung thú trên thân thể có vết thương. Lục Thanh Trần hai mắt nóng bỏng nhìn xem bốn phía, lúc này hắn tâm đã loạn. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn. Giờ phút này dù là đội thành Hoa Quốc đứng đầu nhất thánh giả thấy cảnh này chỉ sợ đều sẽ nổi điên. Nhiều như vậy thần thú thi thể là khái niệm gì? Trước đó Lục Thanh Trần chỉ phục hạ một giọt chân long tinh huyết, thể chất liền trở nên cực kỳ hoàn mỹ, càng là trực tiếp đột phá đến tôi thể cảnh thập trọng. Dựa theo tu luyện giới cảnh giới phân chia, tối cao chỉ có tôi thể cảnh cửu trọng, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh đột phá đến thập trọng. Đây là thần thú tinh huyết chỗ chân quý, mà lại tẩy cân phạt tủy, cải thiện thể chất chỉ là cơ bản nhất. Những thứ này thần thú khi còn sống đều vô cùng cường đại, thể nội càng là ẩn chứa vô cùng lực lượng hùng hồn. Nếu như có đầy đủ thần thú huyết dịch có thể dùng để tu luyện. Lục Thanh Trần nghĩ tới đây, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, những thứ này thần thú thân thể đều vô cùng to lớn, không nhất định có thể mang đi. Hít sâu một hơi, Lục Thanh Trần bước nhanh chân hướng về phía trước đầu kia Kỳ Lân đi đến. Đưa tay đặt ở đầu này Kỳ Lân trên thân, Lục Thanh Trần tâm niệm vừa động. Sau một khắc, đầu này Kỳ Lân liền đã biến mất không thấy. Hữu dụng. Gặp đầu này Kỳ Lân thần thú biến mất, Lục Thanh Trần hai mắt sáng lên, nội tâm nhịn không được tán thưởng lên hệ thống 33. Có hệ thống trợ giúp, từng đầu chân quý thần thú thi thể rất nhanh liền bị Lục Thanh Trần cất vào hệ thống không gian. Tại đem cuối cùng một đầu thần thú chứa vào hệ thống không gian lúc, Lục Thanh Trần trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chương 99, đều là ta. Cứu chàng. Lần này bí cảnh chi hành thu hoạch nhiều lắm. Lục Thanh Trần giờ phút này đối thu hoạch của mình đặc biệt hài lòng, liền ngay cả thánh cảnh chuyển thừa với hắn mà nói đều không phải trọng yếu như thế. Nói đùa, có nhiều như vậy quý giá tài nguyên, liền xem như một con lợn đều có thể tu luyện thành thánh nhân. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Lục Thanh Trần vẫn là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ duyên và truyền thừa. Thịt mỗi cũng là thịt ta, huống chi vương giả cảnh về sau tu luyện sẽ càng thêm gian nan, tài nguyên đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đầu năm nay, ai ngại nhiều tiền a? Thu hoạch lần này quá kinh người, nhất định không thể để người khác biết, bằng không khẳng định không gánh nổi. Giờ phút này Lục Thanh Trần thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, tự lẩm bẩm tự đủ. Ngược lại cũng không phải hắn tự tư, mà là những thứ này thiên tài địa bảo quá mức chân quý. Nếu là bại lộ lời nói, tất nhiên sẽ có thật nhiều người cướp đoạt. Phải biết hắn hiện tại mới linh vũ cảnh tu vi a. Hơi suy tư vài giây đồng hồ, trong lòng của hắn đã có một chút tính toán của mình. Không tiếp tục đi nghĩ những chuyện này, Lục Thanh Trần đem lọm trong hố sâu linh thạch một viên nhặt lên. Cái này nhưng đều là linh thạch, cùng hồn thạch so sánh, linh thạch cái đầu càng lớn, ẩn chứa linh lực càng thêm tinh thuần. Nhưng là tại Hoa Quốc linh thạch số lượng cũng không phải là rất nhiều, cho nên vương giả cảnh trở xuống võ giả trên cơ bản đều là dùng hồn thạch tới tu luyện. Ngoại trừ đã vượt qua lôi kiếp phàm thể hóa linh tôn võ cảnh võ giả. Tại đem tất cả linh thạch cất vào hệ thống không gian về sau, Lục Thanh Trần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi gốc kia thánh huyết thông thiên cây ăn quả cùng còn sót lại một đầu thần thú thi thể. Một cái to gan ý nghĩ lặng yên tại Lục Thanh Trần trong đầu hiện hiện. Đã thần thú thi thể có thể thu vào hệ thống không gian, như vậy cái này gốc thánh huyết thông thiên cây ăn quả đâu? Nghĩ tới đây, Lục Thanh Trần hai cánh triển khai, cấp tốc lên không. Đi vào đầu này kim sắc thần thú trên thi thể, Lục Thanh Trần mới phát hiện đây là một đầu kim sĩ đại bằng. Căn cứ cổ tịch ghi chép, kim sĩ đại bằng nắm giữ lấy thiên hạ cấp tốc, tại thần thú bên trong tốc độ cũng là số 1 số 2. Mặt khác càng có truyền ngôn thuyết thành niên kim sĩ đại bằng lấy rồng làm thức ăn, nhưng cũng không có người tận mắt thấy qua. Lấy rồng làm thức ăn cũng là lấy địa long loại hình loài rồng hung thú làm thức ăn đi. Nếu là hoàng kim đế long loại này long tộc, không chừng ai là con mồi đâu. Lục Thanh Trần trong lòng âm thầm suy đoán nói. Lay động một cái đầu, Lục Thanh Trần dự định trực tiếp đem cái này gốc thánh huyết thông thiên cây ăn quả cùng kim sĩ đại bằng thu vào hệ thống không gian. Chỉ bất quá làm như vậy hắn nhất định trở thành mục tiêu công kích. Nhưng Lục Thanh Trần há lại loại kia loại người sợ phiền phức, hắn coi trọng đồ vật cũng chỉ có thể là hắn. Không tiếp tục do dự, Lục Thanh Trần đưa tay đặt ở đầu này kim sĩ đại bằng trên thân thể. Sau một khắc, kim sĩ đại bằng liên tiếp cái này gốc thánh thụ trực tiếp biến mất. Siêu. Lôi hàng đao mang mắt thấy là phải rơi vào ngự sơn trên cổ. Khen. Ngay tại ngự sơn sắp vẫn lạc thời khắc, một thanh băng trường kiếm màu xanh lam chặn lôi hàng thế công. An Diệc Lam váy dài phất phới, trong nháy mắt liền cùng lôi hàng giao thủ hơn 10 chiêu, sau đó nhẹ nhàng rơi vào ngự sơn bên người. Ta còn chưa có chết. Đã làm tốt tử vong ngự sơn đợi nửa ngày đều không có cảm giác được đau đớn, thế là vội vàng mở mắt. Đập vào mi mắt là một đạo mảnh khảnh thân ảnh, váy trắng nữ hài tay cầm băng trường kiếm màu xanh lam, đang cùng lôi hàng giằng co. An Diệc Lam, ngươi muốn ngăn ta? Tự mình tất sát một kích bị người ngăn lại, lôi hàng diện mục giờ phút này có vẻ hơi dữ tợn. Lôi hàng, thân là thánh điện người, cùng những người khác liên thủ vây công so với mình cảnh giới thấp võ giả, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? An Diệc Lam trường kiếm chỉ xéo, một đôi trong mắt vượng càng là có nộ khí hiện hiện. Nàng nếu là lại đến muộn một chút, ngự sơn chỉ sợ cũng đã chết tại lôi hàng đao mang phía dưới. An Diệc Lam, người này ta tất phải giết, ngươi bây giờ rời đi, làm ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lôi hàng lãnh đạm mở miệng, ý đồ cùng An Diệc Lam bàn điều kiện. Trong lòng của hắn còn băn khoăn Diêu Thành Vũ hứa hẹn cho hắn vương cấp linh khí. Nghe được Lôi Hằng, An Diệc Lam không nói gì, mà là ngóc lên như thiên nga tuyết trắng cái cổ, có chút giơ lên một chút mũi kiếm. Muốn giết hắn? Có thể, đánh trước bại ta lại nói. Ngươi? Lôi Hằng bị lời nói này khí đến trên mặt đỏ một trận xanh một trận, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Nhìn thoáng qua đã ngã trên mặt đất Diêu Thành Vũ, Lôi Hằng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lữ Sơn. Tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, nhưng An Diệc Lam không có khả năng vĩnh viễn che chở ngươi, trước hết để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Nói xong câu đó, hắn đem đã hôn mê Diêu Thành Vũ vác lên vai, chuẩn bị rời đi. Câu nói này ta cũng tặng cho ngươi, lần sau gặp lại, tất sát ngươi. Nghe được Ngự Sơn chuẩn bị rời đi, Lôi Hằng cười lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý tới. Gặp Lôi Hằng đã rời đi, An Diệc Lam quay người đối Ngự Sơn hỏi: "Ngươi thế nào, thương thế có nghiêm trọng không?" Nghe được An Diệc Lam quan tâm, Ngự Sơn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là hồn lực tiêu hao nghiêm trọng mà thôi." "Vậy là được." An Diệc Lam nhẹ gật đầu, ném đi một bình đan dược cho Ngự Sơn. Ngự Sơn tiếp nhận đan dược, sau khi dùng bắt đầu ở nguyên khôi phục. An Diệc Lam cũng không có trực tiếp rời đi, tựa hồ là lo lắng Lôi Hằng xuất hiện lần nữa. Lúc này núp trong bóng tối, Lôi Hằng nhìn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "An Diệc Lam, đây chính là ngươi tự tìm, lần sau gặp được đừng trách ta lạt thủ tối hoa." Biết đã không có cơ hội lại đi đánh giết Ngự Sơn hắn, thân ảnh mới dần dần biến mất tại địa phương này. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Ngự Sơn chậm rãi mở mắt. "Ngạch, An cô nương có việc gì thế?" Gặp An Diệc Lam sắc kỳ mặt hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm, Ngự Sơn có chút chột dạ mà hỏi. Nghe thấy lời này, An Diệc Lam vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng về phía hắn khoát tay áo. "Không có, ta nhìn ngươi hồn lực khôi phục thật mau, là đỉnh cấp võ hồn a." "Ừm." Ngự Sơn gật gật đầu, hắn cũng không có đi nghĩ đến dấu diếm, dù sao An Diệc Lam đối hắn nhưng là có ân cứu mạng. "Khó trách Hàn viện trưởng nói với ta đừng bởi vì cảnh giới xem nhẹ các ngươi, xem ra là thật." "A ha ha ha." "Hẳn là đi." Đối với An Diệc Lam nói lời, Ngự Sơn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể tùy tiện ứng phó một câu. "Đúng rồi, Lôi Hằng làm sao lại truy sát ngươi, là trước kia cùng ngươi có xung đột sao?" Có thể là đối Ngự Sơn tao ngộ có chút hiếu kỳ, An Diệc Lam tiếp tục hỏi. "Không có xung đột, bất quá Lôi Hằng tựa hồ cùng quái vật học viện người nhận biết." Ngự Sơn trọn vẹn giải thích nửa khắc đồng hồ, An Diệc Lam mới cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Vị này băng tuyết thánh điện An cô nương phản ứng tựa hồ có chút chậm, có thể là nhận lấy Trần Ca ảnh hưởng, Ngự Sơn trong lòng bắt đầu nhả rãnh. "Vậy ngươi bây giờ là tính toán đến đâu rồi, đi tìm ngươi Trần Ca a?" Nghe được câu này, Ngự Sơn liền vội vàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. "Chương 100, tới tay. Địa đồ thiết kế không được, ta cũng muốn đi tìm hắn, nhưng là ta không biết hắn hiện tại ở đâu." Nghe được Ngự Sơn nói lời, An Diệc Lam cũng là nhẹ gật đầu. Chỗ này bí cảnh rất lớn, mà lại mỗi người đều là ngẫu nhiên xuất hiện tại một vị trí nào đó, xác thực rất khó tìm đến. "Nếu không ngươi trước đi với ta một nơi đi, nơi đó nghe nói có rất nhiều thiên tài địa bảo. Ngươi bây giờ mới linh vũ thất nặng, nếu có thể cầm xuống chỗ kia cơ duyên nói không chừng có thể cao hơn một tầng. Tranh đoạt truyền thừa hy vọng cũng liền càng lớn một phần." An Diệc Lam chăm chú phân tích ra tình huống trước mắt. Nàng cảm thấy Ngự Sơn thực lực cũng không tệ lắm, mà lại là Thiên Đạo Thánh Viện học viên, cho nên rất là yên tâm. Lại nói, Ngự Sơn nhìn cũng không giống là cái người xấu. "Cái kia, tốt a." Đối với An Diệc Lam phân tích, Ngự Sơn cảm thấy rất có đạo lý. "Được, chúng ta dọc theo con đường này, trước đi về phía Nam Vương. Đại khái mấy canh giờ liền có thể đến tới nơi muốn đến." Gặp Ngự Sơn đồng ý, An Diệc Lam lấy ra một tờ địa đồ, bắt đầu phân tích lên chỗ kia cơ duyên vị trí. Nếu như Lục Thanh Trần ở chỗ này, liền sẽ phát hiện An Diệc Lam trên tay địa đồ cùng hắn địa đồ giống nhau như lúc. Ngọn núi lớn này đỉnh núi giờ phút này đã biến thành chiến trường kịch liệt. Trông thấy Lăng Tiêu Tông người thẳng đến gốc kia Thánh Huyết Thông Thiên Quả, Lệ Giã lập tức có chút nóng nảy. Thú Vương Tông sở thuộc đệ tử ngăn lại Lăng Tiêu Tông người. Nghe được Lệ Giã thanh âm, còn lại Thú Vương Tông đệ tử không tiếp tục đi công kích những võ hồn đó đại học viên, mà là hướng phía Lăng Tiêu Tông đệ tử mãnh liệt bắn mà ra. Gặp Thú Vương Tông tất cả mọi người hướng phía bên mình xung lại, Lăng Vân trong mắt lộ ra che lấp chi sắc, nhưng hắn vẫn là lớn tiếng đối phía trước hô: "Lệ Giã, chúng ta trước liên thủ giải quyết tiên tổ vực đám rác rưởi này, lại mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt cái này gốc linh dược." Nghe được Lăng Vân, Thú Vương Tông đệ tử lập tức đều ngừng lại thân hình, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lệ Dã. Lệ Dã suy tư một chút, cảm thấy Lăng Vân nói có chút đạo lý. Thế là hai đại tông môn bắt đầu liên thủ công kích Võ Hồn Đại học những học viên này. Theo hai đại tông môn liên thủ, Võ Hồn Đại học những học viên này dần dần có chút không chịu nổi. Mặc dù bọn hắn có tiếp cận 30 người, mà lại linh vũ bắt trọng thậm chí linh vũ cửu trọng, nhưng chỉ là phổ thông Võ Hồn Đại học học viên, căn bản không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, như thế nào cùng hai đại tông môn đệ tử so sánh. Huống chi Lệ Dã cùng Lăng Vân hai người đều đột phá đến địa võ cảnh. Trong nháy mắt, Hoa Quốc Võ Hồn Đại học những học viên này tình cảnh trở nên hiện tượng hoàn sinh. "Tỷ, chúng ta bây giờ ra tay đi, bằng không không có cơ hội." Tên kia cổ linh tinh quái thiếu nữ trông thấy tình huống như vậy, có chút vội vàng hỏi. Nghe thấy lời nàng nói, tên kia lãnh ngạo nữ tử gật gật đầu, ba người trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Ba người này đều là quái vật học viện thiên tài, tên kia lãnh ngạo nữ tử càng là cả nước võ thi tên thứ hai, gần với Lục Thanh Trần. Theo Lãnh Thiên Tuyệt ba người gia nhập, hai bên thực lực bắt đầu trở nên cân đối. "Ngươi là ai, tại sao muốn nhúng tay?" Nhìn trước mắt lãnh ngạo nữ tử, Lăng Vân có chút ngưng trọng mà hỏi. Nữ tử này thực lực rõ ràng muốn so vừa rồi đám người kia mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nghe thấy Lăng Vân, Lãnh Thiên Tuyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. "Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, thiên tài địa bảo có năng lực giả mà cư chi, hết thảy bằng thực lực tranh đoạt." Liên tại bọn hắn đánh chính kích liên lúc, Lục Thanh Trần đã đem bàn tay đặt ở Kim Sĩ Đại Bằng trên thân. Theo Kim Sĩ Đại Bằng cùng cái này gốc Thánh Huyết Thông Thiên cây ăn quả biến mất, chỗ đỉnh núi nhiều hơn một lỗ hổng. Lãnh Thiên Tuyệt cùng Lăng Vân hai người thoáng qua ở giữa liền đã giao thủ hơn 10 chiêu. Ngay tại hai người đang chuẩn bị phát động vòng tiếp theo thế công lúc, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm vội vàng. "Không xong, gốc kia linh dược không thấy." Nghe được thanh âm, hai người không tiếp tục giao thủ, mà là nhìn về phía vừa rồi gốc kia linh thụ vị trí. "Không có cái gì, chỉ nhiều một cái độc lớn." Lục Thanh Trần mới vừa đem cái này gốc thánh thụ thu nhập hệ thống không gian, liền phát hiện đỉnh đầu chỗ cửa hàng có một đôi mắt nhìn qua hắn. Nhìn thấy cái kia hai con sắp phun lửa con mắt, Lục Thanh Trần hướng hắn phất phất tay. "Này, ngươi mẹ nó là ai?" Ngự Sơn cùng An Diệp Lam hai người giờ phút này chính đang điên cuồng đi đường. Mục tiêu chính là Lục Thanh Trần ở tại chỗ kia dãy núi. Mới đầu Ngự Sơn cũng không có cẩn thận đi nhìn địa đồ, mà là nghe An Diệp Lam trực tiếp đi về phía nam phương chạy tới. Đi hơn 3 canh giờ về sau, Ngự Sơn mới phát hiện có chút không đúng. Theo đạo lý nói, hai người hiện tại sớm nên đến chỗ kia dãy núi. Thẳng đến hắn tìm An Diệp Lam nhìn một chút địa đồ, mới phát hiện vị này Thánh Điện Thiên Tài đem địa đồ cầm ngược. Thế là hai người chỉ có dọc theo đường cũ trở về, lại dựa theo chính xác lộ tuyến tiến về chỗ này dãy núi. Là tấm bản đồ này thiết kế không được, không phải ta nhìn lầm. Trên đường trở về, An Diệp Lam có chút bất đắc dĩ giải thích. Ngự Sơn nhẹ gật đầu, cũng không có đi chế giễu nàng. Dù sao An Diệp Lam trước đó còn đã cứu hắn một mạng. "Lam tỷ, ngươi nhìn phía trước dãy núi kia, có phải hay không cùng trên bản đồ đồng dạng?" Theo khoảng cách tiếp cận, Ngự Sơn thấy rõ dãy núi kia. Về phần tại sao gọi xưng hô An Diệp Lam vì Lam tỷ, là bởi vì chính nàng yêu cầu. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng trước đó tại Thiên Đạo Thánh Viện tu luyện qua một đoạn thời gian, xem như mấy người bọn họ học tỷ. "Không sai, chính là chỗ này." Nghe được Ngự Sơn nói lời, An Diệp Lam mở ra địa đồ, cùng phía trước dãy núi kia so sánh một chút. Theo khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, hai người tựa hồ nghe đến một mảnh tiếng đánh nhau. "Là ta nghe lầm sao? Phía trước tựa hồ có người." "Không sai, ta cũng nghe thấy." Hai người liếc nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt chấn kinh. "Đi." Hai người trong nháy mắt hướng phía ngọn núi lớn kia vào tới. "Ngươi mẹ nó là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn có gốc kia linh dược đâu?" Lục Thanh Trần giờ phút này đã xuất hiện ở đỉnh núi chỗ, đã bị phát hiện, hắn cũng không có ý định tiếp tục cẩn tàng. Đối mặt Lệ Dã chất vấn, Lục Thanh Trần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một nhãn, vẻ mặt nói ra: "Ta là ai ngươi không cần biết, về phần ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi cũng không cần biết." Phốc phốc. Nghe được Lục Thanh Trần, quái vật học viện tên kia cổ linh tinh quái thiếu nữ đột nhiên cười ra tiếng. Nghe được Lục Thanh Trần, Lệ Dã sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhịn không được hét lớn: "Cậu vật, đừng cho ta giả ngu, lão tử hỏi ngươi gốc kia linh dược đi đâu, có phải hay không bị ngươi cầm đi?" Nghe được Lệ Dã lời nói lớn lối như thế, Lục Thanh Trần vừa rồi vẻ mặt thần sắc đã biến mất. Một đôi con ngươi sáng ngời dần dần biến đạm mạc, Lục Thanh Trần lạnh lẽo mở miệng: "Cậu vật, kêu người nào?" "Đâu?" Chương 101, Kết Minh. "An ngay nói thật." "Cậu vật, gọi ai đó?" Câu này vô cùng phách lối chậm rãi từ Lục Thanh Trần trong miệng nói ra. Mọi người ở đây nghe được câu này về sau, trong nháy mắt sôi trào. "Ngoa tạo, người kia là ai, dám đối Lệ sư huynh nói như thế?" "Đúng a, tiểu tử này ngay cả linh vũ cảnh cửu trọng đều không có, hắn làm sao dám?" "Lệ Giả sư huynh thế nhưng là hai ngày trước liền đột phá đến địa võ cảnh, tiểu tử này sắp xong rồi." Thú Vương Tông đệ tử khác nghe được Lục Thanh Trần lời nói lớn lối như thế về sau, nhao nhao la ầm lên. "Tiểu tử này là thiên tổ vực võ giả đi, ngược lại là có chút ý tứ." Lăng Tiêu Tông Lăng Vân nghe nói như thế về sau, khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong. Nhìn thấy Lệ Giả tại một tên linh vũ cảnh võ giả trên thân kinh ngạc, tâm tình của hắn tựa hồ rất không tệ bộ dáng. "Tỷ, hắn thật là dũng cảm a." Tiếng nói truyền đến quái vật học viện mấy người trong lỗ tai, tên kia cổ linh tinh quái thiếu nữ lập tức hơi kinh ngạc đối với Lăng Thiên Tuyệt nói. "Dũng cảm có làm được cái gì, chỉ bằng hắn linh vũ bắt trọng tu vi, căn bản không phải tên kia địa võ cảnh đối thủ." Lăng Thiên Tuyệt nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với Lục Thanh Trần cách làm có chút khinh thường. Trước mắt gã thiếu niên này nhìn mới linh vũ cảnh bắt trọng, liền dám đối địa võ cảnh cường giả nói như thế. dưới cái nhìn của nàng là một loại cực kỳ không sáng suốt hành vi. Huống chi Lục Thanh Trần thừa dịp các nàng giao thủ thời điểm, vụ trộm đem gốc kia linh dược tiệt hổ. Như thế hành vi để nàng rất là khó chịu. Trong lúc nhất thời, Lãnh Thiên tuyệt đối trước mắt gã thiếu niên này có chút chán ghét. Nghe được bốn phía liễu diễu tiếng nghị luận, Lệ Dã sắc mặt dần dần trở nên xanh xám. Vốn là mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn, hiện tại biến càng thêm xấu xí. Thật sự là buồn cười à, ngay cả một cái linh vũ cảnh bắt trọng phế vật cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Cho lão tử chết qua đến. Ẩn chứa lửa giận thanh âm tại Lệ Dã hồn lực bộc vào, còn dường như sấm sét. Tại cái này trống trải trên đỉnh núi vang dội tới. Lập tức trên trận tầm mắt mọi người đều tụ tập tại Lục Thanh Trần gương mặt thanh tú kia phía trên. Bọn hắn đều rất chờ mong gã thiếu niên này nghe nói như vậy sắc mặt. Nhưng nhìn thấy Lục Thanh Trần trên mặt biểu lộ lúc, bọn hắn không khỏi có chút thất vọng. Thiếu niên trên gương mặt thanh tú cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tức hồn hện, mà là một mảnh lạnh lùng. Oanh! Khí huyết dâng trào, hồn lực chấn động, Lục Thanh Trần thân thể bỗng nhiên động. Bao vây lấy kim sắc hồn lực nắm đấm vung lên, hung hăng đánh phía Lệ Dã. A, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Đối mặt Lục Thanh Trần thế công, Lệ Dã cười lạnh một tiếng, cũng huy động lên nắm đấm của mình đón lấy Lục Thanh Trần. Oanh! Trong chốc lát, nắm đấm tiếng va chạm khuấy động mà ra. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bốn phía bụi đất phi dương, trong lúc nhất thời che khuất ánh mắt. Một bóng người bỗng nhiên bay rất ra ngoài, hung hăng ném xuống đất, có chút chật vật. Ai, cần gì chứ? Nhìn thấy trước mắt một màn này, trên trận mọi người nhất thời thổn thức. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thanh Trần hành vi hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, không có chút ý nghĩa nào. Làm bụi đất tán đi, trang diện dần dần rõ ràng lúc, mọi người ở đây đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Cái này, làm sao có thể? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn coi là bay rất ra ngoài chính là tên này Linh Vũ bắt trọng thiếu niên, nhưng không nghĩ tới là thú vương tông Lệ Dã. A, xem ra ngươi thực lực bản thân cũng không có ngươi ngoài miệng thực lực lợi hại như vậy a. Lục Thanh Trần lắc lắc cánh tay, không che giấu chút nào tỏ vẻ ra là đối Lệ Dã khinh thường. Lệ Dã cũng không ngờ rằng tên này Linh Vũ cảnh thiếu niên lợi hại như thế, vậy mà để cho mình ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho ta a. Nhìn thấy thú vương tông đệ tử từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ, Lệ Dã liền giận không chỗ phát tiết. Hắn muốn lợi dụng nhân số ưu thế đến vây giết Lục Thanh Trần. Nghe được Lệ Dã, thú vương tông đám võ giả lập tức phản ứng lại, nhao nhao nhào về phía Lục Thanh Trần. Thật sự cho rằng nhiều người liền hữu dụng a? Nhìn thấy nhao nhao xông về phía mình thú vương tông đệ tử, Lục Thanh Trần từ trong nhận chứa đổ xuất ra băng vân kiếm. Hưu! Một đạo lăng lệ kiếm mang hiện lên, xông lên phía trước nhất tên đệ tử kia trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Nhìn thấy máu tanh như thế một màn, thú vương tông còn lại mấy tên võ giả dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nào còn dám tiến lên. Bọn hắn có thể không muốn trở thành một cỗ thi thể. Trong lúc nhất thời trên trận bầu không khí trở nên giằng co. Hảo kiếm pháp, huynh đài thực lực hơn người, tại hạ bội phục. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một đạo tiếng than thở từ Lăng Tiêu Tông phương hướng truyền đến. Lục Thanh Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên thanh niên áo trắng chính vẻ mặt tươi cười nhìn về phía hắn. Huynh đài tốt thực lực, muốn hay không cân nhắc cùng ta Lăng Tiêu Tông liên thủ, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Gặp Lục Thanh Trần quay đầu nhìn về phía hắn, Lăng Vân nói ra ý nghĩ của mình. Nghe được câu này, Lệ Dã lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc, nhìn chòng chọc vào Lăng Vân. A, liên thủ? Ngươi ngược lại là nói một chút làm sao liên thủ? Lục Thanh Trần mỉm cười nhìn hắn, nội tâm cảm giác có chút buồn cười. Chính là chúng ta Lăng Tiêu Tông cùng ngươi tạm thời kết minh, bí cảnh bên trong lấy được cơ duyên cùng hưởng. Lăng Vân chăm chú nói với Lục Thanh Trần, tiếp lấy quét một vòng bốn phía. Ta nghĩ dù là lấy huynh đài thực lực, đối mặt nhiều người như vậy vây công, cũng có chút chống đỡ không nổi à? Lăng Vân thanh âm tiếp tục vang lên, chỉ bất quá mang theo lấy một tia uy hiếp. Nói có đạo lý, cái kia kết minh có điều kiện gì đâu? Ta cảm thấy thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lục Thanh Trần gật đầu, tiếp tục mỉm cười nói. Đương nhiên có điều kiện, đầu tiên, gốc kia linh thụ bên trên linh quả muốn phân chúng ta tám thành. Nguyên lai là dạng này a, cái kết minh này đề nghị quả thật không tệ, nhưng là cái gì? Các hạ nói thẳng là được. Gặp Lục Thanh Trần tựa hồ đồng ý nghĩ của hắn, Lăng Vân mặt tươi cười nói, nhưng là, ta không muốn cùng một đám rác rưởi kết minh a. Lục Thanh Trần mang theo trào phúng thanh âm tại bốn phía vang lên. Trong lúc nhất thời, Hoa Quốc bên này võ giả nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Người này đang làm gì? Hắn có biết hay không tên này thanh niên áo trắng cũng là địa võ cảnh? Nguyên bản còn mặt lộ vẻ mỉm cười, Lăng Vân nghe được câu này về sau, trong nháy mắt liền không cười được. Đám người chỉ nhìn thấy sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm trầm xuống. Lục Thanh Trần câu nói này để hắn rốt cục tỉnh ngộ lại. Gã thiếu niên này từ đầu tới đuôi đều không cùng hắn kết minh dự định, hoàn toàn là đem hắn Lăng Vân làm đồ đần. Ngươi dám đùa nghịch ta? Thời khắc này Lăng Vân bị tức đến toàn thân phát run, ngay cả lúc nói những lời này răng đều đang run rẩy. Không có a, ta chỉ là ăn ngay nói thật, còn xin huynh đài ngàn vạn đừng để trong lòng a. Đối mặt Lăng Vân chất vấn, Lục Thanh Trần một mặt vô tội, có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Chương 102, huynh đệ tụ hợp, bí cảnh hung linh. Lăng Tiêu Tông sở thuộc đệ tử, lên cho ta, giết người này. Nhìn thấy Lục Thanh Trần một mặt vẻ mặt vô tội, Lăng Vân cũng nhịn không được nữa, điên cuồng giống to. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Lục Thanh Trần, hắn quả thực không nghĩ tới Lăng Tiêu Tông cái này vị đệ tử sẽ đưa ra cùng hắn kết minh. Đối mặt Lăng Vân như thế kỳ hoa yêu cầu, hắn đương nhiên phải thật tốt trêu đùa một chút. Muốn hắn Lục Thanh Trần cùng một đám người xâm nhập kết minh, Lăng Vân coi hắn là cái gì rồi? Huống chi lấy Lục Thanh Trần thực lực, cần phải cùng một cái địa võ cảnh kết minh sao? Ngoại trừ cùng Ngự Sơn số ít mấy người đồng hành bên ngoài, Lục Thanh Trần vẫn là càng ưa thích tự mình một người hành động. Chỉ có kẻ yếu mới có thể báo đoàn, cường giả đều là độc hành. Hắn Lục Thanh Trần là cường giả sao? Nếu như dựa theo tu vi cảnh giới tới nói, xác thực không tính là cường giả. Nhưng là phán định cường giả tiêu chuẩn, cũng không phải là tu vi cảnh giới, mà là nhìn hắn phải chăng có một viên cường giả tâm. Lục Thanh Trần hiển nhưng chính là người như vậy. Nghe được Lăng Vân có chút điên cuồng thanh âm, Lăng Tiêu Tông đệ tử nhao nhao đối Lục Thanh Trần phát khởi công kích. Đối mặt mấy linh vũ cảnh cựu trọng võ giả công kích, Lục Thanh Trần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đối hư không nhấn một cái. Một đạo che khuất bầu trời hỏa diễm bàn tay chống rồng xuất hiện, hung hăng hướng cái kia mấy tên Lăng Tiêu Tông đệ tử chấn áp mà xuống. Oeng! Một đạo nổ thật to âm thanh truyền đến, bị ngọn lửa bàn tay bao phủ cái kia mấy tên Lăng Tiêu Tông đệ tử nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Hưu! Hưu! Ngay tại Lục Thanh Trần chuẩn bị phát động đợt tiếp theo thế công lúc, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi. Trần ca, ngươi cũng ở nơi đây. Một đạo hơi có vẻ ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Sau một khắc, một đạo thân thể khôi ngô hướng Lục Thanh Trần vọt tới. Tiểu tử ngươi làm sao cũng tới, a, trên người ngươi nhiều như vậy tổn thương là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy đạo này thân ảnh khôi ngô hướng mình vọt tới, Lục Thanh Trần có vẻ hơi kinh hỉ. Nhưng là phát hiện Ngự Sơn trên người rất nhiều vết thương về sau, Lục Thanh Trần sắc mặt lạnh xuống. Ta. Và anh. Nghe được Lục Thanh Trần, Ngự Sơn vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên cảm giác dưới chân rung động động. Ngọn núi lớn này giờ phút này điên cuồng chấn động, tựa hồ là có thứ gì muốn từ lòng đất chui ra. Mọi người ở đây vẻ mặt nghiêm túc lúc, một đạo màu đen cái bóng đột nhiên từ đỉnh núi cửa hang chui ra. Đạo này màu đen cái bóng sau khi xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngươi là ai? Một tên khoảng cách bóng đen tương đối gần võ giả quát lớn. Tên võ giả này chính là Thú Vương Tông đệ tử, nghe thấy thanh âm của hắn về sau, bóng đen chậm rãi nâng lên đầu. Một trương giữ tận mặt quỷ thình lình ra hiện trong tầm mắt hắn. Mặt xanh nhanh vàng, một đôi mắt tách ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Ngươi là? Nhìn thấy trương này kinh khủng mặt quỷ, tên này Thú Vương Tông đệ tử run rẩy âm thanh âm vang lên. Lời còn chưa nói hết, bóng đen này trong nháy mắt liền xông về tên này Thú Vương Tông đệ tử. Ngay tại Thú Vương Tông võ giả chuẩn bị ngăn cản lúc, bóng đen này lại trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. A, chuyện gì xảy ra, đây là thứ quỷ gì? Thấy mình cũng không nhận được tổn thương, tên võ giả này hơi nghi hoặc một chút. Nhưng trên trận cũng không có người trả lời vấn đề của hắn. Lục Thanh Trần giờ phút này chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tên này Thú Vương Tông đệ tử. Không chỉ có như thế, trên trận những người khác cũng đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy rất nhiều ánh mắt hướng tự mình xem ra, tên này Thú Vương Tông võ giả có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Ngươi, các ngươi, nhìn ta làm gì? Thế nhưng là câu này lời còn chưa nói hết, tên đệ tử này đột nhiên không có thanh âm. Cứu ta. Một lát sau, thanh âm khàn khàn truyền đến. Tên này Thú Vương Tông đệ tử đối lệ giã xuề bàn tay ra, tựa hồ là muốn cầu cứu. Đồng. Liên tại nói xong câu đó về sau, tại Lục Thanh Trần đám người nhìn chăm chú, tên này Thú Vương Tông đệ tử đầu đột nhiên nổ tung. Rất nhiều không biết tên chất lỏng phun ra, một bộ phận thậm chí còn rơi vào lệ giã trên mặt. Không có đầu Thú Vương Tông đệ tử chậm rãi ngã xuống, đạo hắc ảnh kia lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Vậy là bí cảnh hung linh. Nhìn thấy bóng đen lại xuất hiện, một đạo thanh âm run rẩy từ quái vật học viện phương hướng truyền đến. Mở miệng chính là tên kia cổ linh tinh quái thiếu nữ. Bí cảnh hung linh? Đó là cái gì? Nghe được thiếu nữ nói lời, những võ hồn đó đại học viên lên tiếng hỏi. Tựa hồ là nghe thấy được thanh âm, bóng đen này tinh hồng con mắt nhìn về phía tên này thanh niên, sau đó trong nháy mắt nào tới. Gặp bóng đen hướng mình đánh tới, tên này võ hồn đại học viên huy động trường đao, đối bóng đen hung hăng chém tới. Bóng đen bị chém thành hai nửa, nhưng là nó cũng không có biến mất, mà là tiếp tục chui vào tên học viên này trong thân thể. Ta còn không muốn. Chết ta. Tên này võ hồn đại học viên thanh âm khàn khàn truyền đến, phản phất lệ quỷ kêu rên. Sau một khắc, tên này võ hồn đại học viên thân thể nổ tung, trong không khí hóa thành một cô huyết vụ. Trên trận tất cả mọi người thấy cảnh này, nhao nhao tay chân lạnh bước, như rơi xuống vực sâu. Trần ca, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngự Sơn có chút run lên thanh âm truyền đến, đối mặt quỷ dị như vậy cảnh tượng, cho dù là hắn đều cảm giác được lạnh cả người. Bóng đen này, tựa hồ không phải thực thể, phổ thông công kích đối với hắn không dùng. Lục Thanh Trần ngưng trọng nhìn về phía người học viên kia vị trí, chậm rãi mở miệng nói ra. Quả nhiên, tại võ hồn đại học người học viên kia chết đi về sau, tên này bóng đen lại xuất hiện. Bất quá Lục Thanh Trần phát hiện bóng đen này trên thân tựa hồ biến đỏ một điểm. Nghe được Ngự Sơn thanh âm, bóng đen này chậm rãi quay đầu, tinh hồng hai mắt nhìn về phía Ngự Sơn vị trí. Nó giữ tận mặt quỷ bên trên phảng phất lộ ra kinh khủng tiêu dung. Sau một khắc, bóng đen này bỗng nhiên hướng Ngự Sơn đánh tới. Ngay tại Ngự Sơn xuất ra trường côn chuẩn bị quét về phía bóng đen này lúc, một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ từ Lục Thanh Trần tay bên trong bay ra. Cái này đạo hỏa diễm vừa gặp phải bóng đen, liền từ từ bốc cháy lên. A a a a. Bị ngọn lửa thiêu đốt bóng đen, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nghe thấy bóng đen kêu thảm, tất cả mọi người ở đây không khỏi tê cả da đầu. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, bóng đen này vỡ tan, trong không khí hóa thành một đoàn thất thải sắc sương mù. Sương mù chậm rãi ngưng tụ, sau đó biến thành một giọt thất thải sắc chất lỏng. Lục Thanh Trần vung tay vồ một cái, giọt này thất thải sắc chất lỏng đã đến trên tay hắn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lục Thanh Trần mỉm cười nói ra. Bất quá là võ giả chết đi sau oán khí ngưng tụ thành hung linh mà thôi, không đủ gây sợ. Vậy là tốt rồi. Theo Lục Thanh Trần âm thanh âm vang lên, đám người một mực nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống. Vừa rồi loại kia hiện tượng quỷ dị quả thực để bọn hắn dọa cho phát sợ. Trong lúc nhất thời, trên trận bầu không khí lại trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc cái bóng đột nhiên từ chỗ cửa hang hiện hiện. Chương 103, di tích hiện. Kinh khủng màu đỏ hung linh. Chỉ là cái này đạo hồng sắc cái bóng sau khi xuất hiện, đám người trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện nó tồn tại. Bởi vì đều bị khác một thanh âm hấp dẫn. Ầm ầm. Một trận tiếng vang to lớn từ phía trên tổ bí cảnh nhất phương bắc truyền đến. Nghe được thanh âm, đám người nhao nhao hướng phía bí cảnh nhất phương bắc nhìn lại. Chỉ thấy một đạo lục sắc cột sáng phóng lên tận trời, thẳng đứng thẳng vân tiêu, cả tòa bí cảnh người đều có thể nhìn thấy. Một tòa cổ xưa cung điện chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Ầm ầm. Lúc này, lại có mấy đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến đám người trong lỗ tai. Cùng vừa rồi, bí cảnh mặt khác ba phương hướng cũng đều có một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Ngay sau đó, cột sáng bao phủ địa phương cũng chậm rãi dâng lên ba tòa cổ xưa cung điện. Cái kia mấy đạo quang trụ là cái gì? Chẳng lẽ là truyền thừa xuất hiện? Còn có bốn tòa cung điện, chúng ta hẳn là đi phương hướng nào? Đi phía bắc đi, nơi đó có sinh mệnh nhan sắc. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi tất cả mọi người kích động lên. Phải biết bọn hắn lần này tới bí cảnh chính là muốn tìm kiếm thánh cấp truyền thừa a. Nhưng bọn hắn không biết là nguy hiểm sắp xảy ra. A a a a. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đánh gãy đám người mỹ hảo mơ màng. Một tên Lăng Tiêu Tông đệ tử hai con mắt đột nhiên phồng lên, ngay sau đó toàn bộ thân thể bành trướng thành một cái cự đại hình cầu. Lăng Vân sư huynh, cứu, cứu ta. Tên này Lăng Tiêu Tông đệ tử gào thét, hướng về Lăng Vân vị trí chậm rãi đi đến. Nói là đi đến, nhưng thật ra là giống một cái cầu đồng dạng lăn hướng Lăng Vân vị trí. Nhìn thấy tên đệ tử này biến thành bộ dáng như thế, Lăng Vân cũng là dọa cho phát sợ, vội vàng lui về sau đi. Giờ phút này Lăng Vân không có chút nào thèm quan tâm tên này Lăng Tiêu Tông đệ tử an nguy, ngược lại trong lòng nghĩ đều là cái kia bốn tòa cung điện. Vì cái gì? Vì cái gì không cứu ta? Lúc này tên này Lăng Tiêu Tông đệ tử hai cái ánh mắt đã nổ tung, khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ hoán độc. Ầm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tên này Lăng Tiêu Tông đệ tử liền cùng lúc trước hai người kia nổ thành một cô huyết vụ. Nhưng cùng vừa mới khác nhau chính là, cái này đoàn huyết vụ nổi đồng bền giữa không trung, thật lâu không tản đi hết. Cái kia đạo hồng sắc quỷ ảnh cũng không tiếp tục xuất hiện. Bực này biến cố để trên trận tất cả mọi người sợ ngây người. Dù sao ngay tại vừa mới, Lục Thanh Trần tự tay diện sát một đạo hung linh. Đi. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, Lục Thanh Trần kéo Ngự Sơn, quay người liền chuẩn bị hướng phía dưới núi chạy tới. Chờ một chút, Trần ca. Bất quá lần này Ngự Sơn cũng không có trực tiếp cùng Lục Thanh Trần rời đi, mà là ngừng lại thân hình. Thế nào? Đối với Ngự Sơn có chút cử chỉ khác thường, Lục Thanh Trần hơi kinh ngạc. Có thể hay không mang một chút Lam tỷ, trước đó là nàng đã cứu ta. Ngự Sơn có chút xấu hổ mở miệng nói, dù sao hắn cũng có thể nhìn ra thời khắc này tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lam tỷ. Nghe được lời hắn nói, Lục Thanh Trần mới nhìn đến Ngự Sơn sau lưng còn đứng lấy một bóng người xinh đẹp. An Diệc Lam giờ phút này ngay tại hiếu kỳ dò xét Lục Thanh Trần, vừa rồi Lục Thanh Trần xuất thủ đem đạo hắc ảnh kia diện sát nàng vừa vặn nhìn ở trong mắt. Ồ, tiểu tử ngươi có thể a? Lục Thanh Trần vỗ vỗ Ngự Sơn bả vai, điều khiển một câu. Trần ca, không, không phải như ngươi nghĩ. Nghe được Lục Thanh Trần, Ngự Sơn liên tục khoát tay, có chút vội vàng nói. Các ngươi rời đi trước đi, không cần phải để ý đến ta, ta tự có biện pháp rời đi. Ngay tại Lục Thanh Trần đang định mang nàng cùng rời đi lúc, An Diệc Lam đột nhiên mở miệng nói. Làm thánh điện thiên tài, An Diệc Lam nội tâm cũng là cùng với kiêu ngạo. Giờ phút này nghe được Ngự Sơn nói với Lục Thanh Trần, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút không quá dễ chịu. Lúc nào nàng An Diệc Lam còn cần Linh Vũ bắt trọng võ giả trợ giúp. Đáng tiếc nàng lời còn chưa nói hết, đỉnh núi chỗ kia cửa hang lại chui ra mấy đạo hồng sắc quỷ ảnh. Ngay sau đó, ngọn núi lớn này bốn phía thổ địa nhao nhao sụp đổ, vô số đạo màu đen quỷ ảnh nổi lên. Thấy cảnh này đám người nhao nhao tê cả da đầu. Những thứ này đều là hung linh. Một tên võ hồn đại học viên run rẩy mở miệng, có thể từ thanh âm phân biệt ra được nội tâm của hắn thời khắc này chấn kinh. Nhiều như vậy màu đen quỷ ảnh vừa xuất hiện, liền nhao nhao dọc theo ngọn núi lớn này leo lên. Đoán chừng không ra mấy phút, liền có thể đem mọi người bao vây lại. Lăng Vân sư huynh, cái này nên làm sao bây giờ? Một tên Lăng Tiêu Tông đệ tử trông thấy một màn này, có chút hoảng sợ hướng Lăng Vân mở miệng. Ta cũng không biết. Nghe được đồng môn thanh âm, Lăng Vân giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Lam tỷ, ngươi bây giờ còn có biện pháp rời đi sao? Nhìn thấy nhiều như vậy hung linh nhao nhao hướng đỉnh núi bò đến, Ngự Sơn đột nhiên mở miệng nói ra. Ta. Nghe được Ngự Sơn nói lời, An Diệc Lam cau mày, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Có thể nhìn ra được, giờ phút này nội tâm của nàng cũng tương đương do dự, cũng không có gì tốt biện pháp rời đi. Những thứ này màu đen quỷ ảnh giờ phút này đã bò lên trên sườn núi, nhiều nhất còn có 2 phút liền có thể đến đỉnh núi. A a a a. Đúng lúc này, lại một tên võ giả hét thảm lên. Chính là vừa mới xuất hiện mặt khác mấy đạo hồng sắc quỷ ảnh đối với hắn phát khởi công kích. Nghe được người võ giả kia kêu thảm, Lục Thanh Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng dự cảm bất tường. Vừa quay đầu, đã nhìn thấy một đạo hồng sắc hung linh hướng hắn đánh tới. Một đạo ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt từ Lục Thanh Trần trong tay vung ra. Màu đỏ quỷ ảnh hung linh đụng phải Lục Thanh Trần phát ra công kích về sau, liền tư tư bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng đầu này hung linh tựa hồ so vừa rồi màu đen hung linh phải mạnh mẽ hơn nhiều, Lục Thanh Trần công kích cũng không có đưa nó trực tiếp diệt sát. Tại Ngự Sơn cùng An Diệc Lam ánh mắt khiếp sợ bên trong, đầu này màu đỏ hung linh trực tiếp chui vào Lục Thanh Trần thể nội. Đầu này màu đỏ hung linh tiến vào Lục Thanh Trần thân thể về sau, Lục Thanh Trần thân thể trong nháy mắt liền bất động. "Trần ca, ngươi đừng dọa ta à?" Nhìn thấy Lục Thanh Trần bực này bộ dáng, Ngự Sơn sắc mặt đột nhiên trở nên thảm bạch khởi tới. Dĩ vãng Lục Thanh Trần trong lòng hắn, kia là không gì làm không được. Nhưng nhìn đến cái kia mấy tên võ giả thảm trạng về sau, Ngự Sơn nội tâm đột nhiên nhiều một chút sợ hãi. Hắn sợ hãi Lục Thanh Trần cũng thay đổi thành dạng này, nếu như Lục Thanh Trần vì vậy mà vẫn lạc, tự mình sẽ hối hận cả đời. Nghĩ tới đây, Ngự Sơn lòng nóng như lửa đốt, mười phần hối hận mới vừa rồi không có trực tiếp cùng Lục Thanh Trần cùng rời đi. Nhìn thấy Lục Thanh Trần thân thể không nhúc nhích, Ngự Sơn vội vàng hướng lấy Lục Thanh Trần đầu vỗ tới. "Tỉnh a Trần ca, tỉnh." Ngự Sơn một bên vỗ Lục Thanh Trần đầu, một bên lớn tiếng la lên tên của hắn. Chỉ sợ Lục Thanh Trần cùng vừa rồi cái kia mấy tên võ giả biến thành một đống huyết vụ. Được rồi, đừng vớt, lại vỗ xuống hắn không có bị hung linh giết chết, ngược lại là trước bị ngươi đánh chết." Gặp Ngự Sơn dùng sức vỗ Lục Thanh Trần đầu, An Diệc Lam vội vàng khuyên can. Lại đập đi xuống, Ngự Sơn trong miệng vị này Trần ca khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 104, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đầu này màu đỏ hung linh tiến vào Lục Thanh Trần thân thể về sau, Lục Thanh Trần chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Ngay sau đó, đầu này màu đỏ hung linh liền đi tới hắn tinh thần chi hải bên trong. Giờ phút này Lục Thanh Trần tinh thần chi hải bên trong có rất nhiều mông lung sương mù trôi nổi. Đầu này hung linh vừa tiến vào hắn tinh thần chi hải, liền nối một đoàn trôi nổi sương mù hung hăng tắt tới. Lục Thanh Trần lập tức cảm giác đầu đau đớn một hồi. Nhưng sau một khắc, một đạo xanh ngọc quang mang hung hăng bắn về phía đầu này màu đỏ hung linh trên thân. Tạo hóa ngọc thần sen nguyên bản tại Lục Thanh Trần tinh thần chi hải bên trên quay tròn xoay tròn lấy. Nhưng đột nhiên cảm giác được có sinh vật xâm lấn lĩnh vực của mình, thế là lập tức đối kẻ xâm lược phát khởi phản kích. Xanh ngọc quang mang rơi vào màu đỏ hung linh trên thân về sau, đầu này hung linh lập tức ngừng động tác kế tiếp. Ngay sau đó Lục Thanh Trần trên cổ dây truyền hào quang tỏa sáng. Xem chừng 0.1 giây về sau, từng sợi xương mù màu đen từ màu đỏ hung linh trên thân phiêu tán mà ra. Làm xương mù màu đen tan hết về sau, còn lại thất thải sắc xương mù biến thành một giọt bóng ánh sáng long lanh thải sắc chất lỏng. Giọt này thải sắc chất lỏng không có trèo chống về sau, chậm rãi rơi vào Lục Thanh Trần tinh thần chi hải bên trong. A, thoải mái. Tại Ngự Sơn cùng An Diệc Lam ánh mắt nhìn chăm chú, một đạo đáng xấu hổ thanh âm từ Lục Thanh Trần trong miệng truyền đến. Vừa mới còn lòng nóng như lửa đốt hai người, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Tình huống không đúng a. Lục Thanh Trần thời khắc này phản ứng cùng vừa rồi cái kia mấy tên võ giả phản ứng hoàn toàn không giống. Không phải là trước ôm đầu hướng đám người cầu cứu, sau đó nổ thành một đoàn huyết vụ sao? Tại hai người ánh mắt khiếp sợ dưới, Lục Thanh Trần chậm rãi mở mắt. Đầu đau quá, mẹ nó chính là ai như thế không nói võ đức đánh lên ta. Ngay tại Lục Thanh Trần mở to mắt chính muốn tìm hung thủ lúc, trước mặt đột nhiên nhiều hơn hai tấm mặt người. Ba. Trần ca, là ngươi sao, ngươi không sao chứ? Nghe được Lục Thanh Trần rên rỉ, Ngự Sơn cùng An Diệc Lam nhao nhao đem mặt lại gần nhìn chằm chằm hắn. Ngự Sơn càng là bị Lục Thanh Trần một cái miệng rộng tử. Lúc đầu đã thanh tỉnh Lục Thanh Trần bị đột nhiên xuất hiện to mồm trong nháy mắt liền đánh cho hồ đồ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ô ô, quá tốt rồi Trần ca, ngươi vậy mà không chết. Gặp Lục Thanh Trần không có việc gì, Ngự Sơn ôm chặt lấy Lục Thanh Trần, vui đến phát khóc. Ba một tiếng vang lên, Lục Thanh Trần còn đưa Ngự Sơn một cái vang dội miệng tử. Khóc cái gì khóc, ta còn chưa có chết đâu, tiểu tử ngươi dám thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lên ta. Lục Thanh Trần ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ngự Sơn, trong lòng ám đạo tiểu tử này không nói võ đức. Không có việc gì liền tốt, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Gặp Lục Thanh Trần không có việc gì, An Diệc Lam một viên nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống, liền vội vàng hỏi. Những thứ này hung linh quá kinh khủng, mà lại số lượng rất nhiều. Dù là An Diệc Lam là thánh điện thiên tài, giờ phút này cũng không có biện pháp tốt thoát thân. A a a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lại có mấy tên võ giả bị hung linh công kích. Lãnh Thiên Tuyệt giờ phút này cũng bị một đầu màu đỏ hung linh tập trung vào. Đầu này hung linh vừa tiến vào thân thể của nàng về sau, Lãnh Thiên Tuyệt trên thân đột nhiên phát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, đầu này màu đỏ hung linh lại từ trong thân thể của nàng bắn ra tới. Nhưng Lãnh Thiên Tuyệt sắc mặt lúc này lại trở nên trắng bệch. Có thể nhìn ra được, vì đem đầu này màu đỏ hung linh bức ra bên trong thân thể, Lãnh Thiên Tuyệt tiêu hao rất nhiều tinh thần phòng ngự bí bảo. Lục Thanh Trần trong nháy mắt liền đoán được, quái vật học viện tên học viên này cũng có được tinh thần loại phòng ngự bí bảo. "Tỷ, chúng ta đi mau." Ngay tại Lãnh Thiên Tuyệt đem màu đỏ hung linh bức ra bên trong thân thể về sau, tên kia cổ linh tinh quái thiếu nữ lo lắng đối nàng hô. "Huyên Huyên, chúng ta khả năng không trốn thoát được." Nhìn thấy lít nha lít nhít màu đen hung linh lập tức liền muốn đến đỉnh núi, Lãnh Thiên Tuyệt cười khổ nói: "Tỷ, ngươi đần a, chúng ta có thể bay đi." Lãnh Huyên Huyên một bên giải thích, một bên chỉ sau lưng mình cánh chim. Nghe được nàng về sau, Lãnh Thiên Tuyệt hai mắt sáng lên, vội vàng ôm lấy muội muội của mình. Quái vật học viện ba người trong nháy mắt lên không, sau đó hướng về phương xa một chỗ cung điện bay đi. Trên trận đám người thấy cảnh này, nhao nhao hai mắt sáng lên. Nhưng một lát sau, rất nhiều người thần sắc lại trở nên ảm đạm. Bọn hắn không cách nào giống Lãnh Huyên Huyên như thế có thể bay đi. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể nương tựa theo võ hồn năng lực phi hành. Có thể bay lượn võ hồn vốn là cực kỳ thưa thớt, mà tại linh vũ cảnh liền có thể bay lượn võ hồn, chí ít đều là có 4 khỏa hồn dánh trở lên phẩm chất mới có thể. Những cái kia chỉ có 1 viên 2 viên hồn dánh phi hành loại võ hồn, đều muốn đột phá địa võ cảnh mới có thể. Mà những cái kia bản thân võ hồn không có năng lực phi hành võ giả, chỉ có cảnh giới đột phá đến thiên vũ cảnh về sau, mới có thể dựa vào võ hồn ngưng tụ thành linh lực cánh chim phi hành. Làm quái vật học viện học viên, Lãnh Thiên Tuyệt ba người đều có cực mạnh thiên phú. thế nhưng là Lãnh Thiên Tuyệt vẫn là phải dựa vào Lãnh Huyên Huyên trợ giúp mới có thể rời đi mảnh này đỉnh núi. Bởi vì Lãnh Thiên Tuyệt võ hồn bản thân không có năng lực phi hành. Khi nhìn đến quái vật học viện người thoát thân về sau, trên trận những người khác nhao nhao bắt trước. Từ Tam, ngươi không phải có thể phi hành sao, mang ta rời đi nơi này. Giờ phút này Lăng Vân đột nhiên đối một tên Lăng Tiêu Tông đệ tử mở miệng nói ra. Thế nhưng là ta chỉ có thể mang một người, bọn hắn làm sao bây giờ? Thời khắc này Từ Tam có vẻ hơi khó xử, bởi vì còn lại trong mấy người có một cái hắn hảo hữu Chí Dao. Lấy hắn võ hồn năng lực phi hành, hắn chỉ có thể mang một người rời đi. Từ Tam, dẫn ta đi, và ngươi. Tại Lăng Vân sau khi mở miệng, còn lại mấy người cũng nhao nhao hướng hắn cầu cứu lên tới. Tại như thế nguy nan thời khắc, bọn hắn sống sót duy nhất hy vọng chính là trước mắt tên này thanh niên. Về phần bọn hắn trong miệng Lăng Vân sư huynh, thật có lỗi, nào có sinh mệnh của mình trọng yếu. Đối mặt nhiều người như vậy thỉnh cầu, Từ Tam mặt mũi tràn đầy khó xử, nhưng hắn vẫn là nghĩ cứu hảo hữu Chí Dao của mình. Về phần Lăng Vân, hắn cũng không phải là rất muốn cứu. Bởi vì vừa rồi Lăng Vân biểu hiện, để Từ Tam sớm đã đối vị này đồng môn sư huynh thất vọng cực độ. Tựa hồ là nhìn ra Từ Tam nội tâm ý nghĩ, Lăng Vân đột nhiên truyền âm nói: "Từ Tam, dẫn ta đi, đón lấy bên trong bí cảnh bên trong tất cả thu hoạch, ta phân ngươi chín thành. Nếu là có thánh cấp truyền thừa, cũng đều là ngươi." Ngay tại Từ Tam vừa mới chuẩn bị mang hảo hữu Chí Dao của mình lúc rời đi, Lăng Vân một phen để hắn trong nháy mắt cải biến ý nghĩ. "Lăng Vân sư huynh, ngươi nói có thể là thật." "Đương nhiên, ngươi muốn là không tin lời nói, ta có thể lập xuống lời thề." Ngay tại Từ Tam đang tự hỏi lúc, Lăng Vân đột nhiên mở miệng nói: "Ta Lăng Vân ở đây lập thệ, nếu như Từ Tam mang ta rời đi, tiếp xuống bí cảnh bên trong tất cả thu hoạch, nếu như vi phạm lời thề, ta Lăng Vân đem hôi phi yên diệt, chết không yên lành." Nghe được Lăng Vân lập xuống lời thề, Từ Tam lập tức sẽ đồng ý. "Được, Lăng Vân sư huynh, ta mang ngươi rời đi." Tại mấy vị đồng môn đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, Từ Tam mang theo Lăng Vân chậm rãi lên không. "Từ Tam, ngươi tại sao có thể dạng này?" Tên kia Từ Tam hảo hữu Chí Dao đối lên không Từ Tam hét lớn, hắn không tin Từ Tam vậy mà lại bởi vì làm một điểm tài nguyên tu luyện mà từ bỏ hắn. "Thật có lỗi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, mà lại Lăng Vân sư huynh cho thực sự nhiều lắm." Chương 105, Thao nát tâm, thánh điện bí mật. "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Lăng Vân sư huynh cho thật sự là nhiều lắm." Từ Tam quay đầu nhìn thấy tự mình cái kia hảo hữu Chí Dao tức hồn hển bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn đột nhiên cảm thấy tự mình lần này làm ra lựa chọn là đúng. "Từ Tam, làm không tệ, sư huynh ta tuyệt đối sẽ không để ngươi hối hận." Xem rốt cục hạ cái kia mấy tên Lăng Tiêu Tông đệ tử tuyệt vọng khuôn mặt, Lăng Vân tán dương đối Từ Tam nói: "Chúng ta bây giờ qua bên kia." Lăng Vân chỉ hướng phương Bắc tòa cung điện kia, ra hiệu Từ Tam dẫn hắn tiến về cái kia một chỗ di tích truyền thừa. Mà vừa mới quái vật học viện người thì là đi đến phương Tây tòa cung điện kia. "Từ Tam, ngươi sẽ hối hận." Tại Lăng Tiêu Tông đệ tử còn lại tuyệt vọng gào thét phía dưới, Từ Tam cùng Lăng Vân hai người đi đến bí cảnh tận cùng phía bắc chỗ kia di tích. "Hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Nhìn thấy quái vật học viện người cùng Lăng Tiêu Tông người lần lượt rời đi, An Diệc Lam cũng có chút nóng nảy. Dù là nàng là thánh điện thiên tài, cũng không có cách nào đối phó được nhiều như vậy màu đen hung linh. Huống chi bên cạnh còn có mấy đạo màu đỏ hung linh mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Nghe được An Diệc Lam, Lục Thanh Trần khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói: "Cái này liền phải dựa vào Ngự Sơn hỗ trợ." "A." Nghe được Lục Thanh Trần nói lời, Ngự Sơn có chút không nghĩ ra. "A cái gì a, ngươi ngược lại là bay a." Trông thấy Ngự Sơn còn tại ngây người, An Diệc Lam nũng nịu thúc giục lên Ngự Sơn: "Ta không biết bay a." Nghe được hai người nói lời, Ngự Sơn có chút ủy khuất nói: "Trần ca đang làm gì a? Biết rất rõ ràng ta không biết bay còn nói như vậy." Trong lúc nhất thời Ngự Sơn trong lòng bắt đầu nhả rẫnh. Gặp Ngự Sơn nói không giống như là lời nói dối, An Diệc Lam quay đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần. Nàng chưa kịp mở miệng, Lục Thanh Trần phía sau một đôi tràn ngập lực lượng kim sắc long rực đã mở ra. Hai tay nâng lên Ngự Sơn khôi ngô thân thể, Lục Thanh Trần có chút không có hảo ý nói ra: "An cô nương, chỉ có thể trước ủy khuất người một chút." Nhìn thấy hai người cái dạng này, An Diệc Lam trong lúc nhất thời có chút im lặng. Giờ phút này Lục Thanh Trần hai tay chính kéo lấy Ngự Sơn hai vai, cũng không tiện mang theo An Diệc Lam cùng rời đi. Nếu như An Diệc Lam nghĩ hiện tại liền rời đi, chỉ có thể lôi kéo Ngự Sơn tay, hoặc là chỉ có thể ôm Ngự Sơn eo. Trước mắt mà nói, Ngự Sơn tựa hồ không có eo. Gặp Lục Thanh Trần giờ phút này sẽ kỳ mặt vô tội nhìn mình chằm chằm, An Diệc Lam lập tức có chút khó thở. "An cô nương, nếu không ta trước mang Ngự Sơn rời đi sau đó lại tới đón ngươi." Gặp An Diệc Lam có chút chần chờ, Lục Thanh Trần tiếp tục mở miệng nói: "Không cần, trực tiếp mang hai chúng ta cùng rời đi đi." An Diệc Lam nắm chặt Ngự Sơn đại thủ, không tiếp tục do dự. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện An Diệc Lam gương mặt xinh đẹp thoáng có chút đỏ lên. Nhưng cũng may nàng túi đầu, không có để hai tên khốn kiếp này phát hiện. Làm thánh điện đệ tử thiên tài, An Diệc Lam cơ hồ tất cả thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện. Tại trong thánh điện, nàng cũng trên cơ bản đều là cùng thánh điện một chút nữ đệ tử tiếp xúc cùng giao lưu. Về phần trong thánh điện nam tính đệ tử, nàng cơ hồ ngay cả lời đều không chút nói qua. Nhưng giờ phút này nàng lại muốn cùng một cái mới quen không có mấy ngày khác phái trực tiếp tay cầm tay. Cái này khiến dù là thân là thánh điện đệ tử An Diệc Lam cũng không nhịn được có chút thẹn thùng. "Ngự Sơn a, ca chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, còn lại phải nhờ vào chính ngươi chủ động." Thấy cảnh này Lục Thanh Trần, nội tâm đột nhiên cảm khái. Đối với Ngự Sơn nhân sinh đại sự, hắn có thể nói là thao nát tâm. "Tiểu tử, mang ta rời đi, trước đó ân oán xóa bỏ, tiếp xuống bí cảnh chi hành bên trong ta toàn lực trợ giúp ngươi. Ngay tại Lục Thanh Trần đang chuẩn bị lúc rời đi, một đạo hơi có vẻ chói tai thanh âm truyền đến. Mở miệng chính là Lệ Dã, hắn giờ phút này chính đứng ở đằng xa hướng về phía Lục Thanh Trần lớn tiếng la lên. Từ Lệ Dã cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt có thể nhìn ra, hắn tâm tình bây giờ cũng không bình tĩnh. Về phần tại sao phải hướng Lục Thanh Trần cầu cứu, đương nhiên là bởi vì Thú Vương Tông đệ tử khác không có năng lực phi hành rồi. Nhìn thấy Lệ Dã mặt mũi tràn đầy vẻ chăm chú, Lục Thanh Trần mỉm cười đối với hắn mở miệng nói: "Ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng ta cảm thấy mảnh đất này rất thích hợp ngươi." Nói đùa, liền cái này ngu ít còn muốn để cho mình dẫn hắn rời đi, không phải là đầu óc hư mất. Lục Thanh Trần nội tâm điên cuồng nhà rảnh, hắn cảm thấy Thiên Huyền vực đầu người cũng không quá bình thường. Tại Lệ Dã ánh mắt toán độc bên trong, Lục Thanh Trần hai cánh mở ra, mang theo Ngự Sơn cùng An Diệc Lam trong nháy mắt lên không. Về phần còn ở trên đỉnh núi những người khác, Lục Thanh Trần cũng không định đi quản. Dù sao hắn cũng không phải thánh mẫu. Lên không sau, Lục Thanh Trần chăm chú quan sát một chút bí cảnh di tích ở tại bốn phương tám hướng. Chầm tư một lát sau, Lục Thanh Trần quyết định tiến về bí cảnh nhất phương đông. Phía sau to lớn long rực vỗ, Lục Thanh Trần ba người biến thành một đạo kim sắc quang ảnh, hướng phía cái kia tòa cung điện to lớn bay đi. An cô nương, ngươi đối lần này bí cảnh có hiểu rõ không? Đang phi hành trên đường, Lục Thanh Trần có chút tò mò hỏi. Không hiểu rõ. Nghe thấy Lục Thanh Trần, An Diệc Lam không chút nào suy tư nói: "Các ngươi thánh điện đối lần này bí cảnh không có bất kỳ cái gì hiểu rõ liền phái ngươi đã đến sao?" Đối với nàng phản ứng, Lục Thanh Trần cũng không phải là rất kỳ quái, dù sao hắn vừa mới còn hố người ta một lần. Nghe được Lục Thanh Trần, còn tại lôi kéo Ngự Sơn bàn tay An Diệc Lam nhíu môi, có chút bất đắc dĩ hồi đáp: "Lần này bí cảnh cùng dĩ vãng khác biệt, các đại thánh điện người cũng không có cách nào sớm thăm dò." "Ồ, đã không có cách nào sớm thăm dò, vậy tại sao dám để cho linh vũ cảnh võ giả tiến đến, không sợ toàn quân bị diệt sao?" Lục Thanh Trần có chút tò mò hỏi, bởi vì hắn trước đó nghe nói cùng An Diệc Lam nói có chút khác biệt. Cái này liên quan đến thánh điện một số bí mật. An Diệc Lam tựa hồ còn có chút tức giận, không phải rất muốn cùng Lục Thanh Trần chia sẻ chỗ này bí cảnh tin tức. Gặp nàng cũng không phải là rất muốn trả lời chính mình vấn đề, Lục Thanh Trần liền không tiếp tục đi hỏi thăm. An Diệc Lam giờ phút này thì là có chút tâm tình phức tạp. Mặc dù nói Lục Thanh Trần vừa rồi cách làm có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng nàng cũng không phải là rất phản cảm. Cũng bởi vì Lục Thanh Trần nghe Ngự Sơn một câu, sẽ đồng ý mang nàng cùng rời đi. Bởi vậy có thể thấy được hai tên khốn kiếp này đều là có tình có nghĩa người. Nhưng nghĩ đến Lục Thanh Trần vừa rồi trên mặt cười xấu xa, An Diệc Lam cũng có chút im lặng. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại bí mật, thánh điện người trên cơ bản đều biết. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, An Diệc Lam đột nhiên mở miệng nói ra: "Lần này bí cảnh chi hành là Thiên Cơ Điện đoán ra được. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, lần này bí cảnh thăm dò đối Hoa Quốc mỗi cái thế lực đều cực kỳ trọng yếu. Ngoại trừ Tam Đại danh giáo bên ngoài, bí cảnh bên trong thậm chí có cơ duyên có thể để cho thánh điện cách cục phát sinh cải biến." "Để thánh điện cách cục phát sinh cải biến?" Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn con ngươi trong nháy mắt co vào, An Diệc Lam câu nói này có thể nói là để bọn hắn cảm nhận được chấn kinh. Phải biết làm Hoa Quốc đứng đầu nhất thế lực, mỗi một tòa thánh điện đều có thánh giả tọa trấn. Đây cũng là Tam Đại danh giáo cùng thánh điện khác biệt lớn nhất. Chương 106, Thánh giả bảo tàng, một phần tâm ý. Liên trước mắt Lục Thanh Trần tiếp xúc đến trong đám người, chỉ có Thiên lão cùng thánh giả hai tên tiền bối miễn cưỡng bước vào thánh cảnh cánh cửa. Nhưng hai tên tiền bối cũng không thể tính là chân chính thánh cảnh cường giả, bởi vì không có thánh cảnh tu luyện công pháp. Về phần học viện mấy tên viện trưởng, trên cơ bản đều là hoàng giả cảnh tu vi, cũng không có đặt chân thánh cảnh. Chỉ ít mặt ngoài xem ra là như vậy, về phần bọn hắn có hay không ẩn giấu thực lực, Lục Thanh Trần cũng không rõ ràng. Nàng nói cơ duyên không phải là thần thú thi thể đi, Lục Thanh Trần đột nhiên phản ứng lại. Nhưng là dựa theo đạo lý tới nói, dù là có người phát hiện thần thú thi thể, bọn hắn cũng chuyển không đi à. Mà lại những thứ này thần thú nhục thân vô cùng tương đại, bình thường vũ khí căn bản không thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Nếu như không có hệ thống ba ba, tự mình cũng chỉ có thể cùng những người khác đồng dạng đối bảo tàng dương mắt nhìn. Đó phải là có cơ duyên khác. Ngay tại Lục Thanh Trần chăm chú suy tư lúc, xa xa cung điện khổng lồ ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Chẳng lẽ lại cơ duyên tại cái này bốn tòa di tích trong cung điện? Nghĩ tới đây, Lục Thanh Trần hai mắt sáng lên. Đúng rồi An Cô Đường, nếu như dựa theo ngươi nói, bí cảnh bên trong có cơ duyên thậm chí có thể để cho thánh điện cách cục phát sinh cải biến. Như vậy lần này vì cái gì chỉ có Tam Đại Thánh Điện người tiến đến rồi? Theo ta được biết, Hoa Quốc không nên chỉ có Tam Đại Thánh Điện đi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lục Thanh Trần đột nhiên nói với An Diệc Lam. Theo đạo lý nói là như vậy, nhưng là Thiên Cơ Điện không biết cùng các đại thánh điện nói thứ gì, cho nên lần này chỉ có chúng ta Tam Đại Thánh Điện người tiến đến, còn lại thánh điện cũng không có cái gì động tĩnh. Đối với Lục Thanh Trần nghi vấn, An Diệc Lam rất kiên nhẫn giải thích: "Nguyên lai là dạng này a, ta đã biết, đa tạ An cô nương giải hoặc." Hẳn là hai người trò chuyện một chút, phía trước cái kia đạo cự đại cột sáng dần dần ánh vào ba người trong tầm mắt. "An cô nương, nắm chặt." Lục Thanh Trần mở miệng nói ra, tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng lên. Đột nhiên xuất hiện tăng tốc để An Diệc Lam kem chút rất xuống, doa đến nàng vội vàng nắm chặt Ngự Sơn đại thủ. Xích hồng sắc cột sáng càng ngày càng gần, mấy phút sau, Lục Thanh Trần ba người rốt cục đã tới cái này tòa cung điện to lớn. Tòa này hơi có vẻ cổ phát, trước cung điện đã có không ít người, Lục Thanh Trần tìm một chỗ không thấy được mới chậm rãi hạ xuống tới. "Uy, buông ra." An Diệc Lam đột nhiên lên tiếng. "A, nha." Nghe thấy thanh âm của nàng, Ngự Sơn kém chút không có kịp phản ứng. Tại An Diệc Lam có chút xấu hổ ánh mắt dưới, Ngự Sơn có chút lưu luyến không rời buông lỏng ra bàn tay nhỏ của nàng. Lục Thanh Trần thì vừa vặn đem một màn này đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này tòa cự đại màu đen trước cung điện đã tụ tập không ít linh vũ cảnh võ giả. Chỗ này bí cảnh vật chân quý nhất rất có thể liền giấu ở tòa này màu đen trong cung điện. Trước cung điện vương, một tên thon gầy thanh niên dạng dỡ nói.
Cái gì, bí cảnh vật chân quý nhất liền tại bên trong? Không ít người khiếp sợ lên tiếng, trong giọng nói hơi có vẻ nghi hoặc.
Nghe chúng ta viện trưởng nói, chỗ này bí cảnh bên trong rất có thể có thánh cảnh cường giả truyền thừa.
Một tên Hoa Quốc thế lực học viên có chút hưng phấn nói.
Cái kia bên trong tòa cung điện này chẳng phải là có thánh nhân bảo tàng?
Một cái khác 20 tuổi khoảng chừng thanh niên phòng đoán nói.
Nhưng là ta nhìn thấy mặt khác ba phương hướng cũng đều có cung điện xuất hiện à, chuyện gì xảy ra?
Cái này còn không đơn giản.
Bốn tòa cung điện đại biểu có bốn tên thánh giả truyền thừa, đây chính là tuyệt thế cơ duyên.
Có thật nhiều người kích động quát to lên, tựa hồ kế tiếp thánh nhân chính là bọn hắn.
Lục Thanh Trần ba người đứng tại một cái không thấy được địa phương, giờ phút này bọn hắn chính đang quan sát cái này tòa cung điện to lớn.
Tòa cung điện này toàn thân đỏ chót chi sắc, cung trên nóc điện màu đỏ ngói lưu ly tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra mê người quan mang,
tựa như tại tượng trưng cho tòa cung điện này chủ nhân tôn quý.
Bất quá kỳ quái là tòa cung điện này cũng không có đại môn.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều trước cung điện võ giả nhao nhao nghị luận lên.
Lục Thanh Trần thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lên vừa rồi tiêu hao hồn lực.
Phi hành thời gian dài như vậy mà lại duy trì tốc độ cực nhanh, dù là với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao.
Ngự Sơn cùng An Diệc Lam thấy thế cũng nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, một bên khôi phục hồn lực một bên lặng lặng chờ đợi.
Một khắc đồng hồ về sau, Lục Thanh Trần từ từ mở mắt, hắn đã hoàn toàn khôi phục tốt.
Ngự Sơn, người vết thương trên người là chuyện gì xảy ra?
Nhìn thấy Ngự Sơn trên thân tàn phá quần áo cùng rất nhiều vết thương, Lục Thanh Trần sắc mặt có chút âm trầm hỏi.
Gặp Lục Thanh Trần hỏi từ bản thân, Ngự Sơn mở mắt, mở xì cái thả.
Từ cửa vào tiến vào bí cảnh sau sao, ta liền bị truyền đưa đến một tòa trong động phủ, ngay sau đó gặp Diêu Thành Vũ.
Liền kém một chút, ta liền có thể đem hắn giải quyết, nhưng là đụng phải Lôi Đình Thánh Điện người.
Lôi Đình Thánh Điện người?
Lục Thanh Trần nhíu mày, hắn nghĩ tới trước đó Long Phong nói với bọn họ.
Đúng, hắn cản lại ta đối Diêu Thành Vũ công kích, sau đó ta liền cùng hắn giao thủ.
Cuối cùng hai người bọn họ liên thủ truy sát ta, ta kém chút liền chết ở nơi đó.
May mắn Lam tỷ xuất thủ cứu giúp, nếu không ta khả năng thật muốn đưa tại cái kia hai cái xuất sinh trong tay.
Ngự Sơn cùng Lục Thanh Trần kiên nhẫn giải thích, nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng bắt đầu phẫn nộ.
Lôi Hằng đúng không, còn có Diêu Thành Vũ cái kia cầu vật.
Nghe xong Ngự Sơn nói lời, Lục Thanh Trần sắc mặt tâm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước.
Hắn không nghĩ tới Ngự Sơn vậy mà gặp nguy hiểm như thế, kém chút liền vẫn lạc.
Bất quá còn tốt An Diệc Lam kịp thời xuất hiện.
Trở lại đụng phải cái kia hai cái xuất sinh, ta nhất định sẽ đem bọn hắn giải quyết hết.
Lục Thanh Trần lạnh lùng nói, trong lòng đối hai người này sát ý vô cùng nồng đậm.
Trần ca, nếu như lại đụng gặp bọn họ, ta muốn tự tay giết Diêu Thành Vũ.
Ngự Sơn đột nhiên mở miệng nói ra, Diêu Thành Vũ cái kia xấu xí sắc mặt hắn quên không được.
Được, cái kia Lôi Đình Thánh Điện xuất sinh liền để ta tới giết.
Lục Thanh Trần hời hợt mở miệng, phản phất giết Lôi Hằng cùng giết gà đơn giản.
An Diệc Lam nghe được giữa hai người này đối thoại, không khỏi có chút im lặng.
Hai tên khốn kiếp này đều là ai à, cho dù là nàng đối đầu Lôi Hằng đều không có nắm chắc tất thắng.
An cô nương, tạ ơn.
Lục Thanh Trần đột nhiên xoay người lại, đối An Diệc Lam mở miệng, ngựa khí vô cùng chân thành.
A, không cần không cần.
Gặp Lục Thanh Trần xoay đầu lại chăm chú nhìn tự mình, An Diệc Lam liên tục khoát tay.
Đinh.
Lục Thanh Trần đem một viên nhẫn chữ vật đưa cho nàng.
Làm gì, cho thủ lao của ta.
Không cần không cần, ngươi vừa rồi không phải cũng đã cứu ta à.
Đối với Lục Thanh Trần hành vi, An Diệc Lam vội vàng khoát tay cự tuyệt, nàng có thể không phải loại người như vậy.
Không phải thù lao, xem như một phần tâm ý đi, dù sao ta liền Ngự Sơn cái này một cái hảo huynh đệ.
Lục Thanh Trần nhìn xem đầy người vết thương Ngự Sơn, chăm chú nói với An Diệc Lam.
Ta không thể nhận ngươi đồ vật, dù sao ngươi vừa rồi cũng đã cứu ta.
Thu cất đi Lam tỷ, cho Trần ca một bộ mặt.
Ngay tại An Diệc Lam muốn đem nhẫn chữ vật trả lại lúc, Ngự Sơn đột nhiên mở miệng.
Hắn biết Lục Thanh Trần đây là tại giúp hắn.
Tốt ta.
Vậy ta nhận.
Gặp Ngự Sơn đều nói như vậy, An Diệc Lam không tiếp tục từ chối, nhận Lục Thanh Trần phần này tâm ý.
Chương 107, ta không thể nhận.
Mộng bức Ngự Sơn.
Thẳng đến An Diệc Lam nhận lấy Lục Thanh Trần phần này tâm ý về sau, hai người mới tiếp tục nói chuyện với nhau.
Trần ca, ngươi nói bên trong tòa cung điện này thật sẽ có thánh nhân bảo tàng sao?
Ngự Sơn có chút tò mò hỏi.
Ta cảm thấy trong cung điện xuất hiện thánh nhân bảo tàng hẳn là có rất lớn khả năng.
Nhưng trực giác nói cho ta, cái này bốn tòa cung điện bên trong đồ vật hẳn là cũng không phải là tòa này bí cảnh bên trong vật chân quý nhất.
Nghe được Ngự Sơn về sau, Lục Thanh Trần trầm ngâm một lát, cấp ra dạng này một đáp án.
Thời khắc này An Diệc Lam cũng đang chăm chú nghe giữa hai người đối thoại, nàng cảm thấy Ngự Sơn cùng Lục Thanh Trần hai người còn thật có ý tứ.
Mặc dù Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn đều chỉ có linh vũ cảnh tu vi, nhưng hai người này đối tự thân đều mười phần tự tin, mà lại đều can đảm hơn người.
Bọn hắn thậm chí dám đánh Lôi Đình Thánh Điện đệ tử chú ý, còn tuyên bố muốn làm thịt Lôi Hằng.
Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ Lục Thanh Trần đưa ra viên kia trong nhận chứa đồ đến cùng chứa cái gì.
Linh thạch, linh dược, vẫn là công pháp chiến kỹ,
không phải là thần thông đi?
Mặc dù nói An Diệc Lam những vật này cũng không thiếu, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ a.
Người chính là loại động vật này, vĩnh viễn đối không biết đều duy trì lòng hiếu kỳ mãnh liệt.
Một phen suy nghĩ lung tung về sau, An Diệc Lam vẫn là quyết định mở ra nhìn xem.
Hơi chuyển động ý nghĩ một chút,
An Diệc Lam bắt đầu dò xét lên Lục Thanh Trần đưa ra viên kia nhận chữ vật. Một viên cầu loại lớn nhỏ quả thình lình an tĩnh nằm tại trong nhận chứa đồ, tản mát ra 10 phần mê người hào quang màu đỏ. An Diệc Lam vừa nhìn thấy trái cây kia, ý niệm trong nháy mắt liền lui về tới. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? An Diệc Lam sờ lên cái trán, cho là mình nhìn lầm. Hít sâu một hơi, An Diệc Lam lại một lần nữa quan sát. Trong nhận chứa đồ y nguyên vẫn là cái kia một viên màu đỏ quả. Thánh huyết thông thiên quả, thật là thánh huyết thông thiên quả. An Diệc Lam hai mắt trừng lớn, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Cái này Lục Thanh Trần đến tột cùng là ai a, ngay cả thánh huyết thông thiên quả đều hướng bên ngoài đưa, mà lại đưa ra thánh huyết thông thiên quả lúc con mắt đều không nháy mắt một chút, chẳng lẽ lại hắn là thánh nhân chuyển thế? Không có khả năng, cho dù là thánh nhân đều không thể nào làm được như thế lạnh nhạt. Chẳng lẽ là hắn không biết trái cây này? Giờ phút này An Diệc Lam nội tâm ngay tại làm lấy kịch liệt dãy rủa. Nếu như Lục Thanh Trần thật là không biết vật này, vậy mình muốn hay không đem trái cây này trả lại hắn? Vẫn là nói, không được, ta không thể nhận. Cuối cùng vẫn nội tâm chiến thắng tham lam, An Diệc Lam miệng lớn thở hào hẹn. Làm Băng Tuyết Thánh Điện phó điện chủ đệ tử, An Diệc Lam có sự kiêu ngạo của mình. Thế là nàng mở hai mắt ra, chuẩn bị đem cái này Mai Thánh Huyết Thông Thiên quả còn cho Lục Thanh Trần, cũng cùng hắn giải thích rõ ràng trái cây này công hiệu. Vừa mới mở to mắt, An Diệc Lam liền phát hiện hai đạo ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi, các ngươi làm gì?" Nhìn thấy hai người chăm chú ánh mắt, An Diệc Lam giật nảy mình, lên tiếng hỏi. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn. Hai người vừa mới đang tán gẫu thời điểm, phát hiện An Diệc Lam thân thể đột nhiên run rẩy lên, còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì. "Không có việc gì, không có việc gì." Gặp nàng ánh mắt nghi hoặc chuyển đến, Ngự Sơn vội vàng giải thích. "Lục Thanh Trần, ngươi phần này tâm ý quá quý giá, ta không thể nhận." An Diệc Lam đưa ánh mắt về phía Lục Thanh Trần, nhận thật mở miệng nói ra. "Cái gì?" Gặp An Diệc Lam đột nhiên nói ra câu nói này, Lục Thanh Trần nhất thời không có kịp phản ứng. "Ngươi có biết hay không viên kia màu đỏ quả chân quý cỡ nào?" Gặp Lục Thanh Trần phản ứng như thế, An Diệc Lam càng thêm xác định hắn không biết trái cây này công hiệu. "Biết a, thế nào?" Lục Thanh Trần gãi đầu một cái, không rõ An Diệc Lam vì sao đột nhiên nhắc lên cái này. "Ngươi căn bản cũng không biết trái cây này chân quý cỡ nào, cho dù là thánh giả gặp đều muốn tâm động." An Diệc Lam chăm chú nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần con mắt, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của hắn. Nhưng không nghĩ tới Lục Thanh Trần đón lấy bên trong triệt để nàng chấn kinh. Nghe xong An Diệc Lam về sau, Lục Thanh Trần cười nhạt một tiếng. "An cô nương, cái này Mai Thánh Huyết Thông Thiên quả mặc dù chân quý, nhưng không kịp huynh đệ của ta một phần vạn, ngươi hiểu chưa?" "Vâng." Vừa mới còn chuẩn bị cùng Lục Thanh Trần giải thích, An Diệc Lam nghe được câu này về sau, đại não lập tức trống rỗng. Hắn biết, hắn vậy mà biết Thánh Huyết Thông Thiên quả. Đây chính là ngay cả thánh giả đều động tâm bảo vật, hắn cứ như vậy cho ta. Trong lúc nhất thời, An Diệc Lam cả người đều ngây ngẩn cả người. Nghe được hai người nói chuyện Ngự Sơn thì là không hiểu ra sao, khi thấy An Diệc Lam sững sờ tại cái kia bất động lúc, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. "Trần ca, các ngươi đang nói cái gì à, cái gì thánh giả, còn có Thánh Huyết Thông Thiên quả là cái gì?" Nghe được Ngự Sơn, Lục Thanh Trần nhịn không được cho hắn một cái đầu nhảy. "Lần trước bảo ngươi đọc sách ngươi không nhìn, ngay cả Thánh Huyết Thông Thiên quả cũng không biết, liền ngươi dạng này về sau còn thế nào cưới lão bà?" Nghe được Ngự Sơn, Lục Thanh Trần liền giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này bình thường ngoại trừ tu luyện chính là ăn, hiện tại ngay cả Thánh Huyết Thông Thiên quả cũng không biết. Xuất ra từ tàng kinh các mượn tới cái kia bản cổ tịch, Lục Thanh Trần mất dấu tựa như rác rưởi ném cho Ngự Sơn. Tại tờ thứ 11, tự mình nhìn. Tiếp nhận Lục Thanh Trần ném tới cổ tịch, Ngự Sơn vội vàng lật đến 11 trang. "Thánh Huyết Thông Thiên quả, tập thiên địa tạo hóa, nuốt nôn nhật nguyện tinh hoa, đối sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc." Ngự Sơn nhanh chóng quét mắt, vài giây đồng hồ liền xem hết một tờ. Khi hắn lật đến trang kế tiếp lúc, phát hiện một trang này chỉ viết lấy mấy chữ: "Công hiệu, tăng lên võ hồn tư chất." "Tăng lên võ hồn tư chất." Khi thấy mấy chữ này lúc, Ngự Sơn nội tâm giống như An Diệc Lam, bắt đầu chấn động kịch liệt. "Trần ca, ngươi nói ngươi cho Lam tỷ viên kia quả là Thánh Huyết Thông Thiên quả?" Ngự Sơn thanh âm run rẩy hỏi. Hắn không nghĩ tới Lục Thanh Trần vì cảm tạ An Diệc Lam cứu hắn, vậy mà đưa ra chân quý như thế đồ vật. "Được rồi được rồi, tiểu tử ngươi thế nào cũng không có thấy qua việc đời, chẳng phải một viên Thánh Huyết Thông Thiên quả sao? Có cái gì thật kích động?" Người mang rất nhiều trọng bảo Lục Thanh Trần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối Ngự Sơn quá lớn, mới một viên quả nhỏ liền kích động thành dạng này sao được? Nếu là nhìn tới địa tâm mã não, thậm chí là thần thú thi thể, vậy chẳng phải là muốn mất đi? Làm hắn Lục Thanh Trần huynh đệ, không thể cùng không có thấy qua việc đời đồng dạng. Nhưng hắn lại quên trước đó tự mình nhìn thấy thần thú thi thể lúc, ngụm nước đều kém chút chảy ra. "Ê, đây là ngươi." Quát lớn xong Ngự Sơn, Lục Thanh Trần tiện tay hất lên, một viên màu đỏ quả hướng về Ngự Sơn vọt tới. Gặp một đạo hào quang màu đỏ hướng mình phóng tới, Ngự Sơn vội vàng duỗi ra hai tay tiếp được trái cây này. Khi thấy trong tay mình cái này mai màu đỏ linh quả lúc, Ngự Sơn đưa ánh mắt về phía Lục Thanh Trần, khiếp sợ mở miệng nói ra: "Trần ca, cái này không phải là Thánh Huyết Thông Thiên quả đi?" "Không, không sai, là cái này. Thánh Huyết Thông Thiên quả." Một câu giống như Ngự Sơn khiếp sợ lời nói từ An Diệc Lam trong miệng nói ra. Chương 108, cửa vào di tích mở ra. Nghe được An Diệc Lam nói lời, Ngự Sơn khiếp sợ nhìn về phía nàng. Thế là hai người tại cái kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Ngươi?" An Diệc Lam sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ tới. "Trần ca, ta quá yêu ngươi." Ngự Sơn mới thu hồi Thánh Huyết Thông Thiên quả, liền chuẩn bị hướng Lục Thanh Trần trên thân đánh tới. "Ngươi đi luôn đi." Gặp Ngự Sơn thân thể khôi ngô hướng mình đánh tới, Lục Thanh Trần một trường đánh ra, đem hắn hướng An Diệc Lam vị trí đẩy đi. An Diệc Lam thì là có chút im lặng đem Ngự Sơn một lần nữa đánh về chỗ cũ. Lục Thanh Trần đương nhiên biết Thánh Huyết Thông Thiên quả chân quý, nhưng là hắn một nhãn liền có thể nhìn ra Ngự Sơn tiểu tử này đối An Diệc Lam có chút ý tứ, cho nên hắn mới không chút do dự liền đưa tới cái này mai chân quý linh quả. Một là bởi vì An Diệc Lam đối Ngự Sơn có ân cứu mạng, hai là bởi vì nàng tương lai có thể trở thành Ngự Sơn bạn lữ. Tại cái này võ đạo vi tôn thế giới bên trong, chỉ cần có đầy đủ mạnh thực lực, tự nhiên có thể hấp dẫn ưu tú khác phái. Lục Thanh Trần tại tự mình mạnh lên đồng thời, đương nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp hảo huynh đệ của mình. Lục Thanh Trần, tiếp xuống bí cảnh chuyến đi, ta sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp các ngươi. An Diệc Lam đối Lục Thanh Trần mở miệng, Thánh Huyết Thông Thiên quả chân quý, nàng không biết nên làm sao đi cảm tạ trước mắt thanh tú thiếu niên. Chỉ có thể ở sau đó bí cảnh chi hành đem hết toàn lực đi trợ giúp hai người lấy được truyền thừa. Nghe được nàng nhận thực sự, Lục Thanh Trần gật gật đầu, hai mắt sáng tỏ. Vậy thì cảm ơn An cô nương. Nghe được Lục Thanh Trần, An Diệc Lam mới thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Lục Thanh Trần muốn cự tuyệt đâu. Lục Thanh Trần nhân vật bậc nào, há có thể nhìn không ra trước mắt hình thức. Nếu là hiện tại cự tuyệt An Diệc Lam, không phải để nàng khó xử a? Lại nói, vạn nhất tự mình có cái gì tình huống đặc biệt, An Diệc Lam còn có thể chiếu ứng một chút Ngự Sơn. Dựa theo trước mắt mà nói, An Diệc Lam thực lực hay là vô cùng mạnh, dù sao người ta thế nhưng là Thánh Điện đệ tử thiên tài. Bởi vì Thánh Huyết Thông Thiên quả phục dụng về sau cần thời gian rất lâu đến luyện hóa, cho nên hai người trước mắt cũng không có trực tiếp sử dụng. Theo thời gian trôi qua, đến chỗ này người cũng càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng. Giống. Một đạo hung manh tiếng thú gào đột nhiên vang lên, đánh gây chính đang nóng nảy chờ đợi đám người. Ngay sau đó, một đầu dài 7-8 mét sư loại hung thú xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tại đầu này sư loại hung thú trên lưng, ngồi một cái đầu đầy tóc vàng thanh niên. Tên này thanh niên thần sắc cao ngạo đến cực điểm, một bộ áo bào màu vàng nóng rất vừa người xuyên tại trên người hắn. Gặp ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, tên này thanh niên có chút cao ngạo ngóc đầu lên. Tựa hồ đang bày tỏ đối diện trước bọn này võ giả khinh thường. Hắn là Âu Dương Liệt, lần này cả nước võ thi xếp hạng thứ 8 thiên tiêu. Đúng, nghe nói người này sớm bị quái vật học viện tuyển chọn, là lần này mạnh nhất tân sinh một trong. Tân sinh? Cái kia không sao, tân sinh có thể mạnh bao nhiêu? Cũng không rất mạnh, cũng liền lấy linh vũ cảnh thất trọng tu vì đánh bại linh vũ cảnh cửu trọng võ giả. Vậy hắn tới, chúng ta còn tranh cái giám a? Làm ta không nói. Tên này thanh niên tóc vàng vừa tới, đám người liền bắt đầu rối loạn lên. Cả nước võ thi thứ 8, còn là quái vật học viện người. Có ý tứ. Nghe được trong đám người tiếng nghị luận, Lục Thanh Trần hơi nhếch khóe môi lên. Bạch. Đúng lúc này, một tên thân xuyên áo bào màu đen thanh niên đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy tên này thanh niên mặc áo đen xuất hiện, Âu Dương Liệt sắc mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng lên. Mạch Dương, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ha ha, Âu Dương Liệt, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, xem ra lần này ngươi muốn tay không mà về. Bớt nói nhảm, ngươi cho rằng võ thi xếp hạng tại phía trước ta liền sợ ngươi. Nghe thấy thanh niên mặc áo đen, Âu Dương Liệt sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hai người tựa hồ là trước kia từng có ân oán. Mạch Dương cũng tới. Hắn nhưng là cả nước võ thi thứ 7 a. Nghe nói hắn là bị chiến thần học phủ sớm tuyển chọn, ngoại trừ Đoạn Hoành Thiên bên ngoài, lần này tân sinh bên trong là thuộc hắn mạnh nhất. Hai người bọn họ đều tới, vậy chúng ta còn có cơ hội không? Nhìn tình huống đi, mặc dù bọn hắn thiên phú dị bẩm, nhưng là chúng ta nhiều người a. Theo Mạch Dương xuất hiện, vừa mới an tĩnh lại trong đám người lại bắt đầu sôi trào lên. Nghe được tiếng bàn luận của bọn họ, Ngự Sơn có chút bĩu môi khinh thường. Trước mắt Lục Thanh Trần thế nhưng là cả nước võ thi đứng đầu bảng, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên hai người bọn họ. Hai người này ta thoáng có chút hiểu rõ, nghe nói rất nhiều linh vũ cảnh bắt trọng thậm chí cửu trọng võ giả đều không phải là đối thủ của bọn họ. Gặp Ngự Sơn nhíu môi, An Diệc Lam mở miệng nói ra, nàng đang nhắc nhở Ngự Sơn không phải buông lòng cảnh giác. Lục Thanh Trần thì là chăm chú gật đầu. An Diệc Lam nói xác thực không sai, có chút võ giả đích thật là thiên phú dị bẩm. Bọn hắn không chỉ có vô địch cùng cảnh giới, còn có thể vượt qua một cái thậm chí mấy cái tiểu cảnh giới cùng cái khác võ giả cực chiến. Lục Thanh Trần tự mình chính là người như vậy, Ngự Sơn cũng thế. Thời gian tại trôi qua thật nhanh, không biết qua bao lâu. Vâng. Bao phủ cái này tòa cung điện khổng lồ hồng sắc quang trụ đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, hồng sắc quang trụ chút xuống, hướng phía bầu trời nào đó một chỗ vọt tới. Mặt khác ba phương hướng cũng là như thế. Làm bốn đạo cột sáng ở trên bầu trời giao hội lúc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, tại thời gian rời đổi dưới, cái khe kia càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Một tòa cự đại màu đen cung điện trống rông xuất hiện tại thiên khung phía trên. Không trung màu đen cung điện nhìn muốn so Lục Thanh Trần trước mặt tòa này hỏa hồng sắc cung điện lớn mấy chục lần. Toàn thân đen như mực, ngẫu nhiên hiện lên màu ánh sáng màu đỏ, truyền đến một trận mênh mông cổ pháp khí tức. Tại tòa này màu đen cung điện sau khi xuất hiện, vết nứt không gian cũng biến mất theo. Bốn đạo cổ sáng trong nháy mắt biến thành từng đạo cầu thang, tựa hồ có thể nối thẳng cái này tòa cự đại màu đen cung điện. Đó là cái gì? Chẳng lẽ cái kia mới là thánh giả truyền thừa? Tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều đã bị trên bầu trời màu đen cung điện hấp dẫn, trong lúc nhất thời nhao nhao suy đoán. Trần Ca, chẳng lẽ tòa cung điện này mới là? Không sai, ta nghĩ tòa này màu đen trong cung điện truyền thừa mới là chỗ này bí cảnh bên trong quý báu nhất đồ vật. Lục Thanh Trần mỉm cười, xem ra đúng như hắn đoán. Ông. Vết nứt không gian biến mất về sau, tòa này màu đen cung điện đột nhiên phát ra một đạo thanh âm kỳ quái. Một lát sau, Lục Thanh Trần đám người trước mắt hỏa hồng sắt trước cung điện, xuất hiện một mảnh to lớn vòng xoáy màu đỏ. Chẳng lẽ mảnh này màu đỏ vòng xoáy chính là tòa cung điện này lối vào? Xem ra hẳn là đi, bằng không làm sao đi vào? Các huynh đệ, còn chờ cái gì, xông lên a. Vòng xoáy màu đỏ sau khi xuất hiện, ở đây rất nhiều võ giả đều kích động lên. Thế là đều ngao ngao phóng tới đạo này vòng xoáy. A. Ngay tại những này võ giả xông vào vòng xoáy lúc, đột nhiên có mấy người phát ra hét thảm một tiếng. Lục Thanh Trần tận mắt nhìn thấy bọn hắn thân thể nổ tung, tàn chi huyết đục bốn phía bay múa. Chương 109, giới hạn tuổi tác, tài nguyên điện. Nhưng kỳ quái là, mấy người khác lại thuận lợi tiến vào đạo này vòng xoáy bên trong. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đúng a, vì cái gì mấy người kia chết rồi, mấy người khác lại tiến vào? Chúng ta bây giờ nên làm gì, là đi vào vẫn là chờ một chút nhìn? Chờ một chút xem đi, ta cũng không muốn chết thảm như vậy. Nhìn thấy vòng xoáy trước tàn chi huyết nục bay múa, trên trận những người khác nhao nhao đình chỉ thân hình, không tiếp tục dám tiến lên một bước. Trần ca, đây là có chuyện gì, vì cái gì có ít người tiến vào có ít người nhưng đã chết? Ngự Sơn có chút ngưng trọng hỏi, may mắn ba người bọn hắn không có trước tiên xông đi vào. Nếu không không chung những cái kia tàn chi huyết nục khả năng chính là bọn họ. Tòa cung điện này hẳn là có thời gian trận pháp bao phủ. Ta trước đó tại cổ tịch bên trên thấy qua, bình thường tới nói loại thời giờ này trận pháp đều là châm đối với võ giả xương cốt tuổi tác. Lục Thanh Trần cũng vẫn đang ngó chừng phía trước cái kia đạo vòng xoáy, sau đó sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng cùng Ngự Sơn phân tích ra. Xương cốt tuổi tác. Trần ca, ngươi nói là tòa cung điện này đối với võ giả tuổi tác có hạn chế. Nghe được Lục Thanh Trần, Ngự Sơn nhãn tình sáng lên. Nếu quả thật là như vậy, đối với hắn như vậy cùng Lục Thanh Trần tới nói cũng không là vấn đề. Nếu nói như vậy, kia rốt cuộc tại cái gì tuổi trẻ có thể đi vào, cái gì tuổi trẻ không thể đi vào đâu? Ta cũng không rõ ràng lắm, nơi đó còn không có quái vật học viện cùng chiến thần học phụ tân sinh sao, chờ bọn hắn trước tìm kiếm đường lại nói. Lục Thanh Trần trầm ngâm một lát, lên tiếng nói. Ý kiến hay. Nghe xong Lục Thanh Trần, Ngự Sơn hai mắt sáng lên, ám đạo không hổ là Trần ca, quá âm hiểm, phi, quá thông minh. An Diệp Lam thì là một mặt im lặng nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần. Nội tâm đột nhiên có chút minh bạch hắn vì sao lại có thánh huyết thông thiên quả chân quý như vậy thánh dược. Xem ra chính mình còn phải hảo hảo cùng Ngự Sơn trong miệng Trần ca học tập một chút. Ha ha, làm sao, võ thi thứ bảy mạch Dương hẳn là bị một đạo nho nhỏ vòng xoáy dọa sợ. Mọi người ở đây do dự thời điểm, Âu Dương Liệt đột nhiên mở miệng rêu cợt nói. Hừ, khích tướng ta. Điểm ấy trò vặt cũng đừng lấy ra, có bản lĩnh ngươi tiến một cái nhìn xem. Nghe được Âu Dương Liệt trào phúng tự mình, mạch Dương cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ. Nói xong câu đó về sau, Âu Dương Liệt trực tiếp tiến vào đạo vòng xoáy. Không có việc gì. Ở đây những người khác hai mắt nhao nhao trừng lớn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Ngay tại Âu Dương Liệt mới vừa đi vào sau 2 giây, Mạch Dương cũng tiến vào đạo này vòng xoáy bên trong. Đồng dạng là an toàn tiến vào. Ta đã biết. Một tên linh vũ cảnh bắt trọng võ giả tựa hồ là minh bạch cái gì, đột nhiên lớn tiếng nói. Đó lấy, hắn cũng cùng phía trước hai người, đối đạo này vòng xoáy vào. Vẫn là an toàn tiến vào đạo này vòng xoáy bên trong. Thấy cảnh này Lục Thanh Trần mỉm cười, hắn đoán quả nhiên không sai. Trần ca, chúng ta đi thôi. Thấy quái vật học viện cùng chiến thần học phủ hai người kia không có việc gì, Ngự Sơn đối Lục Thanh Trần hô. Nếu như ta không có đoán sai, đạo này vòng xoáy hạn chế tiến vào tuổi tác hẳn là 20 tuổi. Vượt qua 20 tuổi liền sẽ bị trận pháp rào sát, An cô nương, ngươi không có vấn đề a? Lục Thanh Trần vuốt cằm, cười hì hì đối An Diệp Lam nói. Đúng a, Lam tỷ, ngươi lớn bao nhiêu? Nghe được Lục Thanh Trần, Ngự Sơn vội vàng hướng lấy An Diệp Lam hỏi. Đi thôi, ta không có vấn đề. Lườm hai người một cái, An Diệp Lam có chút im lặng mở miệng. Hai người đối nàng gật gật đầu, sau một khắc, ba người cùng một chỗ xông về đạo này vòng xoáy. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Lục Thanh Trần ba người vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước chính là tòa cung điện này đại môn. Đi, đi vào. Lục Thanh Trần một ngựa đi đầu, bước vào tòa cung điện này đại môn. Ngự Sơn cùng An Diệp Lam hai người vội vàng đuổi theo. Tiến vào sau đại môn, Lục Thanh Trần quét mắt một vòng, phát hiện phía trước có mấy tòa kiến trúc. An cô nương, Ngự Sơn, hai người các ngươi cùng một chỗ, chúng ta tách ra hành động. Lục Thanh Trần chỉ phía trước mấy tòa kiến trúc, đối hai người nói. Được, vậy chúng ta một hồi ngay tại chỗ cửa lớn tụ hợp. An Diệp Lam ứng tiếng nói, cùng Ngự Sơn cùng một chỗ hướng phía một tòa kiến trúc phóng đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lục Thanh Trần quan sát một chút, một lát sau, hắn bay về phía một tòa nguy nga đại điện. Hiu. Ngay tại Lục Thanh Trần vừa tới đến tòa đại điện này lúc, sắc bén tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một đạo hàn mang từ phía sau hắn đánh tới. Lục Thanh Trần cười lạnh một tiếng, thân hình có chút né tránh, tránh đi đao sắc bén mang. Băng Vân kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên tay, Lục Thanh Trần đối sau lưng dùng sức chém tới. Sau một khắc, đánh lén hắn người võ giả kia cái trán đến huyết hầu chỗ xuất hiện một đầu tơ máu. Phù phù. Tên này thanh niên bị một kiếm chém thành hai nửa. Hiu. 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 Đúng lúc này, lại có mấy thân ảnh xuất hiện ở Lục Thanh Trần chung quanh. Bốn đạo thân ảnh đem Lục Thanh Trần bao bọc vây quanh. Ngươi thật đáng chết, vậy mà giết đệ đệ ta. Một người cầm đầu thanh niên sắc mặt vô cùng lãnh không nói. Lục Thanh Trần tử quét mắt một nhãn bốn người, một tên linh vũ cửu trọng, ba tên linh vũ bát trọng. Linh vũ cửu trọng hách lại chính là tên này sắc mặt lãnh khốc thanh niên. Giết đệ đệ ngươi đáng chết. Vậy nếu là giết ngươi đây? Nghe được tên này thanh niên uy hiếp, Lục Thanh Trần không thèm để ý chút nào rêu cợt nói: "Tiện chủng, ngươi đây là tại muốn chết, các huynh đệ, lên cho ta." Gặp Lục Thanh Trần đều sắp chết đến nơi còn dám trào phúng tự mình, tên kia lãnh khốc thanh niên khuôn mặt vặn mèo, điên cuồng hét lớn: "Băng nát mây!" Lục Thanh Trần lười nhác cùng mấy cái này võ giả nói nhảm, đi lên chính là một cái sát chiêu. Duệ sắc vô cùng kiếm mang thẳng tiếp dẫn động thiên địa lại thế, trong nháy mắt xé rách mấy người công kích. Giang giác. Sắc bén kiếm mang diễn hóa thành một từng cây băng thứ, đem cái này mấy tên thanh niên đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đông 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 đông. Bốn tên thanh niên nhao nhao ngã xuống đất, thống khổ rên rỉ lên. "Chúng ta là Hoa Quốc Võ Hồn Đại học học viên, ngươi không có thể giết ta nhóm, nếu là chúng ta chết ngươi cũng trốn không thoát." Đau đớn kịch liệt để mấy tên thanh niên thần sắc bắt đầu vặn mèo, trong đó một tên thanh niên càng là trực tiếp uy hiếp Lục Thanh Trần tới. "Thật thật đáng buồn à, cũng không biết là cái nào chỗ Võ Hồn Đại học, vậy mà phái ra các ngươi cái này mấy tên phế vật." Nghe được hắn, Lục Thanh Trần bất đắc dĩ lắc đầu. "Làm sao Võ Hồn Đại học cùng Võ Hồn Đại học chênh lệch liền lớn như vậy chứ?" "Chết." Lục Thanh Trần không chút do dự, một đạo càng thêm sắc bén kiếm mang chém về phía bốn người. Phốc phốc. Theo đạo kiếm mang này rơi xuống, bốn tên thanh niên thân thể bị một phân thành hai. Máu tươi càng là như suối tuôn ra cuồn bắn ra, nhuộm đỏ chỗ này mặt đất. Đi vào chết đi bốn tên thanh niên bên người, Lục Thanh Trần bắt đầu thu thập lên chiến lợi phẩm. Vài giây đồng hồ về sau, Lục Thanh Trần trong tay nhiều mấy cái nhận chữ vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn bắt đầu dò xét lên cái này nằm mai trong nhận chứa đồ vật phẩm. Chương 110, đều giao ra a. Chỉ gặp không là rất lớn không gian bên trong, có chừng số đống linh thạch. Mấy đống linh thạch bên cạnh có ba cái dương lớn. Lục Thanh Trần đem mở dương ra, phát hiện cái này ba cái dương lớn bên trong đựng toàn bộ đều là hồn thạch. Ngoài ra còn có điều này mấy chuôi không biết phẩm cấp binh khí, thô sơ giản lược xem ra hẳn là tại tôn cấp trở xuống. Về phần cái khác một chút tạp vật, Lục Thanh Trần cũng không có đem để vào mắt. Vẫn rất giàu có, những linh thạch này cùng hồn thạch cũng đều là tại bí cảnh lấy được đi. Lục Thanh Trần nhìn thấy trong nhẫn chứa đồ rất nhiều linh thạch, lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù mấy người kia trên người tài nguyên không thể so với hắn, nhưng cũng tương đương giàu có. Đem cái này bốn cái nhẫn chứa vật thu hồi, Lục Thanh Trần nhanh chân đi đến tòa đại điện này trước. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này tòa cung điện khổng lồ đỉnh trên có khắc ba chữ to: Tài Nguyên Điện. Nhìn thấy cái này ba chữ, Lục Thanh Trần hai mắt sáng lên, đi vào tòa này nguy nga trong đại điện. Đi vào tòa này Tài Nguyên trong điện, Lục Thanh Trần phát hiện Tài Nguyên Điện tầng thứ nhất cũng không có đồ vật gì, chỉ có mấy cái kệ hàng tại cái kia bày biện, lộn xộn. Tiến về cửa vào lầu 2 bị cái này lớp bình phong chặn, ta vừa rồi thử qua, một người căn bản là hoành không phá cái này lớp bình phong. Nhất định phải mấy người thậm chí hơn 10 người cùng một chỗ mới có thể mở ra. Vị huynh đài này nói không sai, ta đề nghị lại chờ đợi một chút. Các loại tập hợp đủ 10 người sẽ cùng đi ra ngoài tay, đem cái này lớp bình phong đánh vỡ. Đến ở trong đó bảo vật, chúng ta mỗi người dựa vào thực lực. Ngay tại Lục Thanh Trần đang quan sát Tài Nguyên Điện một tầng tình huống lúc, mấy đạo thanh âm truyền đến. Dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới, Lục Thanh Trần cấp tốc hướng về phía trước đi đến. Thông hướng Tài Nguyên Điện tầng thứ 2 thang lầu trước, đứng đấy 7-8 tên thanh niên. Cái này mấy tên thanh niên đều có linh vũ cảnh cựu trọng tu vi. Giờ phút này bọn hắn đều tại lẫn nhau phòng bị mấy người khác. Khi thấy đến đây Lục Thanh Trần chỉ có linh vũ cảnh bắt trọng tu vi lúc, trong đó một tên thon gầy thanh niên nhãn tình sáng lên. "Vị huynh đài này, ngươi nhìn cái này lớp bình phong, chỉ cần đem đánh nát liền có thể tiến về tầng thứ 2." Lục Thanh Trần khẽ gật đầu, nhưng cũng không có động tác khác. Nhìn thấy Lục Thanh Trần có chút thờ ơ, tên này thon gầy thanh niên ánh mắt trở nên có chút che lấp, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là hướng về phía Lục Thanh Trần tiếp tục nói ra: "Huynh đài, vừa rồi tầng thứ nhất bình chướng là chúng ta mấy người cùng một chỗ nổ nát, ngươi nhìn tầng thứ 2 bình chướng." "Đúng a đúng a, vừa rồi tầng thứ nhất bình chướng là chúng ta cùng một chỗ hợp lực nổ nát, tầng thứ 2 này bình chướng giờ đến phiên huynh đài xuất lực đi." "Không sai không sai." Nghe được tên kia thon gầy thanh niên lời nói, mấy người khác nhao nhao phụ họa. "A, dạng này a." Lục Thanh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, minh bạch đám người là đem hắn trở thành đoàn đại đầu. "Vậy ta sau khi đi vào thứ gì đều không có a, đều tiến vào túi láo của các ngươi a. Nếu là ta đem tầng thứ 2 này bình chướng đánh vỡ, cái kia tầng thứ 2 đồ vật liền đều là ta sao?" Gặp mấy người kia đem tự mình trở thành quả hờ mềm, Lục Thanh Trần cảm thấy một tia buồn cười. "Ngươi nghĩ hay lắm." Lục Thanh Trần vừa nói xong, một tên thanh niên liền la lớn, nhưng sau một khắc, một thanh âm đánh gãy hắn đón lấy bên trong. "Huynh đài nói có đạo lý. Nếu như ngươi tự mình một người đem cái này lớp bình phong đánh nát, như vậy tầng thứ 2 đồ vật liền toàn bộ cho ngươi, chúng ta không lấy một xu." Vừa mới tên kia thon gầy thanh niên nghe được Lục Thanh Trần, không khỏi hai mắt sáng lên. Nghe được lời hắn nói, mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Đối mặt thấp như vậy cấp cho xiếc, Lục Thanh Trần mười phần im lặng, vì cái gì tổng có ít người muốn tìm chết đâu. "Được, vậy ta thử một chút." Lục Thanh Trần hướng về phía mấy người cười cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Gặp tên võ giả này dễ gạt như vậy, tất cả mọi người ở đây nhao nhao lộ ra tiếu dung. Tên kia thon gầy thanh niên càng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ở đây mấy người rõ ràng không muốn để cho Lục Thanh Trần phân một chén này canh, muốn cho hắn biết khó mà lui. Dù sao cùng bọn hắn so sánh, Lục Thanh Trần mới linh vũ cảnh bắt trọng, cũng không có tư cách cùng bọn hắn tranh đoạt. Nhưng nếu như Lục Thanh Trần thật đem cái này lớp bình phong anh mở, liền đại biểu hắn trên người có trọng bảo. Đám người sẽ trước tiên vây công hắn, sau đó lại đem tầng thứ 2 đồ vật càn quét trống không. Gặp Lục Thanh Trần hướng về cái này lớp bình phong đi tới, đám người nhao nhao thối lui đến hai bên, cho hắn nhường ra một con đường. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút cái này lớp bình phong, Lục Thanh Trần cảm giác đánh nát cái này lớp bình phong cần địa võ cảnh thực lực. Vững. Lục Thanh Trần dọn xong tư thế, một quyền đối cái này lớp bình phong vung ra. Phanh phanh phanh. Bình chướng phát ra va chạm kịch liệt thanh âm, đang lóe lên ra một trận quang mang về sau, bình chướng dần dần biến mất. Xông lên a. Trong đó một tên thanh niên la lớn, thế là tất cả mọi người ở đây vội vàng hướng lầu 2 phóng đi. Bọn hắn sợ chậm những người khác một bước, bảo vật liền bị cướp đi. Về phần vừa mới đáp ứng Lục Thanh Trần, thật có lỗi, tất cả mọi người quên. Nhìn thấy những võ giả này nhao nhao hướng phía tầng 2 phóng đi, Lục Thanh Trần cũng không nói gì thêm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi theo cái này mấy tên thanh niên đằng sau. Ngoa tạo, thật nhiều linh thạch. Cút cho ta, đều là ta. Các ngươi đều chết cho ta đi. Vừa mới đến tài nguyên điện tầng thứ 2, Lục Thanh Trần liền nghe đến mấy tên võ giả tiếng giống. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầng thứ 2 trên sàn nhà toàn bộ đều chất đầy linh thạch. Kệ hàng bên trên càng là trưng bày rất nhiều đan dược. Thấy cảnh này 7-8 tên thanh niên, con mắt toàn bộ đều đỏ, bọn hắn nơi nào thấy qua bực này tràn diện. Trong lúc nhất thời, 7-8 cái tên võ giả hỗn chiến. Lục Thanh Trần thì đứng ở đằng xa, nhiều hứng thú nhìn bọn hắn chằm chằm giao thủ. Chờ một chút, đừng có lại đánh, một hồi còn có tầng thứ 3. Mới giao thủ 2 phút, tên kia thon gầy thanh niên la lớn. Mấy người còn lại nghe thấy đạo thanh âm này về sau, lập tức ngừng động tác trong tay, nhao nhao nhìn về phía tên này thon gầy thanh niên. Gặp tất cả mọi người dừng tay, tên này thon gầy thanh niên tải cao âm thanh hô: "Chư vị, nghe ta một lời, những linh thạch này chúng ta trước bình quân phân phối, một hồi hợp lực quanh kích tầng thứ 3 bình chứng. Tầng thứ 2 liền có nhiều như vậy đồ tốt, cái kia tầng thứ 3 đâu, khẳng định có lấy thứ càng tốt." "Thứ càng tốt?" Nghe đến đó, chúng mắt người tỏa sáng, không tiếp tục đi chiến đấu, mà là nhao nhao xoay người bắt đầu nhặt lên trên sàn nhà linh thạch. Theo cuối cùng một bình đan dược bị một tên thanh niên thu vào nhận chữ vật, tài nguyên điện tầng thứ 2 cũng biến thành giống tuyết. "Hiện tại chúng ta bắt đầu phân phối linh thạch cùng đan dược đi." Thon gầy thanh niên âm thanh ầm vang lên, bọn hắn bắt đầu bình quân phân phối. Lục Thanh Trần thì là ở một bên yên lặng nhìn lấy bọn hắn phân phối tài nguyên. Cái này mấy tên thanh niên phân phối hiệu suất thật nhanh, mới không đến một phút, liền đã phân phối hoàn tất. Gặp bọn họ rốt cục phân phối xong, Lục Thanh Trần mới chậm rãi từ chỗ tối tăm đi ra. Duỗi lưng một cái, Lục Thanh Trần hề phải nói ra: "Mọi người phân phối xong, rất tốt, đem linh thạch cùng đan dược đều giao lên đi." Chương 111, chết đi. Cường thế đánh giết. Một đạo lộ ra không thèm để ý chút nào, nhưng lại cực kỳ phách lối từ Lục Thanh Trần trong miệng chậm rãi nói ra. Tại cái này chống trải tầng lầu ở giữa quanh quẩn. Nghe thấy Lục Thanh Trần câu nói này về sau, vừa mới còn vẻ mặt tươi cười đám người đột nhiên sửng sốt một chút. Hiển nhiên là còn không có tử vừa rồi phất nhanh trong vui sướng kịp phản ứng. "Đều biết sao, đem linh thạch cùng đan dược toàn diện giao lên." Gặp cái này 7-8 tên võ giả đột nhiên mà người, Lục Thanh Trần lại một lần nữa mở miệng nói: "Đây không phải vừa rồi cái kia xui xẻo tiểu tử a, hắn nói cái gì?" Một tên chóp mũi bằng phẳng, xấu xí võ giả đối chúng quanh hỏi: "Hắn tựa như là muốn từ chúng ta nơi này kiếm một chén canh." "Ngươi nghe lầm, hắn là gọi chúng ta đem linh thạch cùng đan dược toàn diện giao ra." "Không thể nào, hắn chẳng lẽ lại là ngại mạng của mình quá dài?" "Ha ha 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 ha, cười chết ta rồi." Ở đây 7-8 tên võ giả lập tức nhao nhao trào phúng lên Lục Thanh Trần đến, phảng phất là nghe thấy được chuyện cười lớn. Càng có mấy tên võ giả cười nước mắt đều nhanh chảy ra. "Đều cười cái gì cười, vừa rồi tầng thứ 2 bình chướng thế nhưng là vị tiểu huynh đệ này vênh mở." Mọi người ở đây ngay tại cười to lúc, tên kia thon gầy thanh niên lại một lần nữa mở miệng. Nghe được tên này thon gầy thanh niên lời nói, còn lại võ giả nhao nhao có chút không nghĩ ra, không biết hắn cái này là ý gì. "Nếu là vị tiểu huynh đệ này vênh mở, vậy chúng ta nên đem đồ vật đều giao cho hắn." "Chỉ bất quá..." "Chỉ bất quá cái gì?" Có một người nhịn không được lên tiếng nói. "Chỉ bất quá cái này tài nguyên điện tầng thứ 3 bình chướng." Tên này thon gầy thanh niên đối Lục Thanh Trần nói, mặt mũi tràn đầy vẻ trâm trọng. "Ha ha 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 ha." Nghe đến đó, vừa rồi cái kia mấy tên võ giả cười lớn tiếng hơn. "Ồ, ý của ngươi là muốn ta đem tầng thứ 3 bình chướng cũng vênh mở mới có thể đem đan dược và linh thạch cho ta?" Gặp tên này thon gầy thanh niên cơ trí như vậy, Lục Thanh Trần lập tức hứng thú. "Không sai, ta cam đoan. Chỉ cần ngươi đem tầng thứ 3 bình chướng vênh mở, chúng ta tất cả mọi người ở đây đều đem linh thạch cùng đan dược giao cho ngươi." Tên này thon gầy thanh niên coi là Lục Thanh Trần mắc câu rồi, vội vàng vỗ ngực cam đoan. Đúng a, hắn nói đúng. Chỉ cần ngươi đem tầng thứ 3 bình chướng vênh mở, chúng ta liền đem những linh thạch này cùng đan dược đều giao cho ngươi." Còn lại mấy tên võ giả cũng nhao nhao phụ họa. "A, không tệ đề nghị, nhưng có một chút ngươi khả năng còn chưa hiểu." Lục Thanh Trần nhìn xem tên này thon gầy thanh niên, sâu kín mở miệng nói ra. Phản phất trong địa ngục các quỷ tại khe nói. "Cái gì không có quá rõ?" Tên này thanh niên nội tâm lập tức có một cố dự cảm bất tường. Phốc phốc. Rõ ràng thanh âm đột nhiên tại mảnh này trống trải trong tầng lầu vang lên, phản phất đao kiếm đâm vào huyết đủ. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc tên kia thon gầy thanh niên đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mấy giây sau, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía mình ngực. Nóng dược huyết dịch chậm rãi từ lồng ngực chỗ tuôn ra. Nếu như không phải là bởi vì cái kia tráng kiện cánh tay màu vàng nóng đem miệng vết thương của mình ngăn chặn, toàn bộ thân thể bên trong huyết dịch có lẽ đều sẽ trong nháy mắt lưu không đi. Thon gầy thanh niên dùng sức ngẩng đầu, chằm chằm lên trước mắt căn này cánh tay màu vàng nóng chủ nhân, chật vật mở miệng nói ra: "Ngươi đến cùng là ai?" "A, hiện tại hỏi vấn đề này có thể hay không quá một điểm?" Lục Thanh Trần khẽ cười một tiếng. "Nói cho ngươi cũng không sao, ta tên Lục Thanh Trần." "Lục Thanh Trần? ngươi là giới này võ thi đứng đầu bảng. Máu đỏ tươi từ tên này thon gầy thanh niên trong miệng từng ngụm tuôn ra, nói xong câu đó phảng phất đã dùng hết hắn khí lực toàn thân.
Ta
hối hận a. Vừa dứt lời, tên này thanh niên liền hai mắt trợn lên, thẳng tắp hướng về sau phương ngã xuống. Đúng là chết không nhắm mắt. Sớm biết như thế, cần gì chứ? Lục Thanh Trần rút ra cái kia bao trùm lấy vảy màu vàng nóng lợi chảo, nhẹ nói. Trung quanh có mấy tên võ giả thấy cảnh này về sau, trên mặt đều có lấy vẻ hoảng sợ lan tràn. Lắc lắc dính đầy huyết dịch tráng kiện cánh tay, Lục Thanh Trần quét một vòng bốn phía.
Ta giao, ta đều tất cả đều giao cho ngươi.
Một tên thanh niên đột nhiên quát to lên, vội vàng đem trong tay nhẫn chữ vật ném cho Lục Thanh Trần.
Ta cũng vậy, ta cũng tới giao.
Nhìn thấy tên này thon gầy thanh niên chết thảm, còn lại mấy người nhao nhao đem trong tay nhẫn chữ vật chủ động giao ra. Nhưng Lục Thanh Trần cũng không để ý tới bọn hắn.
Cần gì chứ, làm một tên võ giả, tôn nghiêm chết đi chẳng lẽ không tốt sao?
Nhìn thấy những người này tranh nhau chen lấn nộp lên nhẫn chữ vật, Lục Thanh Trần cảm khái mở miệng nói ra.
Ta không muốn chết ta còn không có sống đủ.
Một tên thanh niên khóc ròng ròng, trực tiếp quỳ gối Lục Thanh Trần trước mặt.
Ta cũng là a, ta bên trên có giả, dưới có nhỏ, van cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi.
Một tên sắc mặt như sáp, xanh sao vàng bọn thanh niên kêu khóc nói.
Vội vội vàng vàng đem trên người mình tất cả mọi thứ đều móc ra.
Vừa mới một màn kia quả thực để bọn hắn sợ vỡ mật, linh vũ cảnh cửu trọng võ giả lại không phải trước mắt gã thiếu niên này địch.
Lần này coi như chúng ta mắt mù, không có nhận ra.
Hy vọng ngươi thả qua chúng ta một lần, bằng không chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, ta nghĩ ngươi cũng khẳng định ngăn không được.
Liên tại mấy người còn lại cầu xin tha thứ lúc, một đạo hơi thô kệch thanh âm truyền đến.
Trong lời nói còn mang theo một tia uy hiếp. Chỉ thấy đám người bên trong đi ra một cái lưng hùm vai gấu khôi ngô thanh niên, hắn tựa hồ cũng không có bị vừa rồi một màn kia hù đến.
Đúng, buông tha chúng ta lần này, bằng không một mình ngươi tuyệt đối không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ.
Nghe được câu này về sau, vừa mới còn tại khóc ròng ròng hướng Lục Thanh Trần cầu xin tha thứ mấy người, trong nháy mắt liền đổi một bộ gương mặt. Bọn hắn hiển nhiên là đem tên này dáng người khôi ngô thanh niên trở thành cứu tinh. Nhìn thấy chung quanh những người này phản ứng, Lục Thanh Trần đột nhiên ha 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 nở nụ cười. Chỉ bất quá hắn trong tươi cười tràn đầy đều là mỏng lạnh cùng châm trọng.
Đã dạng này, vậy liền đều đi chết đi.
Lục Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi giơ lên giống như lưỡi dao sắc bén như vậy chảo câu.
Ầm ầm.
Một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, toàn bộ Hoa Quốc người đều nhìn thấy trên trời cao, một tòa cự đại đen nhánh cung điện chậm rãi dâng lên. Tòa này đen nhánh cung điện bốn phía, có dòng dã bốn tòa cự đại lôi đài, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem quay chung quanh.
Thiên đạo thánh viện,
thiên thánh các lầu ba phòng họp.
Truyền thừa xuất hiện.
Một tên học viện tiền bối mở miệng nói ra, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng.
Vậy mà thật sự có thánh cảnh truyền thừa.
Liêu Thừa Phong có chút ngạc nhiên mở miệng.
Bí cảnh mở ra mới không đủ nửa tháng, truyền thừa liền đã xuất hiện, xem ra những tiểu tử này hiệu suất còn thật mau.
Ngồi ở một bên cụ viện trưởng vẻ mặt tươi cười.
Đừng cao hứng quá sớm, cái này có lẽ không là một chuyện tốt.
Long Phong thì là cao mày, cùng Liêu Thừa Phong tâm tình của hai người hoàn toàn khác biệt.
Ý của ngươi là, tòa cung điện kia cùng cái kia bốn tòa lôi đài có vấn đề?
Nhìn thấy Long Phong vẻ nghiêm trọng, Hàn Mộng lên tiếng hỏi.
Không sai, lần này bí cảnh truyền thừa có lẽ cùng chúng ta trước đó suy đoán hoàn toàn khác biệt.
Chương 112, quật khởi.
Hoặc là diệt vong.
Trước đó chúng ta suy đoán bí cảnh bên trong vô luận chuyện gì xảy ra, ngoại giới sẽ không biết.
Long Phong cau mày, đồng thời ta còn chuyên môn dặn dò Lục Thanh Trần mấy người, để bọn hắn tại bí cảnh bên trong không cần lưu thủ.
Đại thông minh.
Nghe được Long Phong nói lời, ở đây chư vị trong lòng đột nhiên nhớ tới ba chữ này.
Mà lại lần này Hoa Quốc tất cả thế lực, phái ra tất cả đều là thiên tài. Quái vật học viện một vị nào đó viện trưởng thậm chí phái ra tự mình hậu bối. Nếu như trong đó có người vẫn lạc, hậu quả khó mà lường được.
Đồng thời, một tháng sau bí cảnh lối ra mở ra, người ở bên trong sẽ lập tức xuất hiện tại Hoa Quốc bất luận cái gì một nơi.
Hiện tại, các ngươi minh bạch đi.
Long Phong thanh âm nghiêm túc tại phòng hội nghị này bên trong quanh quẩn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây nội tâm đều là siết chặt.
Liêu Thừa Phong cùng Cù Xuyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng động, phảng phất vừa mới ăn một cái chết nện.
Chỉ một thoáng, tòa này trong phòng họp bầu không khí trở nên nặng nề.
Không đến mức đi, Thiên Dương điện chủ đều lên tiếng.
Bí cảnh bên trong mặc kệ xảy ra chuyện gì, sau khi đi ra bất kỳ thế lực nào cũng không thể truy cứu.
Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Liêu Thừa Phong đột nhiên mở miệng nói ra.
Nói thì nói như thế, nhưng lại có mấy người sẽ tuân thủ đâu, thuận gió, ngươi nghĩ quá đơn giản.
Nghe được hắn, một tên lão giả tóc trắng lắc đầu, mở miệng nói ra.
Thánh điện ngươi cũng tin.
Liêu Thừa Phong, ngươi không phải là quên mười mấy năm trước lần kia sự tình.
Làm sao có thể quên, cũng là bởi vì chuyện lần đó, thánh điện mới biến thành như bây giờ.
Liêu Thừa Phong đáp lại nói, mấy giây sau, hắn đột nhiên hai mắt trừng lớn, âm thanh run rẩy mở miệng.
Chẳng lẽ lần này lại sẽ phát sinh chuyện giống vậy?
Không sai, nếu như bí cảnh bên trong thật sự có thánh cảnh truyền thừa lời nói, như vậy Hoa Quốc tất cả thế lực chỉ sợ muốn lại một lần nữa tẩy bài.
Ngồi tại tận cùng bên trong nhất độc nhãn lao giả, nặng nề nói ra câu nói này.
Tất cả thế lực tẩy bài?
Thiên lão, thật nghiêm trọng đến thế sao?
Cho dù là thánh cảnh truyền thừa cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy a.
Huống chi tất cả thánh điện đều có thánh cảnh công pháp, bọn hắn tại sao phải làm như vậy?
Hàn Mộng có chút không tin, nàng không nghĩ tới lần này bí cảnh chi hành ảnh hưởng sẽ mãnh liệt như thế.
Không sai, thánh điện xác thực đều có thánh cảnh công pháp, nhưng là cái nào tòa thánh điện nguyện ý trơ mắt nhìn thấy thế lực khác mạnh lên đâu?
Hoa Quốc tài nguyên hết thệ cứ như vậy nhiều, mỗi thêm một cái thế lực quật khởi, bọn hắn liền sẽ ít phân đến một bộ phận tài nguyên. Mà lại, mặc kệ là tình huống như thế nào, lần này tiến vào bí cảnh học viên tình cảnh đều sẽ cực kỳ nguy hiểm. Gặp Hàn Mộng còn chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, Long Phong mở miệng giải thích. Đều cực kỳ nguy hiểm. Nghe được Long Phong, Hàn Mộng cùng Nam Cung Thiện Nguyệt nội tâm đột nhiên có chút sợ lên. Hiển nhiên là lo lắng cho người nào đó. Hiện tại chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện chỉ có hai loại lựa chọn. Đúng lúc này, tận cùng bên trong nhất tên kia cụt một tay lão giả mở miệng. Hoặc là, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện lần này dung chuyển bên trong quật khởi, nhất cử trở thành cấp cao nhất thế lực. Hoặc là, đi hướng suy sụp, diệt vong. Nếu như cái này mấy tiểu tử kia thật lấy được thánh cảnh truyền thừa, như vậy vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ hắn nhóm, bảo trụ truyền thừa. Nếu như bọn hắn không có đạt được truyền thừa lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có trắng trợn cắt đoạn. Tài nguyên điện tầng thứ 2. Một phen kịch chiến về sau, tầng lầu các này nhiều hơn 7-8 đạo thi thể. Rất nhiều máu tươi từ những thi thể này thượng lưu ra, đem tầng này sàn nhà nhuộm đỏ một mảng lớn. Lục Thanh Trần run lên trên lợi chảo máu tươi, mặt mũi lanh khốc đến cực điểm. "Đừng, đừng giết ta." Vừa rồi tên kia khôi ngô thanh niên giờ phút này chính nằm sấp trên sàn nhà, không ngừng tại hướng Lục Thanh Trần cầu xin tha thứ. "A, tha ngươi. Vừa mới ngươi không phải còn lòng tin tràn đầy a?" Lục Thanh Trần có chút buồn cười nhìn xem hắn hoảng sợ khuôn mặt. "Ta sai rồi, ta sai rồi. Van cầu ngươi đừng giết ta. Ta cho ngươi, ta tất cả đều cho ngươi." Nhìn thấy Lục Thanh Trần chậm rãi hướng mình đi tới, tên này khôi ngô thanh niên điên cuồng gào thét. Hắn đem trên người mình tất cả mọi thứ đều móc ra bày trên sàn nhà, chỉ cầu Lục Thanh Trần tha cho hắn một mạng. "Ta nếu là thả ngươi đi, cái kia cái chết của bọn hắn nên giải thích thế nào? Bọn hắn là bởi vì tài nguyên tàn sát lẫn nhau, không, bọn hắn là bị hung thú giết chết." Tên này thanh niên vô cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời ngay cả tư duy cũng bắt đầu hỗn loạn lên. "Quá phiền toái, ta cảm thấy, ngươi vẫn là xuống dưới cùng bọn hắn gặp nhau đi." Không tiếp tục nói nhảm, Lục Thanh Trần lợi chảo vung dậy, đưa tên này thanh niên đi thiên đường. Đối với hắn mà nói, hoặc là một cái không giết, hoặc là toàn bộ giết. Chậm rãi quét mắt một nhãn bốn phía, Lục Thanh Trần phát hiện cũng không có những người khác tới. Thế là hắn bắt đầu quét dọn trước mặt chiến trường. Một phút sau, Lục Thanh Trần trong tay nhiều 7-8 mai chữ vật giới chỉ. Khi hắn kiểm kê xong thu hoạch lúc, ngay cả mình đều có chút chấn kinh. Tài nguyên điện tầng thứ 2 dòng giá có lấy mấy vạn mai linh thạch, mà lại đều là phẩm chất cực tốt, khỏa khỏa hóng ánh súng mãn. Còn thật nhiều đan dược, nhỏ hồn đan, lớn hồn đan, thanh tâm đan, giải độc đan. Những đan dược này cộng lại giá trị thậm chí càng vượt qua cái này mấy vạn mai linh thạch. Không hổ là tài nguyên điện a, tầng thứ 2 liền có nhiều như vậy linh thạch, như vậy tầng thứ 3 nói. Lục Thanh Trần hơi xúc động, nghĩ đến tự mình vừa mới tiến bí cảnh thời điểm, trên thân ngay cả hồn thạch đều mới một vạn mai. Lúc này mới qua bao lâu, thần thú thi thể không nói, thánh huyết thông thiên quả, địa tâm mã não, còn có nhiều linh thạch như vậy cùng đang ăn dược. Đây quả thực là một đêm chợ giàu. Một đóa ngọn lửa nhỏ từ Lục Thanh Trần trong tay ném ra. Đóa này ngọn lửa nhỏ sau khi rơi xuống đất, tầng thứ 2 trên sàn nhà thi thể lập tức bốc cháy lên. Hủy thi di tích. Nhìn lên trước mắt hừng hực liên hỏa, Lục Thanh Trần đột nhiên có chút hoảng hốt. Tại mấy tháng trước, hắn vẫn là một tên kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh lớp 12. Nhưng bây giờ, chết ở trên tay hắn võ giả liền có hơn mười mấy tên. Võ đạo chính là như vậy, ta không giết bọn hắn, chết chính là ta. Lục Thanh Trần nhẹ nhàng mở miệng, hắn sắc mặt trầm tĩnh, song mi giãn ra. Một đôi mắt bên trong hào vô tạp niệm, trong suốt phảng phất có thể phản chiếu ra nhật nguyệt sông núi. Hắn làm một điểm không sai, võ đạo chi lộ, chỉ có sát phạt. Chậm rãi thở ra một hơi, Lục Thanh Trần không tiếp tục suy nghĩ sự tình khác, mà là đi tới tầng thứ 3 chỗ lối đi. Vẫn như cũng là một tầng bình chướng chặn tiến về tầng thứ 3 đường. Lục Thanh Trần nhẹ nhàng vuốt ve một chút, phát hiện cái này lớp bình phong phòng ngự so vừa rồi tầng thứ 2 trọn vẹn cường đại mấy chục lần. Trên tay nhẫn chữ vật quang mang lóe lên, một thanh ám trường đao màu đỏ xuất hiện tại Lục Thanh Trần trong tay. Chương 113, thật nhiều hồn châu. Tầng thứ 4 kinh hỉ. Dùng sức nắm chặt chuôi này ám trường đao màu đỏ, Lục Thanh Trần đem thể nội hồn lực chậm rãi rót vào chuôi này hung lưới đao bên trong. Khen. Theo hồn lực tiếp tục rót vào, thân đao bắt đầu run rẩy. Một vòng yêu diễm hào quang màu đỏ chậm rãi hiện lên ở trên lưới đao. Hưu. Lục Thanh Trần đưa tay, một đạo màu đỏ sẫm hoàn mỹ đường vòng cung hướng phía bình chướng vọt tới. Theo đao mang rơi xuống, bình chướng bên trên nhấc lên một đạo gợn sóng, sau đó phanh một tiếng nổ tung. Lục Thanh Trần không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về tài nguyên điện tầng thứ 3 phóng đi. Tầng lầu thứ 3 đồng dạng là bày biện mấy cái kệ hàng. Bất quá lần này kệ hàng bên trên bày biện không phải linh thạch cung đan dược, mà là một cái mai lóe ra mê người nhan sắc hồn châu. Nhìn lên trước mặt lóe ra các loại quang mang hồn châu, Lục Thanh Trần ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Lặng lặng quan sát một chút bốn phía, Lục Thanh Trần phát hiện cũng không có nguy hiểm gì. Vài giây đồng hồ về sau, Lục Thanh Trần đã đem trước mặt tất cả kệ hàng đều càn quét trống không. 1, 2, 15, 16, 20, 30. Đem tất cả hồn châu đều cất vào nhẫn chứa vật về sau, Lục Thanh Trần bắt đầu kiểm kê hồn châu số lượng. Vậy mà có chừng 36 mai hồn châu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Kiểm kê xong hồn châu số lượng về sau, Lục Thanh Trần đỗng nhiên hơi xúc động. Khi tiến vào tòa cung điện này trước đó, Lục Thanh Trần trên thân cũng chỉ có lấy 3 cái hồn châu. Trong đó một viên vẫn là tại bí cảnh bên trong đánh giết hung thú đạt được. Nói cách khác, Lục Thanh Trần khi tiến vào bí cảnh trước hết thệ cũng liền 2 cái hồn châu, Ngự Sơn càng là chỉ có 1 viên. Nhưng lần này bí cảnh chi hành về sau, Lục Thanh Trần cùng bên cạnh hắn trọng yếu mấy người, sẽ không còn thiếu khuyết hồn châu loại này thiên tài địa bảo.
Thật không biết tòa cung điện này chủ nhân là ai, vậy mà như thế giàu có, xem ra sau này không cần vì hồn châu phát sầu. Lục Thanh Trần bước cằm, tiếp lấy đưa ánh mắt về phía tầng thứ tư thông đạo. Đã tầng thứ ba có như thế đa số lượng hồn châu, như vậy tầng thứ tư sẽ không phải là hồn trùng đi. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Trần không do dự nữa, đi thẳng tới thông hướng tài nguyên điện tầng thứ tư trước thông đạo. Vẫn là một lớp bình phong chặn đường đi của hắn lại. Cùng vừa rồi, Lục Thanh Trần cầm lấy trường đao, một đạo sắc bén màu đỏ đao mang chém ra. Nhưng cái này lớp bình phong chỉ hơi hơi lóe lên một cái, cũng không có bị phá ra. Tầng thứ tư bình chướng như thế khó đánh tan sao? Lục Thanh Trần ánh mắt ngưng tụ, một đạo tiếp một đạo đao mang rơi vào bình chướng phía trên. Liên tiếp huy vũ mấy trăm đao, Lục Thanh Trần hồn lực đều hao hết hơn phân nửa, nhưng bình chướng vẫn như cũ cứng chắc. Ngay tại hắn đang chuẩn bị vùng vẫy tiếp theo đao lúc, vách tường chung quanh bên trên hai chữ hấp dẫn chú ý của hắn. Chỉ gặp tầng thứ ba trên vách tường thình lình viết tiên tổ hai cái chữ to. Thu hồi ám trường đao màu đỏ, Lục Thanh Trần chậm rãi đi đến mặt này vách tường trước. Thiên tổ a, cùng thiên tổ vực có quan hệ gì? Nhìn qua trên vách tường hai cái chữ to này, Lục Thanh Trần trong đầu linh quang lóe lên. Từ tiến vào bí cảnh bắt đầu cho tới bây giờ, tất cả phát sinh sự tình đều cấp tốc tại trong đầu hắn sẽ qua. Đã chỗ này bí cảnh chỉ có linh vũ cảnh mới có thể tiến nhập, như vậy theo đạo lý tới nói lấy được chuyển thừa độ khó sẽ không cao lắm mới đúng. Nhưng vừa rồi công kích của ta hoàn toàn vượt qua địa võ cảnh uy lực, thậm chí kém một chút liền có thể đạt tới thiên vũ cảnh uy lực. Đã dựa vào đơn thuần lực lượng không đánh tan được mặt này bình chướng, như vậy thì chỉ có. Lục Thanh Trần trong mắt tinh quang lấp lóe, băng vân kiếm trong nháy mắt phá vỡ ngón tay. Một giọt mang theo kim sắc huyết châu hướng phía cái này lớp bình phong bắn ra. Làm giọt máu này châu đụng vào bình chướng bên trên lúc, thần kỳ một màn phát sinh. Giọt này mang theo kim hoàng sắc huyết châu vừa đụng phải bình chướng về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vài giây đồng hồ về sau, bình chướng bên trên có rất nhiều phức tạp hoa văn hiện hiện. Không biết qua bao lâu, Lục Thanh Trần bước chân hướng về tài nguyên điện tầng thứ tư đi đến. Chờ hắn đi sau khi đi vào, phát hiện tầng thứ tư bình chướng đột nhiên lại xuất hiện, cùng trước đó đồng dạng hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá Lục Thanh Trần cũng không có đi xoắn xuýt, mà là trực tiếp hướng về tầng thứ tư đi đến. Làm Lục Thanh Trần đạp vào tầng này lầu các lúc, trước mặt một màn để hắn có chút mừng rỡ như điên. Liệt ca, nơi này giống như có lẽ đã bị người tìm tới. Tài nguyên điện tầng thứ nhất, một người mặc màu trắng giáp nhẹ thanh niên đối một cái đầu đầy tóc vàng thanh niên nói. Đã bị người tìm tới sao? Thanh niên tóc vàng trầm ngâm một lát, mấy người các ngươi lên lầu nhìn xem. Theo thanh niên tóc vàng thoại âm rơi xuống, bên người bốn người khác nhau nhau bắt đầu lên lầu. Tại là tầng thứ nhất chỉ còn lại có hai người. Trong đó được gọi là liệt ca thanh niên tóc vàng hách lại chính là quái vật học viện Âu Dương Liệt. Tên kia thân mặc đồ trắng giáp nhẹ thanh niên cùng bốn người khác thì là hắn khi tiến vào tòa cung điện này lúc thu phục mấy tên võ giả. Âu Dương Liệt vận khí cũng không khá lắm. Mặc dù hắn so Lục Thanh Trần mấy người sớm mấy phút tiến vào tòa cung điện này, nhưng là cũng không có cái gì khá lớn thu hoạch. Hắn tiến vào cái thứ nhất đại điện tựa hồ là luyện đan vị trí, nhưng bên trong cũng không có đan dược, mà là trưng bày rất nhiều lò luyện đan. Mặc dù cũng không có đan dược, nhưng nhiều như vậy lò luyện đan cũng là một món tài sản khổng lồ. Nhưng hắn cao hứng quá sớm, làm tâm tình của hắn kích động chuẩn bị đem những thứ này lò luyện đan thu vào tự mình nhẫn chứa vật lúc, làm lòng người đau một màn phát sinh. Bị tay của hắn đụng vào về sau, những lò luyện đan này toàn bộ đều biến thành tro bụi. Trong nháy mắt Âu Dương Liệt sắc mặt tựa hồ cũng đổi xanh. Đang lúc hắn chuẩn bị ảm đạm rời đi lúc, tòa kiến trúc này đột nhiên xâm nhập rất nhiều võ giả. Những võ giả này nhìn thấy tòa đại điện này thứ gì đều không có lúc, liền cho rằng đều tiến vào Âu Dương Liệt túi. Thế là, liền có một phen kịch liệt giao chiến. Tại chết mấy võ giả về sau, còn lại 5 người nhao nhao nhấc tay đầu hàng. Bọn hắn biểu thị ở sau đó bí cảnh chi hành bên trong, toàn bộ đều nghe theo Âu Dương Liệt phân công, cái này mới bảo vệ được tính mạng của mình. Bốn tên võ giả đi vào lầu 2 về sau nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có cái gì. Đi lầu 3. Một lát sau, mấy người từ lầu 3 về tới lầu 1. Liệt ca, tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đều bị người tìm tới, bất quá chúng ta phát hiện tầng thứ 3 có một lớp bình phong. Cái kia lớp bình phong tựa hồ là từ tầng thứ 3 tiến về tầng thứ 4 thông đạo. Cái gì? Có một lớp bình phong. Đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Nghe được mấy người kia về sau, Âu Dương Liệt hai mắt sáng lên, vội vàng mang theo mấy người xông về tài nguyên điện tầng thứ 3. Lục Thanh Trần mới vừa vặn đi vào tài nguyên điện tầng thứ 4, liền bị một đạo hào quang chói sáng hấp dẫn lấy. Tài nguyên điện tầng thứ 4 10 phần trống trải, cũng không có giống tầng thứ 2 tầng thứ 3 như thế trưng bày rất nhiều kệ hàng. Chỉ có một chương bàn đá lẳng lặng bày ra tại tầng lầu chính giữa. Mà trên bàn đá, có chói mắt hào quang màu tím hiện hiện. Lục Thanh Trần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đi đến chương này trước bàn đá. Quan sát một lát sau, Lục Thanh Trần xác định cái này là một cái hồn trùng. Chương 114, hoàng cấp thượng phẩm. Thuần Dương vô cực công. Hồn trùng làm vì thiên địa chí bảo, cùng hồn châu còn là có khác nhau rất lớn. Ngoại trừ công hiệu khác biệt bên ngoài, hồn trùng cùng hồn châu bề ngoài cũng có chút khác biệt. Mặc kệ là dạng gì hồn châu, hình dạng là một cái hình tròn hạt châu, nhưng hồn trùng liền không đồng dạng. Hồn trùng làm vì thiên địa ở giữa chí bảo, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, mà lại hình thái cũng đều không giống nhau. Tỷ như Lục Thanh Trần trong tay phần thiên thần trùng, liền như là một đầu toàn thân tràn ngập liệt diễm thần cầm. Chẳng qua là mini bản, mà trước mắt cái này mai hồn trùng là tử sắc, tựa như một đầu kiểu mini sư tử con, toàn thân lóe ra hổ quang điện. Lục Thanh Trần xuất ra một viên hộp ngọc tinh xảo, thận trọng đem cái này mai tử sắc hồn trùng cất vào bên trong. Duy nhất lệnh Lục Thanh Trần đáng tiếc là, cái này mai tử sắc hồn trùng chỉ là một cái phổ thông hồn trùng,
cũng không phải là thần trùng.
Ai, là ta lòng quá tham, thần trùng làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này đâu?
Lục Thanh Trần lung lay đầu, cười khổ tự đủ. Ngay cả hồn trùng đều quý giá như thế, huống chi là thần trùng. Huống hồ giữa thiên địa mỗi một mai hồn trùng đều là độc nhất vô nhị, không có khả năng có giống nhau hai cái. Quét một vòng bốn phía về sau, Lục Thanh Trần xếp bằng ở trương này trên bàn đá. Ngay ở chỗ này đem phần thiên thần trùng hấp thu luyện hóa đi. Tâm niệm vừa động, một viên mini bản hỏa hồng sắc thần cầm xuất hiện tại Lục Thanh Trần trong tay. Chính là phần thiên thần trùng. Cùng hấp thu hồn châu phương thức khác biệt, hồn trùng đều là trực tiếp nuốt luyện hóa.
Cái này sẽ có hay không có điểm bỏng miệng? Nhìn thấy cái này mai bước lên liệt diễm phần thiên thần trùng, Lục Thanh Trần khẽ miệng co giật nói:
"Được rồi, mặc kệ."
Lục Thanh Trần mắt nhắm lại, trực tiếp đem cái này mai phần thiên thần trùng đưa vào trong miệng. Thời khắc này Âu Dương Liệt cùng bên người năm võ giả đã đi tới tầng thứ 3. Tốt mùi máu tanh nồng đậm, xem ra tại nguyên điện tầng thứ 3 phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Âu Dương Liệt chóp mũi co rúm, đối không khí dùng sức hít hà. Thế nhưng là nơi này cũng không có vết máu a, chỉ có mấy cái trống trải kệ hàng. Một tên võ giả mở miệng, hắn cũng không có phát hiện tầng lầu này có đánh nhau vết tích.
Vô cùng đơn giản, hủy thi di tích.
Âu Dương Liệt giải thích, cuối cùng sống sót võ giả đem nơi này thi thể đều xử lý xong.
Liệt ca, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?
Tên kia thân mặc đồ trắng giáp nhẹ thanh niên lên tiếng hỏi.
Bất quá Âu Dương Liệt cũng không trả lời hắn, mà là chậm rãi đi hướng thông hướng tầng thứ tư cái kia lớp bình phong.
Các ngươi theo ta cùng một chỗ, phá vỡ cái này lớp bình phong.
Vâng.
Một giây sau, Âu Dương Liệt cùng bên người năm tên võ giả đối cái này lớp bình phong phát khởi công kích mãnh liệt. Từng đạo lăng lệ công kích đánh về phía cái này lớp bình phong, mới không đến một phút, mấy người liền phát khởi mấy trăm đạo công kích. Nhưng những công kích này đụng phải bình chướng về sau, đều trực tiếp bị hóa giải, vẹn vẹn nhấc lên một tia gợn sóng.
Gặp phổ thông công kích vô hiệu, Âu Dương Liệt xuất ra một thanh màu đỏ hiển nguyệt đao, ra hiệu chung quanh mấy người lui ra phía sau.
Hai tay của hắn nắm chặt hiển nguyệt đao chôi đao, một đạo màu đỏ quang mang từ này chôi hiển nguyệt đao trên thân đao tràn ngập ra.
Liệt hỏa chém.
Âu Dương Liệt hét lớn một tiếng, mặt khác năm người chỉ nhìn thấy một đạo lăng lệ vô cùng hỏa diễm đao mang đột nhiên bổ về phía cái kia lớp bình phong.
Tích đáp.
Đạo này lăng lệ hỏa diễm đao mang đụng phải tầng bình chướng này về sau, giống như trên trời giọt mưa lọt vào biển cả, phát ra một đạo thanh thúy tí tách âm thanh. Thanh âm thanh thúy tại tài nguyên điện tầng thứ 3 quanh quẩn, thật lâu không tản đi hết.
Phốc phốc.
Mọi người ở đây trầm mặc lúc, một tên võ giả đột nhiên phát ra một đạo thanh âm kỳ quái. Bốn người khác trên mặt cũng là nhao nhao nín cười.
Liệt ca, tầng bình chướng này quá kỳ quái.
Vừa mới phát ra âm thanh người võ giả kia vội vàng giải thích, chỉ sợ chọc giận Âu Dương Liệt.
Xác thực rất kỳ quái, ngay cả ta địa võ cảnh công kích đều bị tùy tiện hóa giải.
Nghe thấy người võ giả kia mở miệng, Âu Dương Liệt liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt hơi có vẻ hơi âm trầm.
Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì a Liệt ca?
Chờ đã, sẽ chờ ở đây.
Mùi máu tươi như thế nồng đậm, người này nhất định liền tại phụ cận.
Âu Dương Liệt mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Mà lại nói không chừng, người này giờ phút này ngay tại tầng thứ tư, không hề rời đi.
Thời khắc này Lục Thanh Trần cũng không có phát giác chuyện xảy ra bên ngoài.
Một đầu to lớn thần cầm ra hiện sau lưng hắn, thân thể toàn thân xích kim sắc, thần thánh vô cùng.
Che trời cánh chim chương dương, một đôi mắt càng là giống như một vòng đại nhật.
Chính là chí cao võ hồn Tam Túc Kim Ô.
Tam Túc Kim Ô vừa xuất hiện, toàn bộ tầng lầu thứ tư không khí liền bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mèo. Theo Lục Thanh Trần dần dần luyện hóa phần tiên thần trùng, đầu này Tam Túc Kim Ô trên người cái kia sáng tỏ lô khảm không ngừng lóe lên.
Một lát sau, cái này so phổ thông hồn dánh lớn gấp 2 lô khảm dần dần mở đi.
Theo thời gian trôi qua, cái này ảm đạm lô khảm dần dần tản mát ra hào quang màu đỏ thắm.
Lam tỷ, phía trước tầng bình chướng này không đánh tan được a?
Ngự Sơn nhìn trước mắt tầng bình chướng này, lắc đầu đối bên người An Diệc Lam nói:
"Không đánh tan được sao?"
An Diệc Lam cau mày, mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lên trước mặt bình chướng.
Hưu, hưu.
Hai đạo lăng lệ kiếm mang xuất hiện, rơi vào phía trước bình chướng chỗ.
Vẫn không có nhấc lên một tia gợn sóng.
Nếu không chúng ta rời đi trước a, chờ Trần ca tới nhìn nhìn lại.
Nhìn thấy như tình huống như vậy, Ngự Sơn có chút tiếc nuối mở miệng.
Nhưng An Diệc Lam bất vi sở động, mà là chậm rãi tới gần cái này lớp bình phong.
Hai giây về sau, bình chướng biến mất không thấy gì nữa.
Lam tỷ, ngươi làm sao làm được?
Vừa mới còn chuẩn bị rời đi Ngự Sơn trông thấy một màn này, khiếp sợ mở miệng hỏi.
Đi vào trước đi, tối nay lại giải thích với ngươi.
An Diệc Lam mở miệng cười, cùng Ngự Sơn cùng một chỗ bước vào thông đạo.
Vẫn như cũng là một chương bàn đá bày ở chính giữa.
Cùng tài nguyên điện khác biệt chính là, chương này trên bàn đá trưng bày ba cái màu sắc khác nhau quyển trục.
Bước nhanh hướng bàn đá đi đến, Ngự Sơn cầm lấy bên trong một cái kim hoàng sắc quyển trục.
Thuần Dương Vô Cực Công, hoàng cấp thượng phẩm, người tu luyện cần bảo trì đồng tử chi thân.
Tu luyện công pháp này về sau, người tu luyện linh lực đem so với ban đầu hùng hậu gấp đôi, lại khí tức kéo dài.
Chú thích, công pháp này chỉ có thể nam tính tu luyện, lại tại hoàng giả cảnh trước đó không thể phá thân, nhớ lấy.
Lại là hoàng cấp thượng phẩm công pháp.
An Diệc Lam ánh mắt bên trong mang theo một tia mừng rỡ.
Phải biết cho dù là tại trong thánh điện hoàng cấp công pháp đều cực kỳ chân quý, huống chi còn là hoàng cấp thượng phẩm.
Chỉ tiếc nữ tử không thể tu luyện.
Khi thấy chú thích về sau, An Diệc Lam có chút tiếc hận, phải biết băng tuyết thánh điện bên trong đại bộ phận đệ tử đều là nữ tính.
Đem cái này quyển sách ném cho Ngự Sơn, An Diệc Lam có chút mong đợi nhìn về phía mặt khác hai quyển sách.
Chương 115, Băng Ngọc Linh Hoàng Chỉ.
Các có cơ duyên, chi làm thiên. Ngự Sơn giờ phút này chính ở chung quanh lặng lặng chờ đợi An Diệp Lam. Bởi vì tầng bình chướng này là nàng phá vỡ, chỗ lấy đồ vật bên trong lẽ ra làm từ nàng xử trí. Ngay tại hắn ngẩn người thời điểm, một chương quyển trục đột nhiên hướng trên mặt hắn bay tới. Mở ra quyển trục xem xét, Ngự Sơn cười miệng đều toát ra. Lại là hoàng cấp thượng phẩm công pháp, quá tốt rồi. Khi hắn xem đến phần sau chú thích lúc, sắc mặt đột nhiên tối đen, một lát sau sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Bằng không cho sư phó đi, hắn tựa hồ vẫn là cái độc thân cậu. Nghĩ tới đây, Ngự Sơn vội vàng đem chương này ghi lại hoàng cấp thượng phẩm tu luyện công pháp quyển trục cất kỹ. Hắn cùng Lục Thanh Trần không sai biệt lắm, cũng bị Thiên Đạo Thánh Viện người nào đó sớm thu vì đệ tử. Về phần là ai, đó là đương nhiên là trước kia dạy hắn côn pháp vị kia Cù viện trưởng. Mặc dù Cù Xuyên Thoạt nhìn là cái người thành thật, nhưng là có thể làm thượng Thiên Đạo Thánh Viện phó viện trưởng, cái nào không phải nhân tinh. Đem thứ một chương quyển trục ném cho Ngự Sơn về sau, An Diệt Lam ngay sau đó xem xét lên mặt khác hai quyển sách. Hậu thổ thất trọng côn, hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, tu luyện đến đại thành người, côn thế như vực sâu, nặng nghề vô cùng, cương mãnh bá đạo, bảy côn rơi, sơn nhạc nhảy. Hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, hơn nữa còn là côn pháp. An Diệt Lam nhìn đến đây, không khỏi thì thào nói, nàng đột nhiên nghĩ đến Ngự Sơn sử dụng vũ khí chính là trường côn. Tiểu tử này vận khí thật tốt ta. An Diệt Lam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem cái này quyển sách cũng ném cho Ngự Sơn. Thời khắc này Ngự Sơn còn không có tử vừa rồi trong vui sướng kịp phản ứng, liền lại trông thấy một trường quyển trục hướng về phía tự mình bay tới. Lam tỷ đây là làm gì, tại sao lại cho ta? Ngự Sơn tiếp nhận cái này quyển sách, hơi nghi hoặc một chút sờ lên đầu. Trên bàn đá tổng cộng liền 3 quyển sách, An Diệt Lam đã cho hắn 2 tấm, hắn thực sự không có hiểu rõ An Diệt Lam có ý tứ gì. Chẳng lẽ? Hắc hắc. Hắc 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 hắc. Có vẻ như là nghĩ đến cái gì, Ngự Sơn đột nhiên ngốc cười lên. Bên hai đột nhiên truyền đến Ngự Sơn cái kia tiểu tử ngốc tiếng cười, thế là An Diệt Lam quay đầu, mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi đang cười cái gì? Không, không có. Gặp An Diệt Lam hướng mình quăng tới ánh mắt kỳ quái, Ngự Sơn vội vàng giảo biện. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy tấm thứ 2 quyển trục lúc, toàn bộ thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Vậy mà hoàng cấp trung phẩm côn pháp. Nhìn thấy trên quyển trục văn tự, Ngự Sơn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Phải biết liên quan tới côn pháp chiến kỹ có thể nói là 10 phần thưa thớt. Đại bộ phận chiến kỹ đều là cùng đao kiếm có quan hệ, còn có một số thì là quyển trưởng loại hình chiến kỹ. Liền ngay cả Ngự Sơn tự mình tu luyện côn pháp đều chỉ là tôn cấp thượng phẩm chiến kỹ, ngay cả vương cấp đều không có đạt tới. Mà lại tự mình bộ này tôn cấp thượng phẩm côn pháp đã coi như là Thiên Đạo Thánh Viện đẳng cấp cao nhất côn pháp, ngay cả hắn lao sư của mình tu luyện cũng là bộ này côn pháp. Nhưng dù là như thế, Cù Xuyên thực lực y nguyên đứng hàng Hoa Quốc Đông Đảo Võ Hoàng bên trong hàng đầu, vậy nếu như có một bộ cao cấp hơn côn pháp đâu? Giờ phút này nhìn thấy hoàng cấp trung phẩm côn pháp chiến kỹ Ngự Sơn, nội tâm rốt cuộc không bị khống chế cuồng hỉ. Lam tỷ, ta quá yêu ngươi. Ngự Sơn quát to một tiếng, hắn không thể hiện tại liền nhào về phía An Diệt Lam. Bất quá cũng may hắn khống chế được tự mình, nhưng nội tâm kích động làm sao cũng che giấu không được. Mở ra cái này quyển sách, Ngự Sơn khoanh chân ngồi trên sàn nhà, bắt đầu cảm ngộ lên cái này cực kỳ chân quý hoàng cấp trung phẩm côn pháp. Mặc dù phía trước 2 quyển sách đối An Diệt Lam tự thân cũng không có tác dụng gì, nhưng nhìn gặp Ngự Sơn như thế vui vẻ, khoe miệng của nàng cũng không nhịn được có chút nhếch lên. Nghĩ tới đây, An Diệt Lam mang theo vẻ tươi cười nhìn về phía trong tay tấm thứ 3 quyển trụ. Băng Ngọc Linh Hoàng Chỉ, hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, lấy băng thuộc tính linh lực tu luyện mà thành, tu luyện đến đại thành người, chỉ pháp chỗ đến, đều thành băng điêu. Lại là một môn hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, hơn nữa còn là băng thuộc tính chỉ pháp. An Diệt Lam ngơ ngác nhìn trong tay cái này quyển sách, nàng không nghĩ tới nơi này vậy mà thật sự có thích hợp bản thân chiến kỹ. Phải biết chỉ pháp loại chiến kỹ cũng là 10 phần thưa thớt, cho dù là băng tuyết thánh điện bên trong đều không có mấy môn chỉ pháp. Mặc dù An Diệt Lam trước đó cũng không có tu luyện qua chỉ pháp, nhưng cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần nàng có được băng thuộc tính hồn lực là được rồi. Mặc dù nói trong thánh điện có thánh cảnh công pháp, nhưng là thánh cấp chiến kỹ liền muốn coi là chuyện khác. Liền trước mắt An Diệt Lam biết, hoàng cấp chiến kỹ đã coi như là Hoa Quốc tất cả thế lực bên trong đỉnh tiêm chiến kỹ. Về phần thánh cấp chiến kỹ, An Diệt Lam căn bản cũng không có thấy qua. Cầm tới hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, An Diệt Lam đang chuẩn bị cùng Ngự Sơn chia sẻ thời khắc này vui sướng lúc, phát hiện hắn đã ngồi dưới đất yên lặng cảm ngộ lên vừa rồi lấy được chiến kỹ. Hiện tại tam đại danh giáo người đều cố gắng như vậy sao? An Diệt Lam nhẹ nhàng nói, lập tức không có lại nói tiếp, giống như Ngự Sơn bắt đầu ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ bộ này hoàng cấp trung phẩm băng thuộc tính chỉ pháp. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, Lục Thanh Trần thân thể đột nhiên một trận, một cỗ cực kỳ khí tức nóng bỏng quét sạch ra, liên đối lấy Lục Thanh Trần không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra lúc, hai đạo cự đại liệt diễm cổ sáng từ cặp mắt của hắn bên trong mãnh liệt bắn mà ra. To lớn liệt diễm cổ sáng bắn hướng bốn phía vách tường về sau, lưu lại một đạo đen nhanh ấn ký. Mà giờ khắc này Lục Thanh Trần con mắt không ngừng đang phát sinh lấy biến hóa, khi thì biến thành kim sắc, khi thì lại biến thành xích hồng sắc. Không sai, tại kinh lịch dòng dã 3 ngày sau đó, Lục Thanh Trần rốt cục đem cái này Mai Phần Thiên Thần Trùng thành công hấp thu luyện hóa. Tại triệt để luyện hóa cái này Mai Thần Trùng về sau, Lục Thanh Trần thu được 2 loại năng lực. Loại thứ nhất đương nhiên là đối tự thân hỏa thuộc tính to lớn tăng phúc. Hấp thu xong phần thiên thần trùng về sau, Lục Thanh Trần phóng ra hỏa thuộc tính uy lực công kích so trước đó trọn vẹn cường đại gấp 2. Nói cách khác, luyện hóa phần thiên thần trùng để Lục Thanh Trần hỏa thuộc tính công kích trọn vẹn tăng phúc 200%, mà lại là vĩnh cửu tăng lên, cũng không cố định tại hắn hiện tại cảnh giới này. Nói cách khác, dù là Lục Thanh Trần đột phá đến địa vũ, thiên vũ, tôn võ cảnh lúc, hỏa thuộc tính uy lực công kích thí nguyên có gấp 2 tăng phúc. Năng lực này quá kinh khủng. Liền ngay cả Lục Thanh Trần cũng nhịn không được chậc chậc lưỡi, cảm khái nói phần thiên thần chủng biến thái. Một cái khác năng lực thì cùng thể chất có chút quan hệ. Luyện hóa phần thiên thần chủng về sau, Lục Thanh Trần cảm giác tự mình một đôi mắt có biến hóa cực lớn. Vừa rồi phát ra cái kia hai đạo cự đại liệt diễm cổ sáng chính là Lục Thanh Trần con mắt năng lực một trong. Hắn xếp bằng ở một chương trên bàn đá, yên lặng cảm ngộ lên phần thiên thần chủng cho tự thân mang tới biến hóa. Theo ý niệm đi vào tinh thần chi hải, Lục Thanh Trần phát hiện tự mình tinh thần chi hải bên trong nhiều thêm một đôi to lớn con ngươi. Đôi này con ngươi tách ra nhàn nhạt đỏ hồng sắc quang vượng, như là một vòng đại nhật giống như treo cao tại thiên cung. Đây là một đầu thần kỳ đường phân cách. Lão bản đại khí. Nguyện chi làm xạ đạo lập tờ. Bảo bối lên như diều gặp gió, tiền đồ như gấm, cuối cùng đã gặp lương nhân. Chương 116, phần tiên thánh đồng, viêm dương tăng lễ. Lục Thanh Trần có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình nhiều hơn một cỗ kỳ dị lại lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này nơi phát ra ngay tại ở đôi này to lớn đỏ con ngươi màu đỏ. Mà hắn tinh thần chi hải hấp thu đôi này con ngươi tản ra đỏ hồng sắc quang vượng về sau, Lục Thanh Trần cảm giác năng lực của mình lại tăng lên một điểm. Vừa rồi cái kia hai đạo cự đại liệt diễm cổ sáng chỉ là hắn lấy được bên trong một cái năng lực một trong, Lục Thanh Trần đem mệnh danh là Kim Ô Hồng Quang. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, Kim Ô cầu vồng ánh sáng liền là một đạo công kích loại thần thông. Trừ cái đó ra, Lục Thanh Trần còn thu được mặt khác một hạng thần thông, chỉ bất quá tạm thời không có nghiệm chứng uy lực của nó. Không biết thời gian trải qua bao lâu, Lục Thanh Trần ý thức từ tinh thần chi hải bên trong lui ra, nhìn xem bốn phía không gian bị kín, hơi xúc động. Thân ở tại nguyên điện tầng thứ tư hắn cũng không biết luyện hóa phần thiên thần chủng dùng bao lâu thời gian. Hiện tại đến nhanh đi chỗ cửa lớn cùng Ngự Sơn bọn hắn hội hợp. Lục Thanh Trần nhảy xuống bàn đá, bước nhanh hướng về trước đó cái kia lớp bình phong đi đến. Liệt ca, nếu không chúng ta đi thôi, cũng chờ 3 ngày một bóng người đều không nhìn thấy. Tại nguyên điện tầng thứ 3, một tên thanh niên đối Âu Dương Liệt ủy khuất nói. Từ khi nghe Âu Dương Liệt, bọn hắn ở chỗ này đợi chừng 3 ngày. Chỉ tiếc cái này trong vòng 3 ngày lông đều không có chờ đến, chớ nói chi là nhìn thấy bóng người. Gấp cái gì mà gấp, chờ một chút nhìn sẽ chết sao? Vừa nghe đến mấy tên thanh niên phàn nàn, Âu Dương Liệt liền giận không chỗ phát tiết. Từ tiến vào tòa cung điện này đến bây giờ, không có thu hoạch coi như xong, còn muốn nghe tự mình mấy tên thủ hạ phàn nàn. Âu Dương Liệt kỳ thật ngày thứ 2 liền muốn rời đi, nhưng là đột nhiên nghĩ đến đều ở chỗ này chờ một ngày, lại đi địa phương khác khẳng định cũng là cái gì đều không thừa, còn không bằng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Một là chờ đợi tầng thứ 4 người ra, hai là nhìn xem có hay không những võ giả khác tiến vào tòa này tại nguyên điện. Nhưng đáng tiếc là, liên tiếp đợi 3 ngày, bọn hắn 6 người ngay cả một con rồi đều không có chờ đến. Nghe được Âu Dương Liệt quát lớn, tên võ giả này chỉ có thể ủy khuất túi đầu xuống, tiếp tục đợi. Ngay tại mấy người tâm phiền khí nóng nảy thời điểm, một trận đạp đạp tiếng vang truyền đến. Liệt ca, có người đến. Tên kia thân mặc đồ trắng giáp nhẹ thanh niên trong mắt tỏa ra ánh sáng, hưng phấn đối ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi Âu Dương Liệt nói. Cái gì, có người đến? Nghe thấy tên này màu trắng giáp nhẹ thanh niên lời nói, Âu Dương Liệt kinh hãi, vội vàng mở to mắt đứng lên. Đạp đạp thanh âm tiếp tục vang lên, Lục Thanh Trần phá vỡ tầng bình phong kia. Giờ phút này nện bước nhẹ nhàng bộ pháp xuống lầu, chuẩn bị cùng Ngự Sơn cùng An Diệc Lam tiến đến tụ hợp. Ngay tại hắn đi vào tầng thứ 3 lúc, một màn trước mắt đem hắn giật mình kêu lên. 6 tên thanh niên tình lình ngăn chặn đường phía trước, đều mắt trợn tròn nhìn xem hắn. Nhưng có chút buồn cười là, cái này 6 tên thanh niên trên mắt đều có nồng đậm mắt quần thâm. Trong đó tên kia thanh niên tóc vàng mắt quần thâm càng sự nghiêm trọng, từ đằng xa đến xem, cực kỳ giống một con gấu trúc lớn. Một chỉ có mái tóc màu vàng óng gấu trúc lớn. Bất quá cái này gấu trúc lớn giờ phút này nhìn về phía Lục Thanh Trần trong mắt tràn đầy lửa giận. Ha ha, các ngươi khỏe a, đều đang đợi ai đây? Bởi vì Lục Thanh Trần vừa mới luyện hóa xong phần thiên thần chủng, tâm tình rất tốt, cho nên cùng mấy người kia lên tiếng chào. Ngươi? Nghe được Lục Thanh Trần lễ phép thân cần thăm hỏi, Âu Dương Liệt trong mắt lửa giận đều muốn phun ra ngoài. Bớt nói nhảm, chúng ta cùng Liệt ca ở chỗ này chờ ngươi trọn vẹn 3 ngày, thức thời liền đem đoạt được bảo vật giao ra. Đúng, đem tất cả bảo vật đều giao ra. Nếu không, hừ hừ. Âu Dương Liệt còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh hắn mấy tên võ giả liền bắt đầu gọi mắng lên. Ồn ào. Nghe thấy cái kia hai tên võ giả kêu gào, Lục Thanh Trần lạnh hừ một tiếng, hai đạo nóng bỏng liệt diễm cổ sáng bắn về phía hai người. Oeng. Hai đạo kinh khủng đỏ chùm sáng màu đỏ như kinh hồng chi tiễn, xé rách không khí, hung hăng bắn về phía vừa rồi cái kia hai tên mở miệng linh vũ cảnh cửu trọng võ giả. Từ từ, máu me tung tóe mà ra, còn không có rơi xuống mặt đất liền đã bị đốt thành màu đỏ sương mù. Cái kia hai tên tuổi trẻ võ giả LOG ngực bị xuyên thủng, một cái lớn chừng quả đấm huyết động xuất hiện tại mấy người khác trong mắt. T. Ngoại trừ Âu Dương Liệt bên ngoài, hai gã khác võ giả phát ra một tiếng vạn phần hoảng sợ thanh âm. Bọn hắn không nghĩ tới trước mặt tên này nhìn người vật vô hại thanh niên xuất thủ vậy mà như thế kinh khủng. Ngươi, cái này hai tên thanh niên hai mắt trừng trừng, chậm rãi nhìn mình LOG ngực cái kia hai cái huyết động. Một lát sau, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thanh Trần trong ánh mắt ẩn chứa nồng đậm sợ hãi cùng không cam tâm. Phù phù, hai tên thanh niên thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Ngươi giết bọn hắn? Âu Dương Liệt run rẩy mở miệng, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Hắn vốn là quái vật học viện thiên tài, cùng đủ loại người cũng đã có tiếp xúc. Nhưng là Lục Thanh Trần loại này một lời không hợp liền trực tiếp hạ tử thủ người hắn còn là lần đầu tiên gặp. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Âu Dương Liệt nhìn chòng chọc vào Lục Thanh Trần khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng nói đến.
chọc giận ngươi rồi.
Vậy thì thế nào? Lục Thanh Trần có chút khinh miệt nhìn xem Âu Dương Liệt, đối với mấy người này hắn không có một tia hảo cảm. Lúc đầu hắn cũng không tính đối mấy người này xuất thủ, ai biết bọn hắn mở miệng chính là uy hiếp. Nắm chặt một thanh xích hồng sắc hiện nguyệt đao, một đạo hào quang màu đỏ thắm từ này trôi hiện nguyệt đao trên thân đao tràn ngập ra. Liệt hỏa chém. Âu Dương Liệt hét lớn một tiếng, một đạo lăng lệ vô cùng hỏa diễm đao mang trong nháy mắt chém về phía Lục Thanh Trần. Cùng trước đó một lần kia khác biệt, lần này Âu Dương Liệt thế công có thể nói là cực kỳ hung mãnh, đạo này hỏa hồng sắc đao mang so trước đó lớn hơn đến tận gấp 2. Ha ha, Liệt ca một đao này uy đủ sức để đem một tên địa võ cảnh cường giả chém giết, xem ra tiểu tử này phải ngã ngấm rồi. Còn lại hai tên thanh niên ở chung quanh khe khẽ bàn luận, tựa hồ cho là mình có thể xem thấu Lục Thanh Trần kết quả bí thảm. Đối mặt Âu Dương Liệt dưới sự phẫn nộ phát ra kinh khủng thế công, Lục Thanh Trần hai mắt nhắm lại, tiếp lấy đấm ra một quyền. Oeng! Xích hồng sắc đao mang cùng Lục Thanh Trần rồng quyền chạm nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh to lớn. Quang mang tản ra về sau, Lục Thanh Trần thân thể chậm rãi hiện, xuất hiện tại Âu Dương Liệt mấy tầm mắt của người bên trong. Làm sao có thể? Hắn bậy mà. Không có việc gì. Vừa mới còn lòng tin tràn đầy cái kia hai tên thanh niên thấy cảnh này, hai mắt trừng đến cùng trung đồng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Thanh Trần lắc lắc cánh tay, một mặt mỉm cười đối mấy người mở miệng. Các ngươi như là đã công kích xong, vậy cũng giờ đến phiên ta. Vừa dứt lời, Lục Thanh Trần song đồng có hào quang màu đỏ thắm hiện hiện. Một bộ còn như hỏa diễm rèn đúc mà thành quan tài chậm rãi đem Âu Dương Liệt mấy người bao phủ ở bên trong. Phần Thiên Thánh Đồng, Viêm Dương. Tang lễ. Chương 117, Phần Thiên Thánh Đồng kinh khủng. Cỗ này toàn thân từ hỏa diễm đúc tạo thành quan tài mới vừa xuất hiện, không khí chung quanh liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Thời khắc này Âu Dương Liệt ba người còn không có kịp phản ứng, liền đã bị cỗ này to lớn hỏa diễm quan tài bao phủ ở bên trong. Liệt ca, đây là thứ quỷ gì? Thân mặc đồ trắng giáp nhẹ thanh niên có chút kinh nghi mà hỏi, hắn phát hiện tự mình vị trí nhiệt độ chậm chậm bắt đầu trở nên nóng bỏng lên. Đây là thần thông, thật không nghĩ tới một cái linh vũ cảnh học viên lại có thể phóng thích thần thông. Âu Dương Liệt giờ phút này cũng đã phát giác chung quanh biến hóa, có chút nặng nề mở miệng. Thần thông. Hai gã khác thanh niên nghe được câu này về sau, không khỏi quá sợ hãi. Bọn hắn đương nhiên biết đạo thần thông có như thế nào uy lực. Địa võ cảnh cùng linh vũ cảnh khác nhau lớn nhất là có thể hay không phóng thích thần thông. Nói chung, linh vũ cảnh võ giả nhiều lắm là có thể sử dụng chiến kỹ, thần thông cũng chỉ có thể thông qua hấp thu hồn châu hoặc là hồn châu thu hoạch được. Nhưng Lục Thanh Trần hiển nhiên không phải người bình thường. Làm trí cao võ hồn người sở hữu, thiên phú của hắn thuộc về yêu nghiệt, còn tại linh vũ cảnh liền đã thức tỉnh mấy cửa thần thông. Đây không phải bình thường người có thể so sánh với. Theo Lục Thanh Trần trong mắt hào quang màu đỏ thắm chớp động, cỗ này to lớn quan tài bắt đầu dần dần thu nhỏ. Trong lúc nhất thời, áp lực cực lớn cùng nhiệt độ để Âu Dương Liệt mấy người khó có thể chịu đựng. Làm cái này cỗ quan tài áp xúc đến kích thước nhất định lúc, bắt đầu không lại biến hóa. Nhìn đến đây, Âu Dương Liệt mấy người không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt, cái này thần thông không có lực sát thương gì. Vâng. Tên kia thân mặc đồ trắng giáp nhẹ thanh niên lời còn chưa nói hết, không trung đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Một đóa to lớn mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Là mây mù tản ra về sau, tại nguyên điện tầng thứ 3 chỉ còn lại hạ hai người. Ngoại trừ Âu Dương Liệt bên ngoài, hai gã khác linh vũ cựu trọng võ giả đã hóa thành một đống cho tàn, theo mây mù bay là tả. Đinh. Hai cái nhẫn chữ vật từ không trung rơi xuống đất, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Mà còn đứng lấy Âu Dương Liệt, giờ phút này trên thân cũng là da thịt xoay tròn, toàn thân da thịt lại không có một khối là hoàn hảo. Khụ khụ. Ngươi là ai? Vì cái gì ta chưa nghe nói qua ngươi cái này một hào nhân vật? Âu Dương Liệt tằng hắng một cái, khí tức có chút yếu ớt mở miệng nói ra. Nếu không phải lúc trước hắn sớm đã bước vào địa võ cảnh, lại vừa lúc tu luyện phòng ngự loại thần thông, đoán chừng giờ phút này đã cùng vừa rồi cái kia hai tên thanh niên biến thành một đống cho bụi. A, nghe được Âu Dương Liệt mở miệng, Lục Thanh Trần không khỏi sùi cười một tiếng, trận mặt không thay đổi nói với hắn. Các ngươi quái vật học viện không vẫn luôn là dạng này không coi ai ra gì sao? Mà lại ta vừa mới lúc đi ra các ngươi cũng không ai mở miệng hỏi ta, mà là đi lên liền gọi ta đem tài nguyên giao ra. Đã các ngươi muốn giết người đoạt bảo, vậy sẽ phải làm tốt bị người giết chuẩn bị, không phải sao? Lục Thanh Trần uy nghiêm bên trong mang theo lấy một tia trầm trọng thanh âm tại cái này chống trải tầng lầu trên vang vọng. Hắn đứng tại Âu Dương Liệt phía trên, nhìn xuống tên này quái vật trong học viện Thiên Chi Tiêu Tử. Một đôi đỏ con ngươi màu đỏ toát ra một tia lạnh lùng. Hắn đối loại người này không có một tia hảo cảm. Được rồi, ngươi cũng nên lên đường. Lục Thanh Trần than nhẹ một tiếng, một thanh băng trường kiếm màu xanh lam trống rỗng hiện hiện. Không có khả năng, dù là ngươi có thể phóng thích thần thông lại có thể thế nào, ngươi mới linh vũ cảnh tu vi, ta thế nhưng là. Nghe được Lục Thanh Trần nói lời, Âu Dương Liệt có chút khinh thường mở miệng nói ra. Lục Thanh Trần thần thông hắn đã từng gặp qua, mặc dù đối với mình tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng là tiếp xuống đâu? Sau đó tên này linh vũ cảnh võ giả còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối với mình tạo thành tổn thương? Dù sao mình thế nhưng là địa võ cảnh cường giả, hơn xa tại linh vũ cảnh. Hưu. Một đạo lăng lệ băng kiếm mang màu xanh lam xẹt qua hư không, Âu Dương Liệt thanh âm im bặt mà dừng. Tốt tốt, biết ngươi là địa võ cảnh, nhưng này lại có thể như thế nào đây? Dù sao cũng không là cái thứ nhất chết trong tay ta địa võ cảnh. Lục Thanh Trần lắc đầu, thu hồi trong tay băng vân kiếm. Âu Dương Liệt che lấy vết thương trên cổ, máu tươi từ hắn khe hở ở giữa chậm rãi chảy ra. Ngươi. Hai con mắt của hắn giờ phút này đã co rút lại thành lỗ kim lớn nhỏ, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại hắn phía trên Lục Thanh Trần.
Đông. Hai giây về sau, Âu Dương Liệt ngửa đầu hướng phía sau ngã xuống, thi thể ngã ầm ầm ở tầng thứ 3 trên mặt đất. Mãi cho đến sinh mệnh kết thúc, hắn đều không có minh bạch một cái linh vũ cảnh võ giả tại sao lại có như thế chiến lược mạnh mẽ. Cái thứ nhất a. Lục Thanh Trần thở dài một tiếng, cái này chính là hắn giết cái thứ nhất cùng là tam đại danh giáo học viên. Còn có hai cái, không, ba cái. Lục Thanh Trần đối phía trước lẩm bẩm nói, đỏ con ngươi màu đỏ bên trong hiện lên một tia sắc ý. Mấy bước liền đi tới Âu Dương Liệt bên cạnh thi thể, một trận tìm tòi về sau, Lục Thanh Trần trong tay lại nhiều năm mai chữ vật giới chỉ. Một đóa xích hồng sắc ngọn lửa hiện hiện, Lục Thanh Trần đem đóa này ngọn lửa tiện tay vung ra. Quay người nhìn thoáng qua sau lưng to lớn ánh lửa, Lục Thanh Trần tiếp lấy đi xuống lầu. Hắn sốt ruột cùng Ngự Sơn hai người tụ hợp. Mãi cho đến đi vào tòa cung điện này chỗ cửa lớn, Lục Thanh Trần cũng không có trông thấy Ngự Sơn cùng An Diệp Lam. Bọn hắn chẳng lẽ gặp gỡ nguy hiểm sao? Lục Thanh Trần nhíu mày, có chút bận tâm tới. Theo đạo lý tới nói bọn hắn giờ phút này hẳn là ở chỗ này chờ đợi chính mình mới đúng, dù sao luyện hóa phần thiên thần trùng chí ít tốn mất 3 ngày. Lấy An Diệp Lam cùng Ngự Sơn thực lực, cũng không về phần gặp được nguy hiểm, đã như vậy, bọn hắn đi đâu đâu? Lục Thanh Trần nhẹ vô cảm, lẩm bẩm lầu bầu nói. Một chỗ khác trong thạch thất. Ngự Sơn cùng An Diệp Lam hai người giờ phút này chính khoanh chân ngồi trên sàn nhà, yên lặng cảm ngộ vừa rồi đạt được chiến kỹ. Lúc đầu Ngự Sơn chỉ là dự định cảm ngộ một chút hoàng cấp chiến kỹ cùng cái khác chiến kỹ có cái gì khác biệt, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp ra ngoài cùng Lục Thanh Trần tụ hợp. Nhưng hắn cảm ngộ về sau mới phát hiện hoàng cấp chiến kỹ thâm ảo, nhất thời vậy mà quên đi thời gian. Các loại từ cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại lúc, đã qua 3-4 ngày. Thế là hắn liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị cùng An Diệp Lam cùng một chỗ tiến về tòa cung điện này chỗ cửa lớn cùng Lục Thanh Trần tụ hợp. Khi hắn nhìn thấy An Diệp Lam còn đắm chìm trong tu luyện lúc, không khỏi hơi lúng túng một chút. Muốn hay không đánh thức Lam tỷ đâu? Ai, muốn không còn chờ một lát đi, cùng lắm thì để Trần ca nhiều các loại mấy canh giờ. Ngự Sơn khẽ cắn môi, làm ra quyết định này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đi vào An Diệp Lam bên cạnh, bắt đầu tự mảnh quan sát. Giờ phút này An Diệp Lam trên thân không ngừng hiện ra một trận màu lam sương mù. Nhưng những sương mù này cũng không phải là hư ảo, mà là thật tồn tại. Theo màu băng lam sương mù chậm rãi trôi nổi, Ngự Sơn đột nhiên cảm giác được dùng cả mình. Sau 3 canh giờ, Ngự Sơn đã đánh lên dùng mình, thân thể càng là cóng đến không ngừng phát run. Ngay tại Ngự Sơn đang định đánh thức An Diệp Lam lúc, một cỗ thiên địa đại thế chậm rãi từ trên người An Diệp Lam dâng lên. Chương 118, Thánh thể thức tỉnh. Thiên đạo hàng thế. Hưu. Sau một khắc, An Diệp Lam hai mắt mở ra, một đạo lăng lệ chỉ mang đối phía trước vách tường bắn mạnh tới. Mà đứng tại nàng bên trái đằng trước Ngự Sơn thì bị giật mình tê lên, vội vàng đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Màu băng lam chỉ mang hung hăng rơi ở chung quanh trên vách tường, vài giây sau, trên vách tường bao trùm một tầng băng tinh. Lam tỷ, ngươi đây là lĩnh ngộ được thiên địa lại thế? Ngự Sơn nhìn trước mắt một màn này, có chút kinh ngạc hỏi. Ừm, trước đó vốn là có một tia cảm ngộ, không nghĩ tới bộ này hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ trực tiếp liền để ta lĩnh ngộ thành công. Nghe được Ngự Sơn thanh âm truyền đến, An Diệp Lam mở miệng giải thích. Không hổ là hoàng cấp chiến kỹ, ẩn chứa áo nghĩa vô cùng sâu xa, càng là có thể để cho võ giả trực tiếp cảm ngộ thiên địa lại thế. Liên tưởng đến tự mình tu luyện 3 ngày liền thành công lĩnh ngộ được thiên địa lại thế, An Diệp Lam không khỏi hơi xúc động. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi cùng Lục Thanh Trần tụ hợp. Nhìn thấy Ngự Sơn có chút lo lắng bộ dáng, An Diệp Lam khẽ cười một tiếng, mở miệng đối hắn nói. Ừm ân, vậy chúng ta đi nhanh đi, ta nghĩ Trần ca khẳng định cũng chờ gấp. Nghe thời An Diệp Lam, Ngự Sơn liên tục gật đầu, ngay sau đó hai người cùng rời đi nơi này. Liên tiếp đợi mấy canh giờ Lục Thanh Trần gặp hai người còn chưa tới đến, thế là bắt đầu cảm ngộ lên phần thiên thánh đồng chỗ kỳ lạ. Phần thiên thánh đồng cũng không phải là chỉ có vừa rồi Lục Thanh Trần phóng thích ra cái kia hai đạo thần thông. Làm luyện hóa phần thiên thần chủng về sau lấy được năng lực, phần thiên thánh đồng cũng không có đơn giản như vậy. Cùng thần thông so sánh với mà nói, phần thiên thánh đồng càng giống là một loại thể chất đặc biệt. Lục Thanh Trần trước đó tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua. Tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, không chỉ có lấy kỳ dị võ hồn, còn có rất nhiều kỳ quái thể chất. Tỷ như có chút thể chất đặc thù vừa ra đời chính là thiên vũ cảnh, có chút thể chất đặc thù tại tôi thể cảnh liền có 10 vạn cân tự lực. Thậm chí sinh ra liền có cực kỳ khủng bố tốc độ tu luyện, mới 1 năm liền đã tu luyện thành vị vương giả. Đương nhiên đây đều là cổ tịch bên trên ghi lại. Về phần có phải thật vậy hay không, Lục Thanh Trần cũng không biết. Nhưng lấy thời khắc này tình huống đến xem, những thứ này cổ tịch bên trên ghi lại chưa hẳn đều là giả. Liên lấy phần thiên thánh đồng đến nêu ví dụ, Lục Thanh Trần cảm thấy uy năng của nó cũng không chỉ như thế. Tương phản tới nói, phần thiên thánh đồng uy lực thậm chí còn chưa bắt đầu bày ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lục Thanh Trần lại tới tinh thần của mình trong không gian. Ngoại trừ một đóa trắng loãng hoa sen tại quay tròn chuyển động bên ngoài, còn một cặp to lớn đỏ con ngươi màu đỏ lơ lửng tại tinh thần thức biển phía trên. Này đôi đỏ con ngươi màu đỏ bên trong quang mang lấp lóe, phảng phất tận chứa hiển hách phong lôi, đơn giản tựa như là nguồn gốc từ tại kinh khủng thượng cổ hỏa thần hai mắt. Ầm ầm, ngay tại Lục Thanh Trần tới đối mặt lúc, đôi này đỏ con ngươi màu đỏ đột nhiên liền tách ra một trận lộng lẫy lại kinh khủng quang mang. Những ánh sáng này vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền tuôn hướng Lục Thanh Trần tinh thần chi hải. Các loại đạo này quang mang rực rỡ cùng Lục Thanh Trần tinh thần chi hải sau khi va chạm, vừa mới còn nóng ánh sáng long lanh tinh thần chi hải trong nháy mắt liền biến thành xích hồng chi sắc. A, đau đớn một hồi từ hắn tinh thần chi hải chỗ truyền đến, Lục Thanh Trần ôm đầu chậm rãi ngồi xuống, phát ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó, hắn tinh thần chi hải kịch liệt bốc cháy lên, dần dần biến thành hải dương màu đỏ thắm. Kịch liệt đau nhức tiếp tục truyền đến,
cỗ này đau đớn cũng không phải là phổ thông đau xót, mà là đến từ sâu trong linh hồn. Ngay tại Lục Thanh Trần nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc, Tạo Hóa Ngọc Thần Sen đột nhiên tách ra một mảnh khiết ánh sáng trắng mang. Làm đạo tia sáng này chiếu rọi tại hắn tinh thần chi hải trên không lúc, Lục Thanh Trần chỉ cảm thấy một trận như gió xuân giống như ấm áp cảm giác truyền đến. Vừa mới trận kia đau đớn trong nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa. Ngay tại Lục Thanh Trần coi là thống khổ đã lúc kết thúc, một đạo sấm sét giống như tiếng vang tại tinh thần của hắn không gian nổ tung. Phần thiên địa, đốt bát phương, mặt trời thiên đạo hàng thế. Phần thiên thánh thể, thức tỉnh. Mênh mông hừng hực thanh âm giống như trống trận vang lên, trong nháy mắt chấn nhiếp Lục Thanh Trần linh hồn. Mặt trời thiên đạo, phần thiên thánh thể. Lục Thanh Trần trong miệng thì thào, sau một khắc, hắn hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. "Uy, Trần ca, tỉnh a." Cung điện chỗ cửa lớn, một cái khôi ngô thanh niên chính đang nóng nảy lung lay một tên thanh niên tóc đỏ thân thể. "Lam tỷ, Trần ca đây là thế nào a, làm sao còn không có tỉnh lại?" Dung Lục Thanh Trần sau một lúc, Ngự Sơn có chút nóng nảy nhìn về phía bên người An Diệt Lam. Trên người hắn cũng không có cái gì thương thế, hẳn là cùng linh hồn có quan hệ. An Diệt Lam cũng tại tử quan sát kỹ lấy Lục Thanh Trần, trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn nói với Ngự Sơn ra câu nói này. Linh hồn có quan hệ. Lam tỷ ngươi đừng dọa ta, Trần ca sẽ không treo đi. Đều tại ta, ta liền không nên đi tu luyện kia cái gì cầu thí quân pháp. Ngự Sơn nghe xong Lục Thanh Trần thương thế cùng linh hồn có quan hệ, một trái tim dần dần lạnh lên, có chút thất hồn lạc phách mở miệng nói ra. Ai nói với ngươi Lục Thanh Trần treo, hắn khả năng chỉ là thân thể phát sinh một chút biến hóa, ngươi không nhìn thấy tóc của hắn à? Nhìn thấy Ngự Sơn một mặt thất hồn lạc phách, An Diệc Lam nuốt cái chán một mặt bất đắc dĩ nói. Ngừng, đừng lung lay, lại lát thân thể của ta liền tan thành từng mảnh. Đúng lúc này, Lục Thanh Trần ung dung thanh âm truyền đến. Trần ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi treo đâu, còn có, tóc của ngươi là chuyện gì xảy ra à, cực giỏi huyễn. Trời không phụ người có lòng, tại Ngự Sơn điên cuồng lay động dưới, Lục Thanh Trần trung quy là sớm tỉnh lại. Tóc, đầu ta phát thế nào? Nghe thấy Ngự Sơn, Lục Thanh Trần thần sắc kinh hãi, vội vàng sờ lên đầu của mình. Hô, còn tốt, tóc còn tại. Lục Thanh Trần hướng trên đầu sờ soạn một lúc sau, vội vàng thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ liền thành hói đầu. Trần ca, ngươi tóc làm sao biến thành hỏa hồng sắc, hơn nữa còn biến thành tóc dài? Ngự Sơn nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần đầu, một mặt nghi ngờ hỏi. Biến thành hỏa hồng sắc, vẫn là tóc dài. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Lục Thanh Trần nhẫn chữ vật quang mang lóe lên, một cái to lớn tấm gương liền xuất hiện ở trong tay. Trong kính thiếu niên khuôn mặt thanh tú, tóc dài nồng đậm, cơ thể óng ánh. Nhưng một đầu đỏ tóc dài màu đỏ, để tên này thanh tú thiếu niên nhiều hơn mấy phần cùng dã cùng tiêu sái. Còn có thể tiếp nhận, nhìn thấy mình trong kính, Lục Thanh Trần trong lòng âm thầm nói. Ta cũng không biết làm sao biến thành dạng này, có thể là cùng võ hồn có chút quan hệ đi. Nhìn thấy hai người ánh mắt nghi hoặc hướng mình xem ra, Lục Thanh Trần có chút bất đắc dĩ buông buông tay. Nguyên lai là dạng này a. Nghe thấy Lục Thanh Trần trả lời, Ngự Sơn cùng An Diệc Lam như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng rồi, các ngươi đi đâu, tại sao lâu như thế mới trở về, có phải hay không gặp được nguy hiểm? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lục Thanh Trần đột nhiên mở miệng hỏi lên hai người. Chương 119, Thánh giả truyền thừa hiện. Thân thể biến hóa. Không có gặp được nguy hiểm, ta cùng Lam tỷ vận khí cũng không tệ lắm, tìm được ba quyển hoàng cấp công pháp và chiến kỹ. Ngự Sơn gãi đầu một cái, đối với Lục Thanh Trần hắn từ trước đến nay không có chút nào giấu giếm. Đúng vậy, một quyển hoàng cấp thượng phẩm công pháp, hai quyển hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ. An Diệc Lam cũng là ứng thanh nói, lập tức đem cái kia quyển băng ngọc linh hoàng chỉ đưa cho Lục Thanh Trần. Lục Thanh Trần tiếp đi tới nhìn một chút, khá lắm, lại là băng thuộc tính hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, vẫn là chỉ pháp. An cô nương, nếu như ta không có đoán sai ngươi cũng hẳn là băng thuộc tính đi, vậy cái này bộ chiến kỹ rất thích hợp ngươi. Lục Thanh Trần mỉm cười, đem đưa trả lại cho An Diệc Lam. Mặc dù cái này quyển hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ rất thích hợp hành động, nhưng là Lục Thanh Trần cũng không thích đoạt người chỗ tốt. Mà lại cái này quyển chiến kỹ là An Diệc Lam tự mình cầm tới, nên là thuộc về cơ duyên của nàng. Không có việc gì, ngươi đem cái này quyển chiến kỹ sao chép một phần trả lại cho ta là được rồi. An Diệc Lam khoát khoát tay, ra hiệu Lục Thanh Trần trước chép lại. Đúng a, Lam tỷ nói đúng, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ngự Sơn vô vô đầu của mình, hai mắt đột nhiên sáng lên. Lam tỷ, ta chỗ này còn có hai tấm hoàng cấp quyển trục đâu, nếu không ngươi cũng sao chép một phần mang về đi. Ngự Sơn trông thấy An Diệc Lam như thế, trong lòng có chút băn khoăn. Nếu như không phải An Diệc Lam, hắn khả năng ngay cả một loại hoàng cấp quyển trục đều lấy không được. Không cần, hai loại hoàng cấp công pháp và chiến kỹ băng tuyết thánh điện không dùng được, mà lại các ngươi thiên đạo thánh viện không phải là thiếu khuyết những thứ này sao? An Diệc Lam nhìn thoáng qua Ngự Sơn, hơi kinh ngạc gã thiếu niên này thẳng thắn. Đối mặt như thế trọng bảo dụ hoặc, hắn lại như cũ có thể làm được không thẹn với lương tâm, đúng là khó được. Vậy được rồi. Ngự Sơn lên tiếng, đem cái này hai quyển sách đưa cho Lục Thanh Trần. Không sai không sai, chờ về học viện về sau ngươi đem cái này quyển hoàng cấp thượng phẩm công pháp giao cho học viện khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Lục Thanh Trần xem xét hai mắt quyển trục, lại đem còn đưa Ngự Sơn, ra hiệu chính hắn nộp lên cho học viện. Ngay sau đó, hắn lại đem cái kia quyển băng ngọc linh hoàng chỉ đưa cho An Diệc Lam, hiển nhiên là đã sao chép tốt. An cô nương, đa tạ. Không cần, ngươi cho viên kia thánh huyết thông thiên quả giá trị có thể ở xa hoàng cấp chiến kỹ phía trên đâu. An Diệc Lam khẽ cười một tiếng, đem cái này quyển sách nhận lấy. Trần ca, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Gặp đã phân phối xong tài nguyên, Ngự Sơn mở miệng hỏi. Trước đó đã lãng phí rất nhiều thời gian, đoán chừng cái khác mấy tòa cung điện đã bị người lục soát xong, bằng không chúng ta.
Đinh. Thánh giả truyền thừa tức sẽ xuất hiện, còn xin túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại Lục Thanh Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng cùng Ngự Sơn hai người cùng rời đi lúc, hệ thống đã lâu máy móc giọng nói tổng hợp đột nhiên vang lên. Truyền thừa tức sẽ xuất hiện. Hệ thống, làm sao ngươi biết? Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Lục Thanh Trần có chút hiếu kỳ, ở trong lòng yên lặng hỏi. Bất quá hệ thống hiển nhiên không có phản ứng hắn. Trần ca, bằng không chúng ta cái gì? Gặp Lục Thanh Trần đột nhiên ngây ngẩn cả người, Ngự Sơn có chút nghi vấn mở miệng. An Diệt Lam cũng là một mặt im lặng nhìn xem Lục Thanh Trần, nàng cảm giác gã thiếu niên này cùng những người khác có chút khác biệt. A, bằng không chúng ta chờ một chút nhìn. Truyền thừa còn không có xuất hiện đâu. Bên hai bỗng nhiên truyền đến Ngự Sơn thanh âm, Lục Thanh Trần kém chút không có kịp phản ứng. Được, vậy chúng ta liền trước chờ một chút đi, nói không chừng còn thật sự có thánh giả truyền thừa đâu. Bởi vì đã lấy được hoàng cấp chiến kỹ, An Diệt Lam đối tòa cung điện này phải chăng có thánh giả cảnh truyền thừa vẫn ôm rất lớn hy vọng. Thế là ba người liền nhắm mắt lại bắt đầu yên lặng dưỡng thần. Tại sao ta cảm giác trong thân thể tựa hồ nhiều rơi ra cái gì vậy đâu? Lục Thanh Trần nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng cảm thụ lên thân thể của mình biến hóa. Đầu tiên biến hóa lớn nhất chính là trong đan điền viên hạt giống kia. Xích kim sắc hạt giống so trước đó trọn vẹn biến lớn gấp 3, tựa hồ có đồ vật gì muốn sắp phá đất mà lên. Mặt khác biến hóa lớn nhất chính là nhục thân, cơ bắp giống như tơ thép, xương cốt giống như sắt thép. Nguyên bản liền cực kỳ khoáng đạt gân mạch tại phần thiên thánh thể sau khi giác tỉnh, càng là trọn vẹn làm lớn ra mấy lần. Nói cách khác hiện tại Lục Thanh Trần có thể càng thêm không chút kiêng kỵ phóng thích thần thông chiến kỹ. Đôi này chiến lực của hắn tới nói, là phi thường lớn một cái tăng lên. Cái thứ ba biến hóa chính là tinh thần chi hải bên trong kia đối đỏ con người màu đỏ. Cùng trước đó so sánh với, Lục Thanh Trần luôn cảm giác đôi này to lớn trong con mắt tại dựng dục thứ gì, hoặc là nói có cái gì trí bảo sẽ từ trong đó sinh ra. Loại cảm giác này là trước kia không từng có qua. Đột phá cảm giác thực tốt ta. Lục Thanh Trần cảm thụ được đến từ thân thể biến hóa, tâm trong lặng lẽ cảm khái một tiếng. Ầm ầm. Nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động. Phảng phất là có cái gì kinh khủng tồn tại sắp muốn thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra, mặt đất làm sao đang rung động? An Diệc Lam vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt trường kiếm trong tay, cả người đều tại theo mặt đất rung động mà có chút lay động. Lục Thanh Trần hai cánh một trận, lên tới giữa không trung nhìn bốn phương tám hướng. Hắn phát hiện cách đó không xa một nơi rung động lợi hại nhất. Ngay tại Lục Thanh Trần ngay tại bốn phía nhìn ra xa lúc, một tòa toàn thân giống như nham thạch rèn đúc mà thành cổ pháp đại điện chậm rãi từ trên mặt đất dâng lên. Tòa đại điện này dâng lên về sau, một đạo cự đại cột sáng bắn về phía không trung tòa kia đen nhánh cung điện. Bí cảnh mặt khác ba phương hướng đồng dạng là như thế. Làm những thứ này cột sáng biến mất về sau, một đầu to lớn cầu thang xuất hiện ở Lục Thanh Trần đám người trong mắt. Mà cầu thang thông hướng phương hướng chính là đám mây phía trên tòa kia đen nhánh cung điện khổng lồ. Trần ca, đây là thánh giả truyền thừa xuất hiện. Ngự Sơn nhìn thấy trước mắt như thế một màn kinh người, có chút chấn kinh mà hỏi. Không sai, hẳn là thánh giả truyền thừa xuất hiện, chúng ta đuổi mau qua tới. Lục Thanh Trần ứng thanh trả lời, sau đó hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến tòa kia cổ pháp thạch điện. Tòa cung điện này mới vừa xuất hiện, trong lòng của hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu. Chắc không được Ngự Sơn cùng An Diệt Lam hai người cầm tới tối cao quyển trục đều chỉ có hoàng cấp thượng phẩm, nguyên lai chân chính đồ tốt hiện tại mới xuất hiện. Ngự Sơn cùng An Diệt Lam gặp Lục Thanh Trần đã hướng cung điện kia bay đi, thế là đuổi theo sát. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tựa hồ là một tòa thạch điện a, không có gì đặc biệt. Thánh giả truyền thừa có thể hay không ngay tại tòa kia thạch điện bên trong? Một tên thanh niên có chút kinh nghi mà hỏi, dù sao đây chính là thánh giả truyền thừa a, gì nó chân quý. Mặc kệ, trước đi xem một chút, vạn nhất bên trong thật sự có thánh giả truyền thừa đâu. Một tên thanh niên không chần chờ nữa, hướng về tòa này thạch điện phóng đi. Sau một khắc, rất nhiều tên võ giả nhao nhao đuổi theo. Bí cảnh bên ngoài, Hoa Quốc. Nhìn, cái kia trên lôi đài có người xuất hiện. Cái nào đó trường học thao trường một vị nữ sinh đột nhiên dùng tay chỉ bầu trời, đối không khí hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời chung quanh rất nhiều người nhao nhao dọc theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Không chỉ như vậy, giờ phút này Hoa Quốc còn có thật nhiều người trước tiên phát hiện trên bầu trời biến hóa. Chương 120, truyền thừa chi chiến mở ra. Cuối cùng ba người. Bởi vì tòa kia đen nhánh cung điện cùng bốn tòa lôi đài một mực lơ lửng tại trên trời cao, cho nên những người này mặc kệ tại Hoa Quốc chỗ kia đều có thể rõ ràng trông thấy trên lôi đài quang cảnh. Thiên Đạo Thánh Viện, Thiên Thánh các lầu ba phòng họp. Xem ra bọn hắn tiến trình rất nhanh, liền đến một bước này. Một cái bàn tròn chung quanh, Liễu Thừa Phong có chút ngưng trọng nói, sắp thực thật mau. Nghe được hắn, Cù Xuyên khẽ gật đầu. Ngay tại vừa mới, Thiên Thánh các phát khởi trọng đại hội nghị, nói là có chuyện trọng đại phát sinh. Đúng rồi Thiên lão, không biết lần này gọi chúng ta đến có chuyện gì? Long Phong đột nhiên mở miệng hỏi, hắn không rõ có chuyện gì đáng giá đem bọn hắn toàn bộ kêu đến. Long Phong, một hồi phát động Thiên Đạo Thánh Viện tất cả nhân viên lực lượng, phân tán đến Hoa Quốc các cái địa phương. Ngồi tại tận cùng bên trong nhất Thiên lão chậm rãi mở miệng. Rõ. Long Phong ứng thanh đáp, hóa thành một đạo lưu quang rời đi Thiên Thánh các. Chư vị tiền bối, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì ta liền rời đi trước. Gặp Long Phong rời đi, Hàn Mộng nhịn không được mở miệng hỏi. Trông thấy Hàn Mộng có chút nóng nảy bộ dáng, Thiên lão lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. Lạnh nha đầu, ngươi cũng là thượng phẩm võ hoàng cảnh người. Là chuyện gì để ngươi vội vã như thế? Không, không có, ta chạy về đi tu luyện. Mỗi ngày già nói như thế, Hàn Ngộng khuôn mặt đỏ lên, nói nhỏ rào biện. Phốc phốc. Nghe được câu này chư vị tiền bối cùng mặt khác mấy vị viện trưởng, trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc cổ quái.
Nam Cung Thiện Nguyệt càng là trực tiếp liền cười ra tiếng. Nam Cung Thiện Nguyệt, ngươi cười cái gì? Nghe thấy Nam Cung Thiện Nguyệt tiếng cười, Hàn Mộng lông mày đứng đấy, có chút xấu hổ xông nàng hô. Ta cười cái gì? Lạc 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 lạc. Ta đương nhiên là cười Hàn viện trưởng là thật sốt ruột về đi tu luyện vẫn là vội vã rời đi đi nhìn lên bầu trời người nào đó lạc. Đối mặt Hàn Mộng có chút xấu hổ chất vấn, Nam Cung Thiện Nguyệt mỉm cười, nói câu này làm cho người khiếp sợ nói. Ha 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 nô. Nghe xong lời nàng nói, Cù Xuyên nhịn không được bật cười, nhưng rất nhanh liền bị Liêu Thừa Phong che miệng lại. Nam Cung Thiện Nguyệt, ngươi. Hàn Mộng gương mặt xinh đẹp giờ phút này đỏ lên, mảnh khảnh ngọc thủ phẫn nộ chỉ vào Nam Cung Thiện Nguyệt, một đôi cao ngất càng là bởi vì tức giận mà trở nên chập trùng không chừng. Ồ, ta cái gì a? Nam Cung Thiện Nguyệt gặp Hàn Mộng vẻ mặt như vậy, càng thêm không chút kiêng kỵ. Nam Cung Thiện Nguyệt, ta đoạn thời gian trước phát hiện ngươi trên cổ này chuỗi dây chuyền còn thật đẹp mắt, hiện tại làm sao không thấy ngươi mang nha? Không phải là đưa cho nào đó cái nam nhân đi? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Hàn Mộng vừa mới tấm kia còn đỏ bừng lên gương mặt xinh đẹp bên trên đột nhiên nhiều hơn một vòng tươi cười quái dị. Ngươi. Lần này đến phiên Nam Cung Thiện Nguyệt nói không ra lời. Trên trận những người khác phát hiện vị này Nam Cung sắc mặt của viện trưởng đột nhiên trở nên lúc xanh lúc trắng. Được rồi được rồi, hai người các ngươi chờ ồn ào, cùng đi ra nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào đi. Gặp hai người này càng nhao nhao càng hung, Thiên Lão lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, mở miệng nói sang chuyện khác. Hừ. Nam Cung Thiện Nguyệt lạnh hừ một tiếng, lập tức xuất hiện ở Thiên Thánh Các bên ngoài. Phòng họp những người khác cũng nhao nhao ra. Theo cái này tòa nham thạch to lớn đại điện mở ra, rất nhiều võ giả nhao nhao hướng bên này chạy đến. Thậm chí có mấy cái cách gần đó võ giả đã tiến vào tòa đại điện này. Làm Lục Thanh Trần mấy người chạy đến lúc, bên trong cung điện này đã có 7-8 người. Bất quá kỳ quái là, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đứng rất gần, hoàn toàn không có phòng bị ý tứ. Ngự Sơn, An cô nương, một sẽ có người xuất hiện, trước đường động thủ. Lục Thanh Trần nhìn phía trước cái kia 7-8 tên võ giả, ngự khí có chút nghiêm trọng. Được. Ừm. Hai người nhao nhao ứng thanh đáp, đối với Lục Thanh Trần, bọn hắn hay là vô cùng coi trọng. Ngay sau đó ba người tới đại điện một cái góc chỗ, lặng lặng chờ đợi. Hưu. Hưu. Ngay tại Lục Thanh Trần tiến đến mấy phút sau, lại có 4-5 người tiến đến. Rất tốt, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, chết đi. Cái này 4-5 người vừa mới tiến đến, liền đối đại điện chính giữa cái kia 7-8 tên võ giả quá to. Chỉ gặp cái kia 7-8 tên võ giả bên trong đi ra một vị cẩm bào thanh niên, đối mặt 5 người khiêu khích, hắn dựng lên một cây ngón giữa. Hiển nhiên là có một ít tân đoán. Các huynh đệ, giết hắn. Gặp hắn sắp chết đến nơi còn dám khiêu khích tự mình 5 người, cầm đầu người võ giả kia hét lớn một tiếng. Lập tức hướng về tên này cẩm bào thanh niên giết tới đây. Đối mặt khí thế hung hăng 5 người, tên này cẩm bào thanh niên vẫn như cũ dựng thẳng ngón giữa, cũng không có chống cự dự định. Giống như có lẽ đã nhận mệnh. Nhưng sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh. Cái này 5 tên võ giả phát ra công kích toàn bộ đều bị lực lượng vô hình hóa giải, cẩm bào thanh niên không có có nhận đến một tia tổn thương. Mà vừa mới phát ra công kích cái kia 5 tên thanh niên, giờ phút này trên thân thể lại đều giấy lên hừng hực liệt hỏa. A, đây là có chuyện gì? Mau giúp ta dập tắt ta. Cứu mạng. Theo 5 người này tiêu thảm, thế lửa càng lúc càng lớn, cuối cùng đại điện trên mặt đất nhiều hơn mấy đống đen nhánh cho tàn. Truyền thừa mở ra trước cấm chỉ chém giết, người vi phạm, chết. Ngay tại cái này 5 tên thanh niên sau khi chết, một đạo rộng lớn thanh âm từ tòa đại điện này bắt phương truyền đến. Hành dễ nghe Trần ca, muốn bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Thấy cảnh này Ngự Sơn vô ngực, một mặt sống sót sau tai nạn. Theo người tiến vào số càng ngày càng nhiều, trong đại điện bầu không khí bắt đầu dần dần trở nên khẩn trương lên. Làm người thứ 30 lúc đi vào, tòa này nham thạch đại điện lối vào ầm ầm đóng cửa. Ngay sau đó, ba cây to lớn cột đá chậm rãi xuất hiện. Một lát sau, cái này ba tòa cột đá trên đỉnh, hết thảy xuất hiện 9 kiện vật phẩm. Mỗi rễ trên trụ đá đều có một kiện binh khí, một chương quyển trục cùng một viên chữ vật giới chỉ. Nhưng là cái này ba kiện vật phẩm chung quanh đều có một tầng mắt trần có thể thấy bình chướng. Số người đã đủ, truyền thừa mở ra. Theo ba cây cột đá chậm rãi dâng lên, cái kia đạo rộng lớn thanh âm lại vang lên. Ầm ầm. Đạo này rộng lớn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, đại điện lập tức chấn động. Một đạo quang mang mãnh liệt xuất hiện trong mắt mọi người, ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng. Làm Lục Thanh Trần mở mắt lần nữa lúc, phát hiện thân ở tại một tòa cự đại trên lôi đài. Truyền thừa chi chiến sắp bắt đầu, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Trong vòng một canh giờ, trên trận cuối cùng sống sót 3 người sẽ thu hoạch được thánh giả truyền thừa. Chờ một chút, nếu như trong vòng một canh giờ không chỉ 3 người sống, nên làm cái gì? Đúng lúc này, vừa rồi tên kia cẩm bảo thanh niên mở miệng hỏi. Trong vòng một canh giờ, nếu như trên lôi đài những người còn lại số vượt qua 3 người, sẽ ngẫu nhiên bị diệt sát. Thẳng đến nhân số biến thành 3 người mới thôi. Chương 121, lôi đài thế cục. Rộng lớn mà lại thanh âm lạnh lùng tại cái này tòa cự đại trên lôi đài quân quần. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài tất cả võ giả nội tâm cũng bắt đầu trở nên có chút sợ hãi, thậm chí là hối hận. Bởi vì bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối sống sót. Hiện tại, truyền thừa chi chiến bắt đầu. Theo rộng lớn mà thanh âm lạnh lùng rơi xuống, trận này tàn khốc truyền thừa chi chiến kéo lên màn mở đầu. Bởi vì đại điện điện linh vừa rồi cái kia lời nói quá mức chấn kinh, đến mức tuyên bố truyền thừa chi chiến bắt đầu sau trong nháy mắt, tất cả võ giả đều xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Ngự Sơn, An cô nương, nơi này. Vừa dứt lời dưới, Lục Thanh Trần hét lớn một tiếng, hướng phía An Diệp Lam cùng Ngự Sơn phất tay, ra hiệu hai người bọn họ hướng tự mình dựa sát vào. Lam tỷ, đi. Bởi vì Ngự Sơn cùng An Diệc Lam bị truyền đưa đến cùng một nơi, giờ phút này nghe được Lục Thanh Trần thanh âm truyền đến. Ngự Sơn lôi kéo An Diệc Lam tay nhỏ trong nháy mắt liền hướng phía Lục Thanh Trần vị trí phóng đi.
Nha.
A, tốt. Còn tại đờ đẫn An Diệc Lam đột nhiên nghe thấy Ngự Sơn thanh âm tại vang lên bên tai, trong nháy mắt liền từ ngốc trệ bên trong phản ứng lại. 30 người lôi đài chiến phải đánh thế nào? Mặc dù Lục Thanh Trần cũng không đem những người này để vào mắt, nhưng là Ngự Sơn cùng An Diệc Lam không được a. Cho dù là bọn họ đều là thiên tài, cũng gánh không được ở đây nhiều người như vậy vây công. Cho nên Lục Thanh Trần trước tiên liền ra hiệu bọn hắn đi vào bên cạnh mình. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người tại linh vũ cảnh tiểu trọng, thậm chí còn có một hai cái địa võ cảnh nhất trọng võ giả. Giờ phút này bọn hắn đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều toát ra một tia kiên kỵ cùng đề phòng. Trận chiến đấu này liên quan đến sinh mệnh của mình, bọn hắn không dám có chút thư giãn. Hoa Quốc, Quái Vật Học Viện, Chiến Thần Học Phủ, thậm chí các đại thánh điện, giờ phút này cũng đều nhao nhao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia bốn đạo lôi đài. Ngoài ra còn có các chỗ võ hồn đại học lãnh đạo cùng học viên cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía cái kia bốn tòa lôi đài. Hoa Quốc các vị bằng hữu nhóm, mọi người tốt. Hiện tại để cho chúng ta này âm công ty vì mọi người toàn bộ hành trình trực tiếp trên lôi đài phát sinh tất cả mọi chuyện. Theo một đạo to rõ âm thanh âm vang lên, Hoa Quốc địa vực chính trung tâm chậm rãi dâng lên một chỗ to lớn hình chiếu. Hình chiếu bên trên rõ ràng hiện ra bốn tòa trên lôi đài quang cảnh. Không chỉ có như thế, Hoa Quốc cái khác các nơi địa phương cũng đều xuất hiện to lớn ném bình phong. Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng trông thấy trên lôi đài cảnh tượng, đồng thời rất nhiều người cũng tại cảm khái này âm công ty cường đại. Thiên Đạo Thánh Viện ngoại viện. Giờ phút này Thiên Đạo Thánh Viện chư vị viện trưởng cùng tiền bối đã nhao nhao xuất hiện ở ngoại viện bên trong. Bọn hắn đều tại chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời bốn tòa cự đại lôi đài. Ha ha, gia cụ, ta nhìn thấy Lục Thanh Trần tiểu tử kia. Trông thấy Lục Thanh Trần bước vào đại điện lúc, Liêu Thừa Phong có chút ngạc nhiên mở miệng. Tiểu tử này coi như không tệ, vậy mà thật tới mức độ này. Thiên lão vuốt ve thật dài sợi râu, có chút tán thưởng nói. Ngự Sơn tiểu tử kia cũng tại, a, bên cạnh bọn họ tên nữ hải kia là ai? Cù Xuyên giờ phút này cũng nhìn thấy trong đại điện chẳng cảnh, mở miệng đối mọi người nói. Băng Tuyết Thánh Điện An Diệc Lam, không nghĩ tới hai tiểu tử này cùng với nàng tiến tới cùng nhau. Long Phong mở miệng cười, trong mắt lộ ra một tia biểu tình quái dị. Mà lại tiểu tử ngu ngốc này tiến vào bí cảnh về sau tóc làm sao còn biến đỏ, ân, vẫn là không có ta đẹp trai. Ngay sau đó, trong miệng hắn toát ra câu nói này. Nghe thấy Long Phong thanh âm về sau, Nam Cung Thiển Nguyệt cùng Hàn Mộng đều mang theo ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. A a a. Gặp hai vị mỹ nữ viện trưởng ghét bỏ ánh mắt chuyển đến, Long Phong cười ha ha, cũng không thèm để ý. Tóc có đẹp hay không ta không biết, bất quá này chuỗi dây chuyển ngược lại là thật đẹp mắt, không sai a Nam Cung viện trưởng. Cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần cổ nhìn một hồi lâu, Hàn Mộng mới cười mỉm nói với Nam Cung Thiển Nguyệt ra câu nói này. Bất quá lần này Nam Cung Thiển Nguyệt cũng không có vì vậy sinh khí, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Mộng. Sau đó nàng chậm ung dung mở miệng nói ra. Hàn viện trưởng nói quả thật không tệ, nhưng bản viện trưởng cảm thấy trong tay hắn chuôi này băng vân kiếm càng lóa mắt ta. Nam Cung Thiển Nguyệt vừa dứt lời, Hàn Mộng nụ cười trên mặt đột nhiên đọc lại. Làm An Diệc Lam cùng Ngự Sơn đi vào Lục Thanh Trần bên người lúc, hắn mới chính thức yên tâm lại. Chư vị, chúng ta trước vây công cái kia hai tên địa võ cảnh người, bằng không chúng ta đều phải chết. Ngay tại hai người mới vừa tới đến Lục Thanh Trần bên người lúc, lôi đài nơi nào đó có một đạo ác độc âm thanh âm vang lên. Tốt. Vậy chúng ta trước liên thủ. Nghe được tên kia ác độc thanh niên lời nói, trên đài cái khác linh vũ cảnh võ giả nhao nhao tụ tập chung một chỗ. Bọn hắn dự định liên thủ trước đem cái kia hai tên địa võ cảnh võ giả đào thải. A, chỉ bằng các ngươi. Tên kia thân xuyên áo bào màu đen thiếu niên cười lạnh một tiếng, cũng không có đem những người này để vào mắt. Một tên khác địa võ cảnh võ giả đồng dạng là như thế. Nhưng hai người bọn họ giờ phút này tựa hồ cũng không có liên thủ dự định. Cầm đầu tên kia ác độc thanh niên nhìn thấy như thế tình huống, liền muốn lấy đem những người này chia hai chi đội ngũ. Một chi đội ngũ đi vây công tên này thanh niên áo bào đen, mặt khác một chi đi vây công một tên khác địa võ cảnh võ giả. Chỉ bất quá khi hắn trông thấy Lục Thanh Trần ba người còn đứng ở chỗ cũ bất động lúc, tên này ác độc thanh niên lập tức đạp trên nhanh chân đi hướng về phía bọn hắn bên này. Uy, ba người các ngươi, nghe không được sao? Chúng ta trước cùng một chỗ liên thủ vây giết cái kia hai tên địa võ cảnh võ giả. Mấy bước đi vào Lục Thanh Trần trước mặt, ác độc thanh niên có chút không khách khí mở miệng. Ha ha, các ngươi nguyện ý liên thủ liền liên thủ, đừng kêu bên trên chúng ta. Đối với tên này thanh niên lời nói, Lục Thanh Trần một mặt khinh thường mở miệng. Ngươi? Ác độc thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới Lục Thanh Trần dám như thế nói với hắn lời nói, trong lúc nhất thời có chút phẫn nộ. Được, các ngươi chờ lấy, chờ chúng ta giải quyết hai người kia có ba người các ngươi hối hận. Nghĩ đến còn có hai tên địa võ cảnh cường giả không có giải quyết, ác độc thanh niên cũng không có gấp đối Lục Thanh Trần mấy người xuất thủ, mà là buông xuống một câu ngoan thoại về sau liền trở về bên kia. Các huynh đệ, xông lên a, cùng một chỗ giết hai người này. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, linh vũ cảnh võ giả chia hai chi đội ngũ, nhao nhao phóng tới cái kia hai tên địa võ cảnh võ giả. Trần ca, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Ngự Sơn nhìn xem giữa lôi đài kịch chiến đám người, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia hai tên địa võ cảnh cường giả sống sót. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là linh vũ cùng địa vũ chênh lệch cũng không phải một chút xíu. Lục Thanh Trần nhìn xem giữa lôi đài kịch chiến, cười tủm tỉm mở miệng. Nghe thấy hai người đối thoại An Diệc Lam thì là tức sạm mặt lại, mười phần im lặng. mẹ nó chính ngươi đều nói linh vũ cảnh cùng địa võ cảnh chênh lệch không phải một chút xíu, liền không gặp ngươi từng có nửa phần khẩn trương. Ngược lại giống như là tại trên khán đài nhìn đấu trường đấu bỏ như vậy nhẹ nhõm, chẳng lẽ hai người các ngươi là người ngoài cuộc? An Diệc Lam từ trước tới nay chưa từng gặp qua tự tin như vậy người, trong lúc nhất thời nội tâm cùng thổ rãnh. Đường phân cách. Trúc Luân hồi điện, A Tú bảo bối về sau sở cầu đều toàn nguyện, đi đều đường bằng thẳng. Chương 122, học viện bắt quái phong ba. Trên lôi đài kịch chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng giờ phút này Hoa Quốc các nơi địa phương lại sôi trào. Bọn hắn đều đang làm gì, vì cái gì tại tự giết lẫn nhau? Ta cũng không biết, hai tử của ta còn ở bên trong, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Vì cái gì nhiều người như vậy muốn vây công một người kia a, không công bằng. Làm Hoa Quốc rất nhiều người nhìn thấy trên lôi đài một màn kia lúc, cũng bắt đầu lớn tiếng kêu la. Lôi đài có chút võ giả là con của bọn hắn, có chút võ giả thậm chí là bọn hắn cao trung đồng học. Thiên Đạo Thánh viện, ngoại viện. Giờ phút này ngoại viện tất cả học sinh đều từ trong phòng học chạy ra ngoài. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả đạo sư cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên bầu trời cái kia bốn tòa lôi đài. Mục Đình, ngươi nhìn, nơi đó có phải hay không Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn bọn hắn? Một gian phòng học bên ngoài, Hứa Mạn có chút hưng phấn lôi kéo bên cạnh Tô Mục Đình nói. Nghe thấy Hứa Mạn, Tô Mục Đình cũng liền bận bịu nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia tòa lôi đài. Nàng có chút không tin Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn vậy mà lại tham gia lần này bí cảnh thí luyện. Dù sao Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn là cùng các nàng cùng đi đến Thiên Đạo Thánh viện. Tại tiến trước khi đến, các nàng bốn người tu vi đều không khác mấy. Mà các nàng lớp học đạo sư nói đích thật là, lần này cho nên thế lực tham gia bí cảnh nhân tuyển đều là linh vũ cảnh bắt trọng thậm chí là cửu trọng, mỗi một học viên đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Giờ phút này trông thấy Ngự Sơn cùng Lục Thanh Trần ngạo nghệ đứng tại trên lôi đài, Tô Mục Đình cảm thấy mười phần chấn kinh. Học viện làm sao lại để bọn hắn đi tham gia lần này bí cảnh a, bọn hắn đều là tân sinh a. Làm sao có thể là những linh vũ cảnh đó bắt trọng thậm chí là linh vũ cảnh cửu trọng võ giả đối thủ. Nhìn thấy trên lôi đài xuất hiện Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn, Tô Mục Đình có vẻ hơi kích động. Ta nghe phía trên đạo sư nói học viện lần này tham gia bí cảnh học viện toàn bộ đều là tân sinh, chính là lần kia tân sinh khảo hạch cuối cùng thắng được 5 người, mà lại bọn hắn đều đã đạt tới linh vũ cảnh thất trọng trở lên. Hứa Mạn làm thức ăn hệ hồn võ người, bị trong nội viện xem như hạch tâm học viện đến bồi dưỡng. Biết đến tin tức ngược lại so Tô Mục Đình nhiều hơn một chút. Đúng lúc này, hai người bọn họ bên cạnh tên kia nữ tính đạo sư thì là cười ha ha, lập tức mở miệng đối hai người giải thích. Bọn hắn 5 người trải qua học viện một đoạn thời gian bồi dưỡng cùng đặc huấn, thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Lục Thanh Trần, tiến bộ của hắn càng là viễn siêu mấy người khác. Khi tiến vào bí cảnh trước đó liền đã đột phá linh vũ cảnh bắt trọng, mà lại ta còn nghe nói một cái tin tức ngầm. Nói đến đây, tên này nữ tính đạo sư bắn một cái nút, lộ ra một tia lực lượng thần bí tiêu dung. Tin tức gì a, Trương đạo sư, ngươi mau nói a. Gặp người đạo sư này đột nhiên liền không nói, hai nữ vội vàng hỏi. Trông thấy hai nữ có chút vẻ mặt lo lắng, tên này họ Trương đạo sư đột nhiên thần bí hề hề nhỏ giọng tại hai nữ bên tai nói ra. Nghe nói học viện mấy vị viện trưởng đều nghị thu Lục Thanh Trần vi đệ tử, thậm chí có hai vị nữ viện trưởng kém chút bởi vì hắn đánh nhau. Mấy vị viện trưởng muốn thu Lục Thanh Trần làm đệ tử, còn kém chút đánh nhau. Nghe thấy Trương đạo sư nói ra về sau, Hứa Mạn kinh hô một tiếng. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Nghe thấy Hứa Mạn đột nhiên kinh hô một tiếng, người đạo sư này vội vàng dùng tay che miệng của nàng. Ngay sau đó tại bốn phía vừa đi vừa về liếc nhìn, chỉ sợ bị người phát hiện. Trương đạo sư, không đến mức nghiêm trọng như vậy đi. Chúng ta ở chỗ này nói chuyện học viện mấy vị viện trưởng hẳn là nghe không được mới đúng, bọn hắn bình thường không đều tại nội viện sao? Trông thấy người đạo sư này cẩn thận như vậy dáng vẻ, Tô Mục Đình có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nàng cảm thấy sự tình cũng không về phần nghiêm trọng như vậy. Nếu là bình thường đương nhiên không sao, nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem, vậy coi như không nhất định. Phát sinh loại chuyện này, hai vị viện trưởng hiện tại khẳng định là không có tâm tư tu luyện. Nói không chừng giờ phút này cũng giống như chúng ta, đang quan sát trên lôi đài tình huống đâu. Mà lại ta cùng các ngươi hai chuyện, hai vị kia viện trưởng cũng không phải là phổ thông viện trưởng. Các nàng đều là dung nhan tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, không biết có bao nhiêu đạo sư cùng học viên đưa các nàng trở thành tình nhân trong động. Cũng chính là hai người mỹ nữ này viện trưởng, đều muốn đem Lục Thanh Trần thu vì đệ tử. Ta cũng là ngẫu nhiên từ cụ viện trưởng cùng Liễu viện trưởng nói chuyện bên trong mới nghe nói. Tên này nữ tính đạo sư càng nói càng hăng hái, giảng đến cuối cùng lúc, đột nhiên một mặt thổn thức. Cũng không biết cái kia Lục Thanh Trần đời trước là làm nhiều ít chuyện tốt, lại bị hai vị viện trưởng coi trọng như thế. Phải biết hai vị kia viện trưởng có thể chưa từng có thu qua một tên khác phái làm qua đồ đệ a. Lần này vậy mà lại bởi vì tranh đoạt một tên nam học viên làm đệ tử kém chút đánh nhau, vẫn là một tên tân sinh. Quả nhiên nữ nhân ở giữa một khi bắt quái liền ngăn không được. Chỉ nhìn thấy tên này, nữ tính đạo sư trên mặt thần sắc kia là một trận mặt mày hớn hở. Mà một bên Tô Mục Đỉnh cùng Hứa Mạn thì là nghe được say sương ngon lành. Hai vị kia viện trưởng có đẹp như thế sao? Mà lại ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có viện trưởng muốn thu Lục Thanh Trần vì đệ tử. Nghe xong người đạo sư này nói lời, Tô Mục Đình lộ ra hết sức kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn không có quá tin tưởng. Một là bởi vì Lục Thanh Trần cùng hai người bọn họ tách ra không bao lâu, ở trước đó nàng cũng không có nghe nói có viện trưởng muốn thu hắn làm đệ tử. Mặt khác chính là nàng cũng không tin cái kia hai tên viện trưởng có Trương đạo sư nói đẹp như thế. Dưới cái nhìn của nàng, có thể làm Thượng Thiên Đạo Thánh viện viện trưởng, như vậy tu vi khẳng định thập phần cường đại. Cho nên tuổi tác khẳng định cũng không nhỏ, hẳn không có họ Trương đạo sư nói khoa trương như vậy. Về phần Trương đạo sư vì cái gì nói như vậy, có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân đi. Hai vị kia viện trưởng thật nhìn rất đẹp a. Gặp Tô Mộc Đình có chút không tin, người đạo sư này có chút vội vàng mở miệng nói. Cái này ngươi thật không cần hoài nghi, ta trước đó gặp qua Hàn viện trưởng một mặt. Gương mặt kia cùng dáng người, chậc chậc, cho dù là ta, cũng nhịn không được thích nàng. Mà lại các nàng muốn thu Lục Thanh Trần làm đồ đệ ta cũng là nghe hai gã khác viện trưởng nói, sẽ không có giả. Hiu. Hiu. Đúng lúc này, ngoại viện trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn mấy chục đạo thân ảnh. Bọn hắn đều là chân đạp hư không, đứng lơ lửng trên không, không nhiễm bụi bặm. Chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt đều là nhìn về phía cùng một cái phương hướng, đó chính là trên trời cao bốn tòa lôi đài. Hán, bọn họ là ai? Đúng a, bọn hắn làm sao đột nhiên xuất hiện tại học viện chúng ta bên trong? Những người này mới xuất hiện, dưới đấy những học sinh mới liền nhao nhao nghị luận lên. Bọn hắn hiển nhiên không biết những người này là Thiên Đạo Thánh Viện viện trưởng, còn có học viện các tiền bối. Những đạo sư kia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hơn 10 người, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới lần này bí cảnh thí luyện cư nhiên như thế trọng yếu, ngay cả học viện cái kia mấy tên thâm cư không ra ngoài lao tiền bối đều xuất hiện. Hai người các ngươi nhìn, bên trái những người kia chính là học viện viện trưởng, bên phải 6 người thì là chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện tiền bối, đồng thời cũng là học viện chân chính trụ cột. Trông thấy không trung những thân ảnh kia xuất hiện, Trương đạo sư vội vàng cùng Hứa Mạn cùng Tô Mộc Đình giải thích. Hai người các ngươi nhìn thấy không, chính là ở giữa cái kia hai tên viện trưởng nghị thu Lục Thanh Trần vì đệ tử. Nghe nói lần trước nếu không có người ngăn cản, các nàng kém chút liền đánh nhau. Tựa hồ là nghe thấy được người đạo sư này, đứng sừng sững ở hư không Hàn Mộng đột nhiên quay đầu hướng Tô Mộc Đình bên này nhìn thoáng qua. Chương 123, giao thủ mạch dương. Oen. Vừa mới còn tại bắt quái tên kia nữ tính đạo sư gặp Hàn Mộng ánh mắt đột nhiên nhìn hướng bên này, trong đầu lập tức trống rỗng. Ta không nói gì, ta không nói gì. Chỉ gặp người đạo sư này vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn tới Hàn Mộng con mắt, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Hàn Mộng nhìn nàng một cái về sau, ngay sau đó đưa ánh mắt về phía bên cạnh Tô Mộc Đình cùng Hứa Mạn. Trước đó chính là tên này nữ hải để Tiểu Trần khó xử a. Thật thú vị, vậy mà vì một cái phế vật mà từ bỏ Tiểu Trần, muốn là lúc sau lại quay đầu nhìn, không biết sẽ có bao nhiêu hối hận. Hàn Mộng nhìn chằm chằm Tô Mộc Đình, nội tâm không nhịn được nói thầm, sau đó liền đem ánh mắt thu về. Đối tại bảo bối của mình đồ đệ, Hàn Mộng có thể là phi thường để ý. Tại nhàn hạ thời khắc, nàng hơi đi hiểu rõ một chút Lục Thanh Trần quá khứ. Mà giờ khắc này Tô Mộc Đình cùng Hứa Mạn trông thấy Hàn Mộng ánh mắt nhìn về phía các nàng, lập tức đều sợ ngây người. Qua một hồi lâu, Hứa Mạn mới nhịn không được mở miệng nói với Tô Mộc Đình. Mộc Đình, vừa mới người viện trưởng kia là tại xem chúng ta sao? Mà Tô Mộc Đình thời khắc này thần sắc vẫn như cũ ngốc trệ. Vừa mới Hàn Mộng ánh mắt nhìn về phía nàng lúc, Tô Mộc Đình chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Mặc dù Hàn Mộng trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, nhưng Tô Mộc Đình có thể cảm giác được trên người nàng cái kia nhàn nhạt hàn ý. Uy, Mộc Đình, nói chuyện nha. Gặp nàng không có phản ứng, Hứa Mạn lại la lên một tiếng. A, tựa như là. Nghe thấy Hứa Mạn la lên, Tô Mộc Đình rốt cục phản ứng lại, có chút nói lắp bắp. Hàn viện trưởng vừa mới là đang nhìn hai người. Nghe thấy Hứa Mạn về sau, bên cạnh tên kia nữ tính đạo sư lên tiếng hỏi. Nàng còn tưởng rằng là tự mình lời mới vừa nói bị Hàn Mộng nghe thấy được đâu. Trên lôi đài chiến đấu vẫn tại kịch liệt tiến hành, Lục Thanh Trần ba người thì tiếp tục đứng ở một bên nhìn lấy bọn hắn giao chiến. Bọn hắn hoàn toàn không biết mình hiện tại mọi cử động bị Hoa Quốc tất cả mọi người để ở trong mắt. A. Theo sau cùng tên kia ác độc thanh niên bị Hắc Bảo nam tử đánh giết, Lục Thanh Trần ba người nhao nhao đi về phía trước ra một bước. Ba người các ngươi, nghĩ được chưa, ai tôi trước nhận lấy cái chết. Trông thấy Lục Thanh Trần ba người hiện tại mới có hành động, Mạch Dương chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn mặc dù rất chậm, nhưng là ẩn chứa một cô rất lớn áp lực. Nếu như cẩn thận đi nghe, còn có thể cảm thụ hắn trong lời nói một tia tàn nhẫn. Làm chiến thần học phụ thiên tài học viên, Mạch Dương thực lực đương nhiên là cực kỳ cường đại. Nhưng dạng này cũng sáng tạo ra hắn kiệt ngạo bất tuần tính cách cùng coi trời bằng vung biểu hiện. Phản phất ngoại trừ Đoạn Hoành Thiên bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Giờ phút này nghe gặp hắn lời nói lớn lối như thế ngữ, Lục Thanh Trần cũng không hề tức giận. Chỉ là mặt mỉm cười đối với bên cạnh Ngự Sơn cùng An Diệp Lam nói ra. An cô nương, Ngự Sơn, cái này nhảy nhót bọ chét liền giao cho ta. Mặt khác tên kia địa võ cảnh võ giả, các ngươi có nắm chắc hay không đối phó? Yên tâm đi Trần ca, giao cho ta cùng lắm thì. Nghe được Lục Thanh Trần, Ngự Sơn nắm chặt trong tay thú văn trường côn, tự tin nói. Không có vấn đề. An Diệp Lam thì là khẽ gật đầu, ra hiệu Lục Thanh Trần không cần lo lắng bọn hắn. Vậy là được. Gặp hai người bọn họ tự tin như vậy, Lục Thanh Trần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mới nhìn hướng trước mặt Mạch Dương. Ngươi là chiến thần học phủ người đúng không? Nghe người khác nói ngươi lần này cả nước võ thi xếp tại thứ 7, thực lực rất không tệ. Lục Thanh Trần đối lên trước mặt Mạch Dương mở miệng, lập tức mặt không thay đổi nói ra. Có thể vậy thì thế nào, hẳn là đây là ngươi kiêu ngạo vô liếng, hoặc là ngươi cảm thấy mình là địa võ cảnh võ giả liền có thể tùy ý trưởng khống những người khác sinh tử. Thanh âm ùng ùng tại phía trên tòa võ đài này vang lên. Theo Lục Thanh Trần ngữ tốc tăng tốc, hắn trong con mắt kim sắc quang mang càng ngày càng sáng. Giờ phút này khí thế của hắn kịch liệt bay lên, trong nháy mắt liền trái lại chế trụ trước mặt Mạch Dương. Mà giờ khắc này Mạch Dương biểu lộ trầm mặc, hai mắt có chút nheo lại, nhưng trong mắt lưu lộ ra ngoài cái kia đạo ánh mắt, lại mang theo vô tận sắc cơ. Rất tốt, từ khi ta tiến vào chiến thần học phủ về sau, đã thật lâu không người nào dám cùng chúng ta nói như vậy. không nghĩ tới hôm nay một cái nho nhỏ linh vũ cảnh võ giả dám khẩu xuất cùng luôn, rất tốt. Mạch Dương âm trầm con ngươi huyền giống như rắn độc nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh đen nhánh trường kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, Lục Thanh Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện chuôi kiếm này lại là một thanh hoàng cấp vũ khí. Thân kiếm toàn thân đen nhánh, độ rộng chỉ có khoảng một tấc, mỏng như cánh ve. Cùng kiếm của hắn so sánh, chuôi này đen nhánh trường kiếm lộ ra cực kỳ tinh tế. Nhìn đến đây, Lục Thanh Trần trong tay xuất hiện một thanh ám trường đao màu đỏ. Cánh tay tùy ý lắc một cái, chuôi này ám trường đao màu đỏ liền đột nhiên rung động, vang lên tiếng ngao ngọng. Một trận yêu diễm hồng quang từ thân đao bắt đầu lan tràn. Đã như vậy, cái kia ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường. Ngay tại Lục Thanh Trần xuất ra trường đao lúc, Mạch Dương thân thể động. Chỉ gặp hắn biến thành một đạo màu đen tàn ảnh, cấp tốc hướng về Lục Thanh Trần vọt tới. Cơ hồ chỉ mới qua trong nháy mắt, Mạch Dương trong tay chuôi này đen nhánh trường kiếm liền hướng thẳng đến Lục Thanh Trần mặt đâm tới. Khen. Đao kiếm va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một thanh ám trường đao màu đỏ cách chặn Mạch Dương thế công. Tốc độ cũng không tệ lắm, cái này chính là của ngươi ỷ vào sao? Lục Thanh Trần đối lấy người trước mắt mỉm cười, bàn tay run run, trường đao trong tay trong nháy mắt liền chấn khai chuôi này trường kiếm màu đen. Làm chiến thần học phụ thiên tài, Mạch Dương thực lực có thể nói là cường đại đến cực điểm. Giờ phút này nếu là đổi lại một tên khác linh vũ cảnh võ giả, đoán chừng đã chết tại Mạch Dương dưới kiếm. Mạch Dương tốc độ cực nhanh, nhanh đến người bình thường đều thấy không rõ cái bóng của hắn. Nhưng giờ phút này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế lại bị Lục Thanh Trần trong nháy mắt xem thấu. Vốn có phần thiên thánh đồng Lục Thanh Trần trước mặt, những thứ này ưu thế đều không còn tồn tại. Ngươi vậy mà có thể xem thấu công kích của ta lộ tuyến. Bị ám trường đao màu đỏ chấn khai Mạch Dương giờ phút này có chút khó tin nói, hắn không tin mình thân pháp lại bị người phá giải. Xem thấu công kích của ngươi lộ tuyến làm sao vậy, rất kinh ngạc. Ngươi sẽ không thật cho là mình rất cường đại a? Lục Thanh Trần run lên trường đao trong tay, mặt mỉm cười nói ra. Hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vừa dứt lời, Lục Thanh Trần trong tay chuôi này ám trường đao màu đỏ đột nhiên xoay chuyển. Ngón tay của hắn lẳng lặng lướt qua thân đao, nhẹ nhàng chụp tại trên mũi đao. Một giọt máu tươi từ ngón tay của hắn bên trong nhỏ giọt xuống. Cái này giọt máu tươi vừa mới rơi xuống, liền bị chuôi này màu đỏ sẫm hung đao hấp thu. Chương 124, Long Tước hung đao. Trảm Mạch Dương. Liền đang hấp thu Lục Thanh Trần giọt máu này về sau, chuôi này ám trường đao màu đỏ chậm rãi bắt đầu rung động động. Phảng phất trong thân đao có một trái tim đang nhảy nhót. Cái này cũng không phải là cái gì ảo giác, Lục Thanh Trần cảm thụ thật sự rõ ràng. Chuôi này trường đao thân đao có ám ánh sáng màu đỏ đang lưu chuyển. Theo ánh sáng màu đỏ lan tràn, chuôi này hung đao rung động càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Cả chuôi dài trong đao tựa hồ là có hung thú tức sắp xuất thế. Lục Thanh Trần cũng cảm giác mình trong tay cầm không phải một thanh vũ khí, mà là một đầu tức sắp xuất thế thái cổ hung thú. Nguyên lai ngươi liền gọi Long Tước a, quả nhiên là một thanh hung lưới đao đâu. Lục Thanh Trần nắm chặt chuôi này ám trường đao màu đỏ, nhẹ nhàng nói. Hắn chậm rãi giơ lên vũ khí trong tay, trong nháy mắt, chuôi này Long Tước hung đao phát ra một trận khát máu huyết dài. Một tầng ám LOG ánh sáng màu đỏ cấp tốc đem Lục Thanh Trần cùng Mạch Dương bao phủ lại. Cái gì? Lục Thanh Trần vậy mà có thể kích phát ra chuôi này thần khí chân chính uy năng? Thấy cảnh này Long Phong đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi nói là chuôi này ám trường đao màu đỏ? Cái kia đến tột cùng là cái thứ gì? Trung quanh Nam Cung Thiển Nguyệt nghe được Long Phong thanh âm truyền đến, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Long Phong ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi đài, có chút phức tạp nói ra. Chuôi này ám trường đao màu đỏ cũng là ta trước đó tại nào đó một chỗ bí cảnh bên trong chiếm được. Từ vẻ ngoài nhìn lại cũng không thể nhìn ra cái gì, nhưng chuôi này đao lại vô cùng sắc bén. Mà lại toàn thân là từ một loại không biết tên vật liệu rèn đúc mà thành.